Chương 53, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Chương 53, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh này có phân biệt sao? Đường Phong vẻ mặt một bước, không rõ Sở Mặc là ý gì. Phân biệt lớn. Sở Mặc mặt lạnh, đạo, nếu như ngươi là ưa thích đối phương, ta có thể giúp ngươi. Có thể ngươi nếu như mạnh mẽ cái kia, việc này ta không giúp được. Đường Phong nghiêm mặt nói, Sở huynh, ngươi đem ta làm thành người nào? Ta Đường Phong mặc dù hoàn cố, nhưng cho tới bây giờ không có mạnh mẽ bức bách qua bất kỳ một cái nào cô nương. Mấy năm nay biết 146 cái cô nương, từng cái đều là tự nguyện. Sở Mặc, Ma Đức, lao tử không chịu nổi. Mập mạp chết bầm này, lại tại tiểu gia trước mặt trăng bước. Thật muốn một cái tát đập chết hắn. Tiểu gia đi tới nơi này cái thế giới, phòng trừng tổng cộng cũng chưa từng thấy 146 nữ nhân. Nhưng này ra hỏa. Bất quá, Sở Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, hiếu kỳ nói, đối phương là nhà nào cô nương? Đường Phong ngược lại là không có dấu diếm, đúng sự thật nói, ngự sử đại phu tôn nữ, Tô Tiểu Tiểu. Nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy dùng tiền đập không mở chân. Sở Mặc cực kỳ không nói. Ngự sử đại phu, đây chính là tam công a cháu gái của hắn, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Vừa nghe đến tên này, trong đầu hắn đã hiện ra một tờ con gái rượu dung nhan. Đường Phong tiếp tục nói, mấy ngày trước đây, ta ở trên đường gặp nàng, ngay từ đầu cũng không biết nàng là ngự sử đại phu tôn nữ. Về sau hỏi thăm một phen, mới biết được thân phận của nàng. Ngươi cũng biết, trước đó ngự sử đại phu muốn đem hắn tôn nữ gả cho ta, ta là cự tuyệt. Ta cũng thực sự là bị coi thường. Lần này, ta để ta ra ra giúp ta đi Tô phủ cầu hôn, hắn cũng đáp ứng rồi. Ta có thể không nghĩ tới, Tô Tiểu Tiểu lại đem ta cự tuyệt. Sở Mặc không nói gì. Đường Ban Tử mặc dù hai to mặt lớn, nhưng là không tính xấu. Nếu là có thể gây hạ xuống, có thể cũng có thể gọi là một cái tuấn tiểu tử. Bất quá dưới mắt dung mạo của hắn, quả thực không cách nào làm cho người khen tặng. Lại nói, dựa vào cái gì ngươi có thể cự tuyệt người khác không thể cự tuyệt ngươi đây? Đường Phong ngưng âm thanh nói, nàng nói, ta nghĩ muốn cưới nàng, chỉ cần tại hai phương diện thắng được nàng là được. Sở Mặc đạo, cái nào hai phương diện? Đường Phong hồi đáp, một là thể trọng. Sở Mặc, thể trọng? Đây là cái gì quỷ? Ánh mắt của hắn tại Đường Phong trên người bồi hồi. Cảm tình, cái này Tô Tiểu Tiểu là cái mập mạp. Đường Phong đạo, hai ta 126 cân, nàng không chỉ so với ta cao, vẫn còn so sánh ta trọng 18 cân. Sở Mặc khóe miệng co giật. Đường Ban Tử khẩu vị như thế đặc biệt sao? Đường Phong thanh âm mặc dù không lớn, nhưng cách đó không xa Linh Nghị đều nghe nhất thanh nhị sở. Linh Nghị sắc mặt có chút bặm mẻo, hiển nhiên là đến mức khó chịu. Đường Phong đơn giản cũng sẽ không giấu giếm, không để bụng đạo, các ngươi muốn cười liền cười a, ngược lại ta chính là cảm thấy nàng rất đẹp. Sở Mặc vỗ vỗ Đường Phong bà bay, nghiêm túc nói, cây cải củ rau xanh, có chỗ yêu. Đường huynh, ta ủng hộ ngươi. Cái kia trên phương diện khác đâu? Đường Phong thở thật dài một cái, một phương diện khác, đêm nay Tiểu Tiểu sẽ cho người đưa tới thi tử, tham gia đấu thơ giải thi đấu. Nàng nói, ta có thể tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, nếu như ta có thể ở đấu thơ giải thi đấu thắng hắn, nàng liền đáp ứng theo ta giao du. Ta nghe nói nhỏ nhỏ là có tiếng tài nữ, ta nào có cái năng lực kia thắng nàng. Sở huynh, ngươi cần phải giúp ta một chút, ta tiểu đệ cuộc sống hạnh phúc, tất cả đều dựa ngươi. Linh Nghị nhìn về phía Sở Mặc, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị. Sở Mặc suy nghĩ một chút nói, ta không dám hứa chắc có thể thắng, nhưng ta làm hết sức. Nếu như thắng, chỉ cần nửa quy củ cũ. Đường Phong mặt lộ vẻ vui mừng, kích động nắm cả Sở Mặc bả vai, ta liền biết, Sở huynh sẽ không đứng nhìn đứng xem. Sở Mặc vẻ mặt ghét bỏ. Qua ba lần rượu, ca múa tán đi. Sở Mặc mấy người đi ra buồng nhỏ trên tàu, hàng khí tập nhân, mấy người trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Đường Phong buồn bực nói, tại sao còn không đến đấu thơ phân đoạn? Sở Mặc cười cười, không đấu thơ không phải tốt hơn sao? Ngươi cũng không cần với ngươi tiểu tiểu so với thi tử, trực tiếp so với thể trọng thật tốt. Đường Phong cười khổ nói, nàng để ta trong vòng 3 ngày vượt lên trước nàng, điều này sao có thể làm được? Ngược lại là thi tử, ta tin tưởng lấy Sở huynh năng lực, thắng nàng lại cực kỳ đơn giản. Sở Mặc không nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Đường Phong cười đắc ý, thấp giọng nói, Sở huynh, ngươi là không biết, ngươi câu kia trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, mộ nhiên hồi đầu, người kia ngay tại ngọn đèn dầu dã rời chỗ có bao nhiêu hỏa. Liên cũng ngươi như vậy nói đi, ta hiện tại đi dạo thanh lâu, cơ bản không cần bỏ ra tiền. Nếu như người khác biết là ngươi biết, ngươi đi dạo bát đại thanh lâu không chỉ có không muốn một cái tiền đồng, những cô nương kia thậm chí còn có thể cấp lại. Cũng chính bởi vì thơ này tử, tiểu tiểu vừa muốn lấy so với ta đấu. Linh Nghị thần sắc khẽ động, kinh dị nói, cái kia đầu đủ để danh truyền thiên cổ thanh ngọc cán kiện nguyên tịch là Sở huynh làm. Sở Mặc quát tay một cái nói, đây là thượng tiên làm ra, chỉ là cho ta mượn tay viết ra mà thôi. Linh Nghị chắp tay nói, Sở huynh đại tài. Sở Mặc, tuyết rơi. Đường Phong chậm rãi đưa tay phải ra, vài miếng hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên, Đường Phong thần sắc khẽ động đạo, Sở huynh, ngươi nói tối nay đấu thơ đại hội, có thể hay không lấy cảnh tuyết làm đề? Nếu là như vậy, ngươi có phải hay không có thể đánh phúc cảo? Sở Mặc trong nháy mắt tỉnh ngủ, ngươi không phải nói, ngẫu hứng làm thơ sao? Ngẫu hứng làm thơ, hắn tùy tiện sao một đầu cho Đường Phong là được. Phi, người đọc sách sự tình làm sao có thể gọi sao đâu? Hắn là phát triển quê hương văn hóa. Một đầu thi từ 3 vạn lượng bạch ngân, cũng coi như được là một chữ ngàn vàng. Nhưng bây giờ lại biến thành chủ đề định chế. Cái kia giá cũng không đồng dạng. Dù sao, hắn cũng chỉ bối tụng đường thi 300 đầu cùng tống từ 300 đầu. Còn có tại trên web thỉnh thoảng nghe qua mấy đầu, chữ hàng cũng không nhiều a. Đường Phong nhưng là một chỗ đương nhân đạo, đúng vậy à, nhằm vào một cái để mục ngẫu hứng làm thơ. Sở Mặc thật muốn trực tiếp xoay người rời đi. Đột nhiên, xa xa khổng lồ trên mặt thuyền hoa truyền đến một hồi tiếng xôn xao. Tới. Đường Phong thần sắc vui vẻ, có thể hay không ôm mỹ nhân về, thì nhìn đêm nay. Sở Mặc oán thầm không thôi. Liền Tô Tiểu Tiểu cái kia khí lực, ngươi Đường Phong cũng ôm bất động a, không bao lâu, mọi người liền đạt được Ngô Hưng Thi từ đệ mụ. Đường Phong hùng hùng hổ hổ đạo, đám người kia có bị bệnh không, hiện tại là mùa đông, đều mưa kẹp tuyết đâu. Người nào vô liêm sỉ nghĩ đến lấy đầu xuân làm đề. Linh Nghị đạo, Đường huynh, tại hạ cảm thấy dạng này ngược lại càng thêm công bằng. Những cái kia lấy tuyết a, ô mai a đánh tốt nghị săn trong đầu, hiện tại đã vô dụng. Đường Phong thần sắc khẽ động, nhìn về phía Sở Mặc đạo, Sở huynh, có được hay không? Sở Mặc yên lặng không nói. Đường Phong không dám tiếp tục quấy rối, rất sợ làm gãy Sở Mặc tâm tư. Trên thực tế, Sở Mặc trong đầu rất nhanh tìm kiếm. Thật sự là viết đầu xuân cảnh thi từ quá nhiều, hắn không biết lấy ra cái nào đầu thích hợp. Một lát, Sở Mặc đi đến trong khoang thuyền, vẫy lui các cơ. Đường Phong tự mình mải mực. Sở Mặc không nhanh không chậm viết xuống một đầu thơ. Thiên ngai tiểu vũ nhuận như mơ, cỏ màu nghiêng nhìn gần cũng không. Nhất là một năm xuân chỗ tốt, tuyệt thắng khói liêu đầy hoàng đô. Linh Nghị nhẹ giọng nhắc tới, cuối cùng kinh thán không thôi, thơ hay. Đường Phong nghi hoặc nhìn Linh Nghị, Linh Minh, ngươi không phải mới vừa nói không biết thi từ sao, làm sao biết có được hay không? Linh Nghị sửng sốt, mặt hơi ửng hồng. Hiển nhiên, hắn không quá thói quen dối trá. Ai biết, Đường Phong đột nhiên cười nói, bất quá, liền ngươi một cái không biết thi từ người đều nói xong, vậy ta an tâm. Linh Nghị, tổn thương tính không lớn, nhưng hắn cảm thấy vũ nhục tính cực mạnh. Linh Nghị suýt chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Ai bảo chính hắn nói không biết thi từ đây này? Nhưng mà, một màn kế tiếp càng làm cho hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy Đường Phong lấy ra giấy bút, bắt đầu chép mới vừa thi từ, cũng ký lên tên của mình, sau đó để cho hắn người đưa cho chủ mượn thuyền. Linh Nghị lúc này mới ý thức được, Đường Phong không phải đơn giản muốn cho Sở Mặc giúp hắn thắng Tô Tiểu Tiểu, mà là trực tiếp đem Sở Mặc thi từ làm của riêng. Đây không phải là ban ngày ban mặt ăn gian sao? Đợt, đầu xuân chuyển thủy bộ tờ 18 viên ngoại Hàn Vũ Thiên Nhai tiểu vũ nhuận như mơ, cỏ màu nghiêng nhìn gần cũng không. Nhất là một năm xuân chỗ tốt, tuyệt thắng khói liêu đầy hoàng đô. Chương 54, cho quá nhiều, này đầu được thêm tiền. Chương 54, cho quá nhiều, này đầu được thêm tiền. Linh Nghị hơi nhíu mày, trong đầu tâm tư ngàn vạn. Các loại, lần trước cái kia đầu thanh ngọc cán kiện nguyên tịch cũng là Sở Mặc làm, về sau bị Đường Phong mạo danh thế thân. Cho nên, đây cũng không phải là vi phạm lần đầu. Linh Nghị thấy Sở Mặc đều không ý kiến, tự nhiên cũng không có nhiều lời. Chỉ là nội tâm hắn, như trước không thể nào tiếp thu được loại chuyện như vậy. Phải biết rằng, văn nhân cũng đều là mười phần coi trọng danh tiếng của mình. Có thể tưởng tượng đến Sở Mặc cùng Đường Phong thân phận, hắn liền bình thường trở lại. Một cái người ở rể, một cái hoàn cố. Hai người này, căn bản sẽ không quan tâm tới cái gì danh tiếng. Không bao lâu, Đường Phong thủ vệ đi mà quay lại, cũng tay lấy ra giấy đưa cho Đường Phong, "Tam thiếu, đây là tiểu 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 thư viết một đầu từ." Đường Phong tiếp nhận trang giấy, hữu mô hữu dạng đọc. Sở Mặc bọn hắn cũng dựng lỗ thai lên. Như mộng lệnh đầu xuân túc vũ ban đầu thu hàn điện, liều yên nhạt lồng đình nguyện. Hành nụ hoa nửa hàm kiều mặt, gió qua nhỏ bé hương tối truyền. Nhẹ ấm áp, đã có con ong tìm khắp. Đường Phong vô đuổi, thở dài nói, không hổ là nhà của ta tiểu tiểu, viết thật tốt quá. Sở Mặc, Linh Nghị, Sở Mặc thực sự không nghĩ tới, mập mạp chết bầm lại còn là cái yêu đứng não. Có thể nói đi nói lại, Tô Tiểu Tiểu quả thực bất phàm. Nếu không phải đầu hắn bên trong lấy đường thi tống từ 600 đầu, thật đúng là không phải Tô Tiểu Tiểu đối thủ. Bên trên mảnh vẽ bề ngoài sau cơn mưa thần cảnh, Hàn Thiện hai chữ càng là viết hết đầu xuân hơn hàn chưa tiêu thái độ. Dưới mảnh lấy khiu giác phương pháp sáng tác, nổi bật mới nở mặt mày xinh đẹp. Điệp khúc cường hóa thân thể cảm giác biến hóa, mặt câu lấy ong thám hoa tùng ám chỉ xuân tin, phản phất thấy được một mảnh sinh cơ đầu xuân cảnh. Nguy rồi. Đường Phong đột nhiên kinh hô thành tiếng, vội vàng nói, Sở huynh, tiểu tiểu viết tốt như vậy, vừa rồi cái kia thủ từ chẳng phải không cách nào đoạt giải nhất sao? Sở Mặc mặt đen lại nói, đó là thơ, không phải từ. Đường Phong đạo, giống nhau, thi từ không phân biệt sao? Sở Mặc lười nhắc với hắn lãng phí thời gian. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ một chiếc khác thuyền hoa nhún người nhảy lên, giống như hời hợt giống như, đầu ngón chân trên mặt hồ một điểm, lại lần nữa bật lên, vững vàng rơi vào bồng tàu. Dừng tay. Mắt thấy hộ vệ liền muốn động thủ, Đường Phong đội vã gọi lại mọi người. Lập tức cười nhìn lấy đối mặt thân xuyên đạm lục sắc nhu quần nữ tử, đạo, Uyển Nhi, là nho nhỏ để ngươi tới. Nữ tử không phải người khác, chính là Tô Tiểu Tiểu thiếp thân thị nữ Uyển Nhi. Uyển Nhi khẽ không người, đạo, tiểu thư nói, ván đầu tiên Đường công tử hơn một chút. Bất quá dựa theo ước định, ba ván thắng hai thì thắng. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Chúng ta đi. Cùng lúc đó, Sở Mặc đối với Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch vẫy vẫy tay, đứng dậy liền muốn rời đi. Sở Minh. Đường Phong thấy thế, vội vã nhào tới, ôm thật chặt lấy Sở Mặc bắt đuổi, Sở đại gia, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu à. Sở Mặc tức giận nói, mập mạp chết bẩm, ngươi gọi cha nuôi đều vô dụng. Vừa mới nói một đầu, hiện tại còn nói ba ván thắng hai thì thắng. Qua dưới có phải hay không lại muốn năm cục ba thắng? Đường Ban Tử Tử vừa mới bắt đầu, hiển nhiên thì không phải là đơn thuần lôi kéo hắn đến uống rượu có ký nữ hầu, chính là muốn nghiền ép giá trị của hắn. Lần trước một đầu từ mua 5000 lượng hoàng kim, đáng giá. Nhưng lần này đâu? 25000 lượng bạch ngân, đã nghĩ kiếm hắn hai bài thi tử. Làm sao có thể? Đường thi tống từ 600 đầu, hắn chữ hàng cũng liền 598 đầu. Đường Phong cắn răng nói, một đầu một cái quy củ cũ. Sở Mặc trầm mặc. Đường Ban Tử cho thật sự quá nhiều a, nếu như đem đường thi tống từ 600 đầu, toàn bộ đổi thành vàng bạc vật. Xách xách Sở Mặc khỏe miệng không kìm lại được gợi lên một nụ cười. Bất quá, Đường Ban Tử mười có 8-9 mua không nổi. Nhìn tình huống rồi nói sau. Sở Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là cho Đường Phong một nấc thang dưới. Dạng này đại tài chủ, đi nơi nào tìm đâu? Linh Nghị nhìn thấy một màn này, trong lòng lại là có quắc một trận. Hắn thấy, Sở Mặc là một cái người đại tài, hẳn là có văn nhân khí khái. Thì như đạo đức tốt, thẳng thắn cương nghị. Thật không nghĩ đến, Sở Mặc lại không chút do dự đáp ứng rồi. Gió gì xương, trong mắt hắn quả thực không bằng chó má. Mặc dù hắn không biết quy củ cũ là cái gì, nhưng là có thể đại khái đoán được, chắc là cùng Kim Ngân có quan hệ. Thời gian trôi qua, theo Trục Nguyệt truyền lại một trận náo động, đề thi thứ hai mục truyền ra đến. Đường Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười, tuyết. Cái đề mục này vừa nghe đơn giản rất nhiều. Linh Nghị không nhịn được nói, Đường huynh, không phải đơn giản viết tuyết, mà là lấy dạ tuyết bạc chu làm đề, cái này đề rất có độ khó. Sở Mặc lộ ra vẻ trầm tư. Nếu như chỉ là lấy tuyết làm đề, cũng không cần thăm dò ký ức, chính hắn là có thể tùy ý lưng đi ra vài bài thơ tử. Trên sách học cái kia vài bài, đây chính là lạc ấn tại sâu trong linh hồn đồ vật. Có thể liên quan đến dạ tuyết bạc chu cũng rất khó khăn, chỉ có thể gia công. Sở Mặc trong lòng có chủ ý thấy Sở Mặc nhíu mày, Đường Phong nóng nảy, Sở huynh, như thế nào? Sở Mặc tập trung ý chí, chậm rãi nói, này đầu được thêm tiền. Đường Phong không chút do dự phun ra một chữ, thêm. Linh Nghị, hai người này quá lộ liễu, hoàn toàn là không đem bọn hắn chủ tớ hai người làm người. A Sở Mặc mang tới giấy bút, chuẩn bị viết. Tam thiếu. Lúc này, Đường Phong hộ vệ đi vào buồng nhỏ trên tàu, đạo, tiểu thư đã viết xong, đây là thơ mới. Mọi người hơi kinh hãi. Tô tiểu tiểu vậy mà nhanh như vậy sao? Đường Phong tiếp nhận tờ giấy, thì thầm, hàn tuyết khắp nơi sông khóa vẽ thuyền, gió bác quyển như cả thuyền đầu. Đèn rượu dư lanh vô tiếng người, đơn độc đánh lòng sông vạn điểm vườn. Thơ hay. Linh Nghị tán thán, tốt một câu đèn rượu dư lạnh đem đêm tuyết bạc thuyền vẻ u sầu viết thấu nói còn chưa dứt lời, thanh âm của hắn hơi ngừng. Đã thấy Sở Mặc cùng Đường Phong đều cổ quái nhìn hắn. Linh Nghị vội ho một tiếng, kìm lòng không được, đánh giá hai câu. Đường Phong rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Sở Mặc, Sở huynh, có thể thắng sao? Sở Mặc không trả lời, mà là tiếp tục viết. Đã nhạ hành cửa sổ lạnh, phục nhìn ánh đèn rõ ràng. Đêm khuya biết tuyết trọng, lúc nghe thấy rơi hoành âm thanh. Đường Phong theo thì thầm. Lời này vừa, khoang bên trong trong nháy mắt tĩnh. Hiểu cùng không biết thi từ người, đều có thể cảm thụ được bài thơ này tốt. Linh Nghị nhịn không được hỏi, Sở huynh, bài thơ này gọi cái gì? Sở Mặc không trả lời, mà là viết, dạ tuyết biết thuyền ấm áp. Linh Nghị kinh thán không thôi, bất quá nhưng không có mở miệng. Đường Phong đạo, Linh huynh, bài thơ này có được hay không, cho cái ý kiến a. Linh Nghị nhắm mắt nói, ta không hiểu lắm. Đường Phong lý trực khí chẳng nói, cũng là bởi vì ngươi không biết thi tử, cho nên nếu như ngươi cũng nói xong, ta mới có nắm chắc hơn. Linh Nghị, này ra hỏa, tự nhiên đuổi theo giết. Linh Nghị sắc mặt đỏ hơn, phía sau hắn nam tử khôi ngô, chỉ có thể thay hắn lo lắng xuống. Đường Phong không chần chờ, tự mình chép một phần, cũng thử tên của mình, để cho hộ vệ đưa qua. Nửa nén hương sau đó, hộ vệ phản hồi, trên mặt hiện lên nụ cười, tam thiếu, chủ nguyệt thuyền mời ngài đi chủ thuyền. Đường Phong mừng rỡ không hiểu, vẫn không quên Sở Mặc cùng Linh Nghị, ánh mắt chuyển hướng hai người. Sở Mặc đạo, sắp trời đã tối, ta cũng phải trở về. Linh Nghị hơi hơi chắp tay, tại hạ thì không đi được. Đường Phong bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo hộ vệ của hắn rời đi, cũng dặn thuyền hoa tiễn đưa Sở Mặc bọn hắn trở về. Sở Mặc cùng Linh Nghị vừa rồi danh trò chuyện một hồi vô quan khẩn yếu đề. Đến bên tàu, hai người lúc này mới phân biệt. Linh Nghị nhìn Sở Mặc bóng lưng rời đi, thản nhiên nói, "A hổ, Sở Mặc cùng Đường Phong hai người, ngươi thấy thế nào?" "Đoét, dạ tuyết bạch cư dịch đã nhạ khâm gối lạnh, phục thấy cửa sổ rõ ràng. Đêm khuya biết tuyết trọng, lúc nghe thấy gãy trúc cấm thanh." Chương 55, Ngọc Ký, xưa nay không cùng đồ sứ đụng. Chương 55, Ngọc Ký, xưa nay không cùng đồ sứ đụng công tử. Nam tử khôi ngô A Hổ không người cúi đầu, đạo, thuộc hạ Tăng Văn, Đường Phong được sừng kinh thành tứ đại hoàng cố, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Có thể đêm nay ở chung, hắn cũng không phải đồn đãi ghê tởm như vậy. Linh Nghị khẽ cười nói, nếu như chi nhân chi diện bất chi tâm đâu. A Hổ cũng không nhiều lời. Linh Nghị lại nói, Sở Mặc đâu. A Hổ suy nghĩ một chút nói, người này tài tình hơn người, rồi lại không có văn nhân khí khái. Hai bài thơ làm, đều là hàng cao cấp. Cự tuyệt vàng bạc vật, bán cho người khác. Tiểu nhân thực sự khó hiểu. Bất quá, Tần Quốc công phủ bởi vì hắn ở rể sau đó, tình huống xảy ra rất nhiều chuyển biến. Linh Nghị khẽ gật đầu, đúng vậy à, từ khi hắn ở rể sau đó, Tần Quốc công phủ có thể nói là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tin đồn, Diệp Vô Thương bệnh tật, chính là hắn chữa xong. Á Hổ mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Linh Nghị lại nói, ngươi nói, như Sở Mặc như vậy tài hoa xuất chúng người, tình nguyện ở rể đều không muốn vì triều đình hiệu lực, có phải hay không triều đình đã thực sự như vậy mục nát không chịu nổi? Á Hổ đầu thấp thấp hơn, đạo, công tử, Sở Mặc hôm nay là cẩm y liễu vệ phó thiên hộ, tự nhiên xem như là quan viên triều đình. Nghĩ như thế, ngược lại để người vui mừng không ít. Linh Nghị khép cười một tiếng, đối với hai người bọn họ trước đó châu đầu ghé thai đang nói cái gì. A Hổ không có dầu diếm, như thực chất đem hai người đối thoại nói một lần. Hai người này có chút ý tứ. Linh Nghị hơi sững sờ, cười nói, ngươi nói, nếu để cho Sở Mặc điều tra Thanh Châu vận lương chìm sông một tháng kiện, hắn có thể hay không thành công? A Hổ ngưng âm thanh nói, thuộc hạ không biết, bất quá, phòng chừng có rất nhiều người ước gì hắn chết. Linh Nghị một hồi lâu yên lặng. A Hổ lại nói, công tử, còn đi dạo sao? Linh Nghị nhìn thật sâu liếc mắt xa xa đèn đuốc sáng choang thuyền hoa, nhẹ nhàng phất phất tay, trở về à. Tiêu giao hẻm. Từ khi Càn Đế giải trừ cấm đi lại ban đêm sau đó, biến thành một cái đường phố không ngủ. Mặc dù đã tiếp cận giờ tí, trên đường phố như trước đông đúc, phi thường náo nhiệt. Hai bên phòng ốc tháo dỡ không ít, các đại thanh lâu đều tại xây dựng thêm. Nghe nói không bao lâu, Tiêu Giao hẻm liền sẽ đổi thành Tiêu Giao đường phố. Đến lúc đó, chắc chắn càng thêm phồn vinh cường thịnh. Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch hai người một trái một phải, một trước một sau, mang theo một cái đèn lồng đi theo Sở Mặc bên người. Sở Mặc không nói, hai người cũng không có nói chuyện, thời khắc để phòng bốn phía. Xuyên qua Tiêu Giao hẻm, đi đến Chu Tức đường phố. Người trên đường phố rõ ràng giảm bớt rất nhiều, Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch cũng đốt sáng lên trong tay đèn lồng. Sở Mặc kiếm xung quanh có người, đột nhiên nói, "Các ngươi nói, cái kia Linh Nghị là ai?" Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Ít khi, Lý Huyền Giáp đạo, "Cô gia, vị này Linh công tử hẳn là phi phú tức quý. Bên người hắn cái kia hộ vệ, thuộc hạ chưa chắc là đối thủ." Cố Dịch rất tán thành gật đầu, đúng là một cao thủ, chỉ là đứng ở cái kia đều cho ta một loại áp lực thật lớn. Ta nhiều năm hành tẩu giang hồ, họ Linh đại tộc, chỉ nghe qua một cái kia chính là Vân Châu Linh gia. Sở Mặc nghi hoặc, Linh gia địa vị rất lớn, lai lịch không nhỏ. Cố Dịch gật đầu, chính trọng nói, Linh gia là đại càn vương triều bát đại thế gia vọng tộc một trong. Linh gia tổ tiên đã từng tam thế tam công. Mặc dù Linh gia bây giờ kém xa trước đây như vậy huy hoàng, nhưng Linh gia gia chủ Thà Cẩn Nhi tử Thà Huyên vẫn là triều đình quan lớn. Lý Huyền Giáp kinh dị nói, Thà Huyên, đây không phải là Vân Châu Châu Mục sao? Nghe nói hắn đã tại bổ nhiệm gần 10 năm, triều đình nhiều lần muốn điều hắn đến kinh, đều bị hắn cự tuyệt. Hiện tại triều đình cũng là đâm lao phải theo lao. Cố Dịch thở dài, Châu Mục trưởng quản quân chính đại quyền, triều đình cũng không dám đối với hắn mạnh bạo. Linh gia muốn tiền có tiền, muốn người có người, cần lương có lương. Vạn nhất nhu phản, đại càn cũng phải thương gân động cốt. Hơn nữa, như Linh gia dạng này đại tộc, đại càn tổng cộng có 8 cái. Nếu là bọn họ đồng thời làm khó dễ Sở Mặc đều thay hoàng thất méo một cái mồ hôi lạnh, cho nên Linh gia là Vân Châu thổ hoàng đế. Nói đến đây, Sở Mặc đều có chút ước ao linh nghị. Vân Châu trời cao đất rộng, vua chúa ở xa, Linh gia lại trưởng quản quân chính đại quyền, ai dám cho hắn nhăn mặt? Nếu như Diệp gia có năng lực như thế, hắn liền trực tiếp nằm ngang. Cô gia, Cố Dịch đột nhiên lộ ra vẻ trầm tư, linh nghị miệng âm, không hề giống là Vân Châu nhân sĩ, còn giống như thực sự là dạng này. Lý Huyền Giáp phụ hòa nói, linh nghị nói mới đến, bình thường mà nói, chắc là từ Vân Châu đến. Nhưng hắn cũng không giống phong trần phó dáng dấp, lại nói, lấy linh gia quyền thế, định một chiếc thuyền hoa hoàn toàn dễ dàng, cho nên thân phận của hắn có thể là giả mạo. Sở Mặc như có điều suy nghĩ, ít khi hắn không để bụng đạo, kinh thành lớn như vậy, về sau phòng trừng cũng sẽ không đụng phải nữa. Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch gật đầu, hai người lại khôi phục phía trước đội hình. Đi chốc lát, làm xuyên qua một chỗ khúc quanh lúc, Sở Mặc ngầm trộm nghe đến từng trận bén nhọn tiếng cầu cứu. Cô gia, Cố Dịch thấp giọng nhắc nhở, ta dường như nghe được có người hô cứu mạng. Sở Mặc thản nhiên nói, ngươi nghe lầm. Cố Dịch há miệng, thanh âm lớn như vậy, làm sao có thể nghe lầm đâu? Có thể Sở Mặc nói như thế, hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Bất quá, hắn như trước nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Lúc này, khác một cái sơn đen sao đen trong ngõ hẻm, chạy ra một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc cây liễu hồng lăng mặt thắt lưng nu quần thiếu nữ, bên ngoài bảo hộ một kiện ngân hổ cựu xanh nhạt áo choàng. Người cứu mạng. Thiếu nữ không ngừng chạy nhanh, bởi vì mặt đất quá trơn, liên tục quăng ngã mấy dao, lảo đảo đuổi theo Sở Mặc bước chân của bọn họ. Cố Dịch lúc này mới phát hiện, thiếu nữ quần áo cùng áo choàng bị người xé rách nứt ra, lộ ra da thịt trắng loãng. Tóc rối tung không chịu nổi, khoe miệng một chỗ từng kia tiên huyết, một bộ ta thấy mà yêu dáng dấp. Cố Dịch thấy Sở Mặc không nói, tự tay ngăn cản thiếu nữ tới gần. "Công tử, cứu ta." Thiếu nữ làm bộ đáng thương nhìn Sở Mặc, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Sở Mặc nhìn như không thấy, tiếp tục đi về phía trước đi. "Thiện nhân, ngươi không chạy thoát được đâu." Lúc này, một tiếng quát chói tai từ đen nhánh trong ngõ hẻm lao ra. Chỉ thấy hai cái hung thần ác sát nam tử, nắm lấy trường đao giết đi lên. "Công tử, người cứu mạng." Thiếu nữ thấy thế, vội vàng dùng lực đẩy ra Cố Dịch, hướng phía Sở Mặc đánh tới. "Hồn hẹn." Đột nhiên, hàn mang lóe lên. Thiếu nữ đột nhiên trợn to hai mắt, đột nhiên che hết hầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Huyền Giáp. Ngay cả Cố Dịch cùng cái kia hai cái hung thần ác sát nam tử đều trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Huyền Giáp lại đột nhiên động thủ. Nhất đao phong hầu. Đối mặt như vậy điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, lại có dưới người phải đi tay. Sở Mặc thần sắc như thường, yên lặng lui ra phía sau mấy bước. Phốc một đạo huyết vụ từ cô gái yết hầu phun tung tóe ra, nhiễm đỏ Cố Dịch gương mặt. Thiếu nữ té trên mặt đất, nóng bỏng máu tươi chảy như dòng nước, một đôi ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Sở Mặc. Chết không nhắm mắt. Sở Mặc nhàn nhạt quan sát thiếu nữ, lại liếc mắt một cái cách đó không xa hai nam tử, các ngươi kỹ xảo quá kém, biết ta là làm sao phát hiện sao? Thiếu nữ há miệng, lại nói không ra một câu nói. Sở Mặc cười cười nói, Ngọc Khí, xưa nay không cùng đồ sứ đụng. Ta là Ngọc Khí, bình thường chỉ có đồ sứ vừa muốn đến đụng ta. Có thể tránh lời nói, ta bình thường đều sẽ ẩn nút. Nếu như trốn đều tránh không thoát, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp đánh nát cái này đồ sứ. Vừa dứt lời, thiếu nữ nghiêng đầu một cái, co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh. Tiểu muội. Lúc này, một người trong đó hung thần ác sát nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng lấy Sở Mặc đánh tới. Cố Dịch vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thiếu nữ cùng hai người này dĩ nhiên là một phe. Cố Dịch nhãn quang chợt băng lãnh tới cực điểm, Lý Minh, ngươi bảo hộ cô ra. Hai cái này rác rưởi, giao cho ta. Chương 56, tỏa mệnh tam quỷ, mộ dung thanh trúc chương 56, tỏa mệnh tam quỷ, mộ dung thanh trúc Cố Dịch đầu ngón chân điểm nhẹ. Như là một đầu khinh yến giống như bọt ra. Mới thoáng cái, liền đã cùng hai nam tử giao thủ. Lý Huyền Giáp cầm trong tay tu xuân đao, phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía. Đối phương nếu là vì Sở Mặc mà đến, có thể còn có những hậu thủ khác. Sở Mặc nhìn chằm chằm cách đó không xa chiến đấu, giả vờ kinh ngạc nói, vậy mà có thể cùng La Dương chiến bất phân cao thấp. Lý Huyền Giáp giải thích, bọn hắn một cái lục phẩm tông sư, một cái ngũ phẩm tiên điên, thực lực bất phàm, chắc là giang hồ nổi tiếng lâu đời sát thủ tác mệnh tam quỷ. Sở Mặc hí mắt đạo, có thể mời được bọn hắn, cũng không dễ dàng a. Lý Huyền Giáp đúng sự thật nói, cô gia, ta đối với chuyện trên giang hồ không phải đặc biệt giải. Bất quá, ta từng nghe người ta nói qua, muốn mời động một cái lục phẩm tông sư sát thủ, chí ít cần 10 vạn lượng bạch ngân. Tòa mệnh tam quỷ, một cái lục phẩm tông sư, một cái ngũ phẩm tiên thiên, một cái tứ phẩm hậu thiên. Nghĩ đến, mời bọn họ độc thủ, sẽ nhiều chớ không ít. Sở Mặc như có điều suy nghĩ. Đừng xem Đường Bản Tử tiêu tiền như nước, có thể 10 vạn lượng bạch ngân thật không phải là số lượng nhỏ a, cũng không phải người bình thường có thể bắt được đi ra. Rốt cuộc là ai muốn giết chính mình đâu? Sở Mặc trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái tên. Không thể không nói, hắn địch nhân cũng đều rất có thực lực. Ân. Sở Mặc nhãn quang đột nhiên lạnh, lập tức bất động thanh sắc túi thấp đầu. Vù vù mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, hầu như lao Sở Mặc sợi tóc mà qua. Cô ra cẩn thận. Lý Huyền Giáp hậu chi hậu giác kinh hô, đội ba đem Sở Mặc ngăn ở phía sau. Sở Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt mộng bức nhìn Lý Huyền Giáp, làm sao vậy? Trên thực tế, hắn đã sớm phát hiện âm thầm có người mai phục, chỉ là không tốt vạch trần mà thôi. Lý Minh, bảo hộ cô ra đi mau. Cách đó không xa, Cố Dịch hét lớn một tiếng. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không cách nào cầm xuống đối phương hai người. Hơn nữa âm thầm có người đánh lén, Sở Mặc tình trạng mười phần nguy hiểm. Cô ra, đi. Lý Huyền Giáp không do dự nữa. Âm thầm ẩn núp người, tuyệt đối là một cao thủ. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động ra tay, thực lực sợ là không thua lục phẩm tông sư. Huống chi, hắn ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Băng lãnh đêm rét, hoa tuyết bay tán loạn, Lý Huyền Giáp cái trán lại rịn ra mịn mồ hôi. Hắn không lo lắng cánh mạng của mình, mà là lo lắng Sở Mặc sinh tử. Hai người chạy ra khỏi trên trăm trượng, lại không thấy địch nhân tiếp tục ra tay. Lý Huyền Giáp trong lòng vui vẻ, hắn đã mơ hồ thấy được Diệp phủ đường nét. Bất quá, hắn như trước không dám thả lòng cảnh giác. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể như xe bị tuột xích. Trăm trượng, 80 trượng. Diệp phủ muôn đèn, trong đêm giá rét ngoan cường chán phóng từng sợi ánh sáng nhạt. Chỉ cần đi vào Diệp phủ, Sở Mặc an nguy thì có bảo đảm. Hô. Nhưng vào lúc này, Sở Mặc đột nhiên một cái lảo đảo, thân thể mới ngã xuống đất. Lý Huyền Giáp hơi biến sắc mặt. Để cho hắn kinh dị là, lại có mấy mũi tên đóng vào Sở Mặc phía trước trên mặt đất. Nếu không phải Sở Mặc té ngã trên đất, phòng trường đã bị bắn thành cái sàng. Chẳng lẽ là người hiền tự có trời rút? Đi. Lý Huyền Giáp vội vã nâng dậy Sở Mặc. Lúc này, hai đạo bóng đen từ hai bên đường phố lách mình ra, một trước một sau ngăn cản đường đi của bọn họ. Lý Huyền Giáp không cần nghĩ ngợi đem Sở Mặc bảo hộ ở phía sau. Sở Mặc đối với cái này hết sức hài lòng. Mặc dù hắn không muốn bại lộ thực lực, bị không biết địch nhân phát hiện, nhưng bây giờ tự thân mạng nhỏ đều nhanh khó giữ được, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà thỉnh động ba cái lục phẩm tông sư đột kích giết chính mình. Thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Sở Mặc liếc mắt một cái sau lưng ngõ hẻm, giả vờ hoảng sợ nói, các ngươi là ai phải tới? Hai cái hắc y nhân cũng nói, một trước một sau đánh tới. Sở Mặc lúc đầu chuẩn bị xoay người chạy. Đột nhiên, lao một cái bóng trắng thoáng hiện, tốc độ nhanh vô cùng. Mấy cái thả người, liền tới đến cách đó không xa. Chỉ thấy hắn cong ngón đúng ra, một đạo hàn mang phá không mà ra, chợt quán xuyên cái kia hắc y nhân cái hốc. Hắc y nhân chợt ngã xuống đất không dậy nổi, sinh cơ hoàn toàn không có. Một cái khác hắc y nhân thấy thế, quay đầu lại bỏ chạy. Lý Huyền Giáp tay mắt lênh lẹ, Tú Xuân đao lăng không đánh xuống, tháo xuống cái kia hắc y nhân một cánh tay. Gần như cùng lúc đó, lại một đường hàn mang sẽ qua, quán xuyên hắc y nhân mi tâm. Nhanh, chuẩn, ác. Bóng trắng rơi ngoài mấy trượng, chậm rãi hướng Sở Mặc đi tới. Sở Mặc rốt cục thấy rõ đối phương dung mạo. Đó là một người mặc xanh nhạt quần dài nữ tử. Tóc đen nửa bó buộc, dùng một cây ngọc kế cố định, còn sót lại sợi tóc rũ xuống vai bên, ở trong gió rét nhẹ nhàng phất động. Mặt mày như viễn sơn, đôi mắt khẽ nhếch lại không mị. Đồng tử như là ngâm trúc lộ hắc ngọc, mắt lạnh thêm trầm tĩnh. Người dung mạo thức tha, có lồi có lõm, bên hông treo một thanh ngân vỏ đoản kiếm. Dung nhan tuyệt mỹ, lại làm cho một loại thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian cảm giác. Sở Mặc ngay từ đầu tưởng Diệp Khinh Vũ tới cứu mình, còn nghĩ chiếm chút tiện nghi đâu. Hắn thiếu chút nữa thì nhào tới. Có thể thấy rõ Sở kia tờ băng sơn giống như dung nhan, hắn trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Nếu như nhào tới, có thể sẽ người chết. Đa tạ nữ hiệp ân cứu mạng. Sở Mặc đội vàng nói cảm ơn. Nữ tử quần trắng nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, đi tới trong đó trước một cổ thi thể, lăng không một trường, hàn ý lạnh như băng không có vào trong thi thể. Cổ tay khẽ đảo, một đạo hàn mang từ trong thi thể phụt ra. Ngay sau đó, cổ thi thể kia chợt xuất hiện vô số vết dạng, như là tượng đá một dạng, nổ tung mà mở, lưu lại đầy đất băng tinh. Lý Huyền Giáp đồng tử hơi co lại. Thân là quân nhân ra tay, hắn học đều là đơn giản thô bạo kỹ thuật giết người, cái nào gặp qua loại này tỉ mỉ công pháp. Sở Mặc nhưng lại như có điều suy nghĩ. Công pháp này có chút ý tứ a, giết người cướp của. Thủy thi diện tích chuẩn bị kỹ năng một trong a, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử quần trắng, muốn nhìn rõ ràng hắn nguyên lý. Nữ tử quần trắng mặt không chút thay đổi, theo dạng vẽ hồ lô giải quyết cái thứ hai. Lúc này, Cố Dịch dẫn theo một cô thi thể trở về, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, cô ra, thuộc hạ vô năng, chạy một cái. Sở Mặc khoát khoát tay, coi là đồng giai tu sĩ muốn chạy trốn là rất khó ngăn được. Cố Dịch đem thi thể bỏ lại. Sở Mặc vốn tưởng rằng nữ tử quần trắng sẽ giúp lấy thanh lý tỏa mệnh tam quỷ hai cô thi thể, không nghĩ tới, nàng xoay người rời đi. Sở Mặc hơi lộ ra thất vọng. Hắn đã lục lọi đến một ít gì đó, chỉ cần nữ tử quần trắng lại thi triển một lần thì có thể sơ bộ nắm giữ loại kỹ năng này. Nhìn nữ tử quần trắng bóng lưng rời đi, Cố Dịch thở dài khẩu khí, cô ra, hoàn hảo mộ dung cô nương chạy tới, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Sở Mặc sửng sốt, ngươi biết nàng? Cố Dịch giải thích, nàng gọi Mộ Dung Thanh Trúc, là tiểu thư đồng môn sư tỷ. Mộ Dung cô nương không đến 27 tuổi, cũng đã là thất phẩm đại tông sư. Phóng nhãn toàn bộ đại càn giang hồ, cũng là ít có thiên tài. Sở Mặc chân mày gảy nhẹ. 27 tuổi thất phẩm đại tông sư, coi như là thiên tài. Tuổi của mình, vậy cũng không có vượt lên trước 27 tuổi a cái kia tiểu gia, coi như là thiên tài. Lúc này, Lý Huyền giáp đạo, cô ra, các ngươi về trước đi, ta tới giải quyết những thi thể này. Sở Mặc khẽ gật đầu. Tại Cố Dịch hộ tổng dưới, hắn trở lại Diệp phủ. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Diệp gia mọi người tất cả đều tề tụ lại sảnh. Sở Mặc vẻ mặt mờ mịt. Mọi người không phải là đang chờ hắn trở về a? Không nên a, chính mình còn không có được sủng ái đến trình độ như vậy. Nghi hoặc chi tế, Giang Thanh Nguyệt đột nhiên nghiêm mặt nói, em rể, ngươi làm sao mới vừa về? Ngươi biết, Khinh Vũ đang bế quan trùng kích lục phẩm tông sư sao? Sở Mặc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nương tử muốn trở thành lục phẩm tông sư. Đây chẳng phải là nói, nhỏ Sở Mặc sắp có phúc. Khoan đã. Trùng kích lục phẩm tông sư, thật giống như là muốn đả thông kỳ kinh bát mạch bên trong đái mạch cùng trùng mạch. Quá trình này nhưng là 10 phần hung hiểm. Thảo nào mọi người trễ như thế còn chưa ngủ. Sở Mặc thở sâu, vội vàng nói, nương tử ở đâu? Chương 57, võ học cửu phẩm, tẩu hỏa nhập ma. Chương 57, võ học cửu phẩm, tẩu hỏa nhập ma. Sở Mặc hỏa cấp hỏa liệu đi đến Diệp Khinh Vũ lầu cát. Mới vừa tiến vào đại môn, liền lại bị một đạo thân ảnh chặn lối đi. Ai hắn? Sở Mặc giận tím mặt. Có thể lời nói chưa lối ra, một cổ sát khí lạnh lẽo bao phủ hắn. Sở Mặc thanh âm hơi ngừng. Ngăn trở hắn đi đường không phải người khác, chính là Mộ Dung Thanh Trúc. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, giống như hai thanh sắc bén lợi kiếm. Sở Mặc oán thầm không thôi. Các nàng này, vậy mà dữ dội như vậy. Làm một người thường, hắn đương nhiên phải sợ. Sở Mặc đội vã lui lại mấy bước, sợ hai nói, ngươi em rể, đây là Khinh Vũ đồng môn sư tỷ, Mộ Dung Thanh Trúc. Theo Sở Mặc tới Đông Phương Vân tụ liền đội vàng giải thích một cái câu, vừa cười nhìn Mộ Dung Thanh Trúc đạo, Mộ Dung cô nương, đây chính là Khinh Vũ phu quân. Mộ Dung Thanh Trúc đạm mạc liếc mắt một cái Sở Mặc, ngươi không xứng với sư muội. Sở Mặc, tiểu gia xứng hay không bên trên, có liên quan gì tới ngươi? Ma đản, Mộ Dung Thanh Trúc quá trăng bức. Không được, khẩu khí này lão tử làm sao cũng không nuốt trôi. Chờ nương tử thành công phá quan, phải nghĩ biện pháp đánh Mộ Dung Thanh Trúc một trận. Ân, cứ như vậy khoái trá quyết định. Thật không phải là nam nhân. Mộ Dung Thanh Trúc thấy Sở Mặc liền phản bác dũng khí cũng chưa có, ánh mắt càng phát ra chán ghét. Sở Mặc nghe vậy, lửa giận bụt bụt dâng lên. Tiểu gia có phải là nam nhân hay không? Có muốn hay không đào cho ngươi kiến thức một chút? A Đông Phương Bần tụ ho nhẹ một tiếng, đánh bơ lung túng nói, Mộ Dung cô nương, Khinh Vũ hiện tại như thế nào? Mộ Dung Thanh Trúc mặt không chút thay đổi nói, sư muội đang tại đột phá thời điểm mấu chốt, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Sở Mặc nhịn không được chế nhạo, làm sao? Ngươi chẳng lẽ không phải người? Mộ Dung Thanh Trúc sắc mặt đột nhiên lạnh. Chúng ta cái này rời đi. Đông Phương Vân tụ thấy thế, vội vã lôi kéo Sở Mặc rời đi. Sở Mặc khinh thường nói thầm, đồ chơi gì? Em rể, ngươi cũng đừng trách Mộ Dung cô nương, nàng cũng là vì Khinh Vũ tốt. Đông Phương Vân tụ khuyên. Sở Mặc yên lặng không nói. Nếu không phải là như thế, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ đi đánh Mộ Dung Thanh Trúc một trận. Một bên Lý Thải Vi cũng khuyên, em rể, đã thông kỳ kinh bát mạch quá trình, quả thực không cho phép bất kỳ quấy rầy nào. Ngươi không phải cũng tại luyện võ sao? Hẳn thấy qua tương quan võ học chi thức a. Sở Mặc gáp chế lửa giận trong lòng, khẽ gật đầu, cũng có nghe qua. Lý Thải Vi cười nói, cái kia để cho Vân Tụ với ngươi hảo hảo giảng giải, về sau có thể sử dụng đến. Đông Phương Vân Tụ tiếp nhận Lý Thải Vi mà nói, võ giả tổng cộng có cửu phẩm, võ giả tổng cộng có cửu phẩm. Trong đó nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Nhất phẩm chi lưu, vì lùn cỏ chi đồ. Chỉ cần không phải kẻ ngu, có thể tu luyện ra nội lực, cơ bản đều có thể đạt được. Đến lúc đó, khí cảm mới sinh, đan điền như hạt gạo. Mặc dù hơi biết quyền cước, nhưng sơ hở trong chỗ. Nhị phẩm võ giả, xem như là nhị lưu hảo thủ. Đồng thời, cũng là các đại thế lực lượng trung kiên. Cũng tỉ như Diệp phủ, phần lớn hộ vệ cũng chỉ là nhị phẩm võ giả. Đạt đến dạng này cảnh giới, khí tức lâu dài, am hiểu dụng cụ để đền bù nội lực. Mặc dù tinh thông cơ sở võ học, nhưng khuyết thiếu biến báo. Chỉ cần hơi có chút tư chất, đều có thể đột phá. Có thể tưởng tượng muốn đột phá tam phẩm võ giả, liền so với khó khăn. Một người trong đó điều kiện tất yếu, chính là nhất định phải đả thông hai mạch nhâm đốc. Nhân mạch chủ âm, quản lý trung toàn thân âm kinh khí huyết. Đốc mạch chủ dương, tổng đốc toàn thân dương kinh năng lượng. Đả thông hai mạch nhâm đốc, đại biểu cho tiểu chu thiên viên mãn. Võ giả có thể cho nội lực ở trong người tuần hoàn, vì sau này võ học đột phá mở ra một cánh cửa. Có thể hay không đả thông hai mạch nhâm đốc, quyết định võ giả là hay không sở hữu trở thành cao thủ hàng đầu tư cách. Tam phẩm võ giả, tại các đại thế lực bên trong, cũng coi như được là hảo thủ nhất lưu. Tỷ như Trần Sách cùng Diệp Uyên, nếu như đặt ở những cái kia tu luyện trong môn phái, cũng có thể gọi là danh môn nhân tài kiệt xuất. Bất chi bất giác, mấy người đã trở lại đại sảnh. Đông Phương Vân tụ rót một chén trà nóng, nhấp nhẹ một ngụm, tiếp tục nói, còn như tứ phẩm võ giả, cũng được xưng hậu thiên cảnh. Thủy thủy phân bao, nội lực ngưng luyện như hống, khí lực cường kiện. Đặt ở tu luyện trong môn phái, cũng là danh tốc cấp. Sở Mặc hơi hơi kinh dị, tứ phẩm võ giả mạnh như vậy. Lý Thải Vi trêu ghẹo nói, ngươi có phải hay không nghe Khinh Vũ nói, chúng ta đều là tứ phẩm võ giả, cho nên đã cảm thấy tứ phẩm võ giả không gì hơn cái này. Sở Mặc không nói. Lý Thải Vi không thèm để ý cười nói, muốn đột phá tứ phẩm, cần nhất định võ học thiên phú. Trừ cái đó ra, trọng yếu hơn chính là võ học tài nguyên. Đại càn các đại gia tộc có tài nguyên có thể so với những môn phái kia mạnh hơn nhiều. Tứ phẩm võ giả đặt ở một ít môn phái bình thường bên trong cũng coi là danh tốt cấp, nhưng đối với một ít đại gia tộc mà nói lại không tính là gì. Sở Mặc khẽ gật đầu, xem như là minh bạch Lý Thải Vi ý tứ. Tiểu giống với Diệp gia, mặc dù Diệp gia không còn năm xưa huy hoàng, nhưng có tiền tài cùng tài nguyên cũng không phải những môn phái kia có thể có được. Đông Phương Vân Tụ lại nói, tứ phẩm phía trên thì là ngũ phẩm tiên thiên cảnh ngũ phẩm võ giả, cũng xưng là tông sư hậu tuyển. Đạt đến dạng này cảnh giới, người sẽ thoát thai hoàn cốt, ngũ giác nhạy cảm, chiêu thức phản phát quy chân, cảnh trúc làm kiếm cũng có phong mang. Bất quá, ngũ phẩm đột phá lục phẩm lại là một cửa ải khó. Cái kia chính là, nhất định phải đả thông kỳ kinh bát mạch bên trong, ngoại trừ hai mạch nhâm đốc cái khác hai mạch, đái mạch cùng trùng mạch. Quá trình này, 10 phần chắc trở. Không chỉ cần phải đặc định công pháp, cường đại thiên phú, hơn nữa còn cần dựa vào tam thuốc, đan dược cùng châm cứu. Mỗi đả thông nhất mạch cần có nội lực, đều không thua trước đó mấy năm khổ tu. Một khi thất bại, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng, một khi thành công, nội lực liền sẽ chuyển hóa thành chân khí. Đến lúc đó, chân khí tuần hoàn sinh sinh bất tức, thu phóng tự nhiên, có thể buộc thành cương. Thậm chí, có thể cách không thủ vận. Hơn nữa, cảm giác cường đại, trong vòng 10 trượng phi hoa lạc diệp đều có thể sát. Sở Mặc nghe được sửng sốt một chút. Lục phẩm tông sư đều như thế mạnh, cái kia thất phẩm chẳng phải là càng thêm người tiên. Sở Mặc đối với cái này càng ngày càng có hứng thú, cái kia thất phẩm đâu? Đông Phương Vân Tụ cười lắc đầu, thất phẩm anh. Một tiếng sợ vang từ đằng xa truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tiểu muội, Diệp Vô Thương phản ứng đầu tiên, thân thể lặng yên lướt đi đại sảnh, hướng Diệp Khinh Vũ lầu các mà đi. Huyền Giáp, đi nhanh hỗ trợ. Sở Mặc đội vã thúc giục, đồng thời chạy như điên. Bất quá, hắn cũng không có đi lầu các, mà là hướng phía hướng ngược lại chạy đi. Không bao lâu, Sở Mặc có một cái hồng thuốc, đi đến lầu các. Đã thấy Diệp Khinh Vũ hồng lấy hai mắt, quanh thân cương khí cuộn, một bộ tẩu hỏa nhập ma dáng dấp. Mộ Dung Thanh Trúc vận chuyển cương khí, gắt gao áp chế nàng. Khinh Vũ, tỉnh lại đi. Khinh Vũ. Diệp Mẫu cùng Đông Phương Vân Tụ mấy người không gì sánh được lo lắng hô hoán. Diệp Vô Thương vẻ mặt hàn sương, nếu như tiểu muội gặp chuyện không may, mặc kệ các ngươi là ai, ta đều muốn các ngươi chết không yên lành. Sở Mặc cau mày, có ý gì? Chẳng lẽ là có người ở Diệp Khinh Vũ bế quan thời điểm cố ý quấy rối? Mộ Dung Thanh Trúc không phải ở nơi này hộ pháp sao? Thất phẩm đại tông sư, chỉ là bài biện. Sở Mặc không chần chờ, bước nhanh hướng Diệp Khinh Vũ đi tới. Em rể, đừng đi qua. Diệp Vô Thương kêu gào. Sở Mặc phảng phất không nghe được một dạng, lấy ra một cây sớm đã dùng chân khí khử độc kim châm đâm về phía Diệp Khinh Vũ. Mộ Dung Thanh Trúc dương mắt lạnh lẽo Sở Mặc, nổi giận nói, ngươi làm cái gì? Cút. Sở Mặc lạnh lùng trừng nàng liếc mắt, kim châm tinh chuẩn không có lầm không có vào Diệp Khinh Vũ khí hải huyệt. Chương 58, lục phẩm tông sư, thành công đánh lén. Chương 58, lục phẩm tông sư, thành công đánh lén ngươi. Mộ Dung Thanh Trúc đầu tiên là vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức giận tím mặt. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, Sở Mặc lại dám quát lớn chính mình. Đông Dương. Mộ Dung Thanh Trúc sợ ngây người. Làm Sở Mặc trong tay kim châm không có vào Diệp Khinh Vũ trong cơ thể chi tế, nàng quanh thân quần quần cương khí trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Lúc này, Sở Mặc lại lấy ra mấy cây kim châm. Do dự chốc lát, hắn đem kim châm đưa cho Mộ Dung kim châm, khử trùng. Mộ Dung Thanh Trúc đần độn tiếp nhận kim châm. Phục hồi tinh thần lại chi tế, lửa giận lần nữa dâng lên. Tên cuốn này lại đem nàng làm người hầu sai bảo. Vì Diệp Khinh Vũ, nàng nhịn. Nàng đầu tiên là dùng lửa đốt một chút, sau đó dùng chân khí cọ rửa một lần. Sở Mặc hài lòng tiếp nhận mấy cây kim châm. Lúc này, Diệp Khinh Vũ thần trí đã khôi phục thanh minh, cười nhìn lấy Sở Mặc đạo, "Sở Mặc, ngươi không có việc gì?" Sở Mặc thần sắc có chút không giải thích được. Mộ Dung Thanh Trúc mặt lạnh giải thích, "Sư muội vừa rồi bế quan thời điểm, chung quy lo lắng ngươi trở về trên đường bị người đánh trộm, để ta đi tiếp ngươi." Cũng là vào lúc đó, có người lặng yên dùng độc đánh lén sư muội. Sở Mặc hơi kinh ngạc. Thảo nào Mộ Dung Thanh Trúc sẽ đúng lúc xuất hiện, nguyên lai là Diệp Khinh Vũ nguyên nhân. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa, chính mình liền bại lộ thực lực. Vẫn là nhà mình nương tử tốt, chờ tìm một cơ hội, đem mình biết võ công sự tình nói cho nàng biết. Gạt ai, cũng không thể gạt nương tử. Mộ Dung Thanh Trúc lại nói, "Sư muội, ta mang ngươi hồi sư môn, sư tôn khẳng định có biện pháp chữa khỏi thương thế của ngươi." "Không được, sư tỷ." Diệp Khinh Vũ lắc đầu cười cười, nói, "Ta tin tưởng phu quân." Sở Mặc Nhu mà cười, đem kim châm giao cho Mộ Dung Thanh Trúc, lập tức ôm lấy Diệp Khinh Vũ liền hướng lấy lầu các đi tới. Mộ Dung Thanh Trúc khí lồng ngực phập phồng, cắn răng đi vào theo. Đi đến lầu 2, Sở Mặc nhẹ nhàng buông xuống Diệp Khinh Vũ, lại từ Mộ Dung Thanh Trúc trong tay tiếp nhận kim châm, "Ngươi có thể đi ra." "Ngươi?" Mộ Dung Thanh Trúc phổi đều suýt chút nữa tức nổ tung. Diệp Khinh Vũ đội bằng nói, "Sư tỷ, khổ cực ngươi. Sư muội nếu như thiếu một cây lông tơ, ta tất để ngươi." Mộ Dung Thanh Trúc mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh trở lại, buông xuống một câu ngoan thoại, lại lạnh lùng trừng Sở Mặc liếc mắt, lúc này mới xoay người rời đi. Đợi hắn rời đi, Sở Mặc cầm lấy Diệp Khinh Vũ tay, cẩn thận xem mạch. Diệp Khinh Vũ không lời nói, "Sư tỷ tính tình cô lãnh, có thể được ngươi tức giận bộ dáng này, ngươi cũng là lợi hại." Sở Mặc không nói gì. Diệp Khinh Vũ than thở, "Lần này là ta nóng lòng một điểm, vốn tưởng rằng có thể một lần hành động đả thông kỳ kinh bát mạch, không nghĩ tới Sở Mặc khó hiểu nói, nương tử vì sao như vậy nóng ruột?" Diệp Khinh Vũ do dự một chút, "Đạo, từ khi cha và đại ca sau khi mất đi, Diệp gia sẽ không có lục phẩm tông sư. chúng ta cũng nghĩ tới, hoa một ít tiền, mời mấy cái lục phẩm tông sư bảo hộ Diệp gia. Hơn nữa, Diệp gia cũng như vậy làm. Sở Mặc hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng Diệp gia không nỡ tiền đâu. Không nghĩ tới Diệp gia trước đây mời qua lục phẩm tông sư, cái kia vì sao hiện tại lại không đâu? Diệp Khinh Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra tức giận màu, "Đạo, chúng ta ngay từ đầu hoa giá thật lớn mời hai cái lục phẩm tông sư. Vừa vận cảnh không dài, không đến nửa tháng, cái kia hai cái lục phẩm tông sư liền lạ lùng tử vong. Thi thể còn bị nhét vào Diệp phủ cửa chính. Về sau, chúng ta lại mời bốn cái, có thể lại không đến nửa tháng. Cái kia bốn cái lục phẩm tông sư, lại chết hai cái, mặt khác hai cái cũng không biết tung tích." Sở Mặc không cần nghĩ ngợi nói, "Hồng Vương làm." Diệp Khinh Vũ mở miệng nói, "Không biết, nhưng có 8 phần 10 khả năng. Từ đó về sau, vô luận chúng ta tốn bao nhiêu đại giới, cũng không có tông sư cảnh võ giả nguyện ý thêm vào Diệp gia." Sở Mặc một hồi lâu hoảng hốt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới lại là như vậy nguyên do. Mặc kệ việc này rốt cuộc là có phải hay không Hồng Vương làm, ngược lại Sở Mặc hữu xem như là hắn làm. Sở Mặc hít sâu một cái nói, "Nương tử, ta giúp ngươi đột phá lục phẩm tông sư." Diệp Khinh Vũ hơi hơi kinh ngạc, nàng không phải trúng độc sao? Có thể mau sớm chữa khỏi vết thương cũng đã không tệ. Nàng có lẽ không có hy vọng xa vời mình bây giờ là có thể đột phá lục phẩm tông sư. Sở Mặc đạo, "Ngươi trúng độc không tính là gì, cũng không thể trực tiếp thương tổn được thân thể của ngươi, mà là ngươi tại trong quá trình tu luyện, dễ dàng phập phồng không yên, ảnh hưởng ngươi vận công mà thôi." Ngươi khoanh chân nghiêng người ngồi xong, mặc dù ta nói đến đây, Sở Mặc dư quang liếc mắt một cái cánh cửa, coi là Mộ Dung Thanh trúc tại, cũng không cần thẳng thắn tốt. Mặc dù ta không biết võ công, nhưng ta cũng xem qua không ít sách, đối với võ học coi như có chút hiểu. Sở Trần tiếp tục mở miệng, "Đạo, đã thông kỳ kinh bát mạch, không phải là lấy đái mạch vì cương, trùng mạch vi dẫn thứ tự. Ngươi vừa rồi suy nghĩ lung tung, nhảy vọt qua đái mạch vọt thẳng quan, giống vậy không có đánh tốt cơ sở mà bắt đầu lên cao lầu." Diệp Khinh Vũ chấn động trong lòng. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Sở Mặc vậy mà thật hiểu kỳ kinh bát mạch. Thậm chí, nàng căn bản không nghe nói qua cái gì đái mạch vì cương, trùng mạch vi dẫn. Có thể công pháp của nàng tu luyện, đúng là như thế cái con đường. Sở Mặc miết lên một cây kim châm, đầu ngón tay khó mà nhận ra ngưng một tia bạch khí, nhanh chuẩn ác mà không có vào Diệp Khinh Vũ ngang lưng đái mạch huyệt. Đau đớn đi qua, Diệp Khinh Vũ kỳ dị phát hiện, một cổ ôn hòa khí lưu từ trên kim châm khắp nơi mở, như là nước cấm giống như bao lấy rối loạn nội lực. Sở Mặc đạo, "Yên nhẫn một chút, theo trên kim châm khí đi, chậm rãi dẫn đạo nội lực lượn quanh đái mạch vận hành ba vòng." Sở Mặc thanh âm phảng phất có nào đó ma lực. Diệp Khinh Vũ nín thở ngưng thần. Nội lực vừa động, đột nhiên cảm thụ được trùng mạch chỗ truyền tới xé rách đau đớn. Nhưng là lúc trước mạnh mẽ trùng mạch mang tới tai họa ngầm bạo phát, nội lực không bị khống chế hướng phía kinh mạch chỗ tổn hại trào. Không tốt. Diệp Khinh Vũ sắc mặt đại biến, kinh hô, "Sở Mặc, đi mau." Dứt lời, nàng toàn thân run rẩy kịch liệt, chỉ lát nữa là phải tẩu hỏa nhập ma. Lấy hiện tại thực lực, Sở Mặc không trốn nữa, chắc chắn phải chết. Sở Mặc thần sắc như thường, tay trái như thiểm điện ấn tại Diệp Khinh Vũ sau lưng mệnh môn huyệt. Mặc dù không có vận dụng chân khí, nhưng xảo diệu áp chế bạo loạn nội lực. Diệp Khinh Vũ chỉ cảm thấy vùng đan điền bỗng nhiên chạy qua một cổ ôn hòa năng lượng, nguyên bản vướng víu kinh mạch vậy mà trở nên thông suốt. Nội lực theo đái mạch chậm rãi lưu chuyển, lại lượn quanh đến trùng mạch lúc, kia đạo vô hình tường vậy mà tiêu thất, tan ra một đạo lỗ hổng. Ngay tại lúc này, Sở Mặc nhẹ giọng nhắc nhở, đầu ngón tay kim châm nhẹ nhàng nhất chuyển. Diệp Khinh Vũ hiểu ý, vội vã vận chuyển tâm pháp. Nội lực như tế lưu giống như chui vào trùng mạch lỗ hổng bên trong, một chút mở rộng thông đạo. Sau nửa canh giờ, khi cuối cùng một luồng nội lực chuyển hóa thành chân khí đi hết trùng mạch, Diệp Khinh Vũ đông nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên thanh lượng quan mang. Trùng mạch thông. Diệp Khinh Vũ đứng dậy, tự đáy lòng nói cảm ơn, "Sở Mặc, ta..." Ngô Ngô lời còn chưa dứt, Diệp Khinh Vũ đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, nàng sợ ngây người. Tên hôn đản này, vậy mà đánh lén mình. Sở Mặc vừa chạm vào tức mở, liền đội vàng lùi về phía sau mấy bước, "Nương tử, ngươi nhưng là nói xong rồi, chờ đột phá lục phẩm tông sư." Ha hả nói đến đây, hắn liếm môi một cái, hoàn toàn một bộ phản phái gian trá tiểu nhân tác phong. Diệp Khinh Vũ khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt xinh ngất. Nàng không khỏi nhớ tới trước đây lời của mình đã nói. Vừa rồi Sở Mặc đặt tại nàng lưng lúc, nàng tựa hồ mò tới một kiện vật cứng, như là trôi kiếm hình dạng. Nàng vừa muốn nói gì, đã thấy Sở Mặc chạy tới cánh cửa, "Nương tử, ngươi trước khôi phục thương thế, lấy thân báo đáp sự tình, tạm thời ngày sau hay nói." Không đợi Diệp Khinh Vũ phục hồi tinh thần lại, Sở Mặc đã rời đi gian phòng. Nội tâm hắn nín một hơi thở. Vừa rồi phát tiết nửa miệng, nhưng còn có nửa miệng không có phát tiết đâu. Ý nghĩ không thông đạt đến, hắn làm cái gì đều không hứng thú. Đợt, đa tạ ưa thích xanh ưa thích tiếng tụng kinh niệm châu cao phi thích ăn mật ong tây dịu nước ố mai tiền đám huynh đệ quả nhỏ, cảm tạ. Chương 59, quân tử báo thủ, từ trước tới giờ không cách đêm. Chương 59, quân tử báo thủ, từ trước tới giờ không cách đêm. Lúc đêm kia, tuyết càng rơi xuống càng lớn, lớn giống như xé nát sợi đông, lã chã xuống ngựa kinh thành chu tức phố lớn tấm đá xanh. Cả tòa Diệp phủ như là bao tầng mật đung. Góc tường mấy bội hồng mai dựa nghiêng ở mặt trăng cạnh cửa, trên mặt cánh hoa rơi tuyết, hồng tươi đẹp, trắng sạch. Gió lạnh ô ô rung động, cuồn cuộn nổi lên hạt tuyết đánh vào giấy cửa sổ bên trên. Bên trong nhà ánh nến cơ, đem bên cửa sổ mạ vàng chấn xong cái bóng, tăng tại trong sân trên mặt tuyết. Chợt có hộ vệ tuần tra, giẫm tại trên mặt tuyết lưu lại vết chân, đảo mắt lại bị mới tuyết bao trùm. Mộ Dung Thanh Trúc một đêm chưa ngủ, nàng xếp bằng ở trên giường, minh tưởng ngồi thiền. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể như là tàn ảnh bay vút ra. Lăng không bay lên trong quá trình, nàng đột nhiên rút ra bên hông đoản kiếm. Hàn mang lóe lên, một đạo kiếm khí chém về phía bên ngoài tường biện một cây cây khô bên trên. Nơi đó, xuất lập một đạo hắc ý thân ảnh. Đông Dương, Mộ Dung Thanh Trúc đồng tử kịch liệt co rụt lại. Đã thấy cái kia hắc ý thân ảnh tốc độ nhanh hơn, giống như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước người của nàng. Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực bị đau. Mộ Dung Thanh Trúc vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ tới mang tai. Nàng tay phải kéo cái kiếm hoa, lần nữa hướng đối phương cái cổ chém đi tới. Có thể đạo hắc ảnh kiếp nhưng là tay phải ngón tay hơi hơi một quất. Chen một tiếng giòn vang, đoạn kiếm bị chấn rời khỏi tay, đóng vào cách đó không xa trên cột gỗ. Mộ Dung Thanh Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, quát lên: "Sư muội, đi mau!" Hiển nhiên, đối phương thực lực vượt xa nàng tưởng tượng mạnh hơn. Lúc này, Hắc Y thân ảnh lại đánh ra một trường, đánh vào nàng bên kia lồng ngực. Mộ Dung Thanh Trúc chợt bay ngược ra, lại tại mặt đất chợt ra nhiều trượng, cuối cùng đóng vào một căn khác trên cây cột. Vô liêm sỉ! Mộ Dung Thanh Trúc giận không kèm được, lấy tay một chiêu, cách đó không xa đoạn kiếm khẽ du lên, vậy mà trực tiếp rút ra, vương vàng rơi vào trên tay nàng. Cách không nhất vật. Giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ chi tế, tảng lớn hoa tuyết chút xuống, cản trở tầm mắt của nàng. Làm hoa tuyết tan mất, trước mắt đã là không có một bóng người. Giả thần giả quỷ, lăn ra đây. Mộ Dung Thanh Trúc lửa giận dâng lên, điểm mũi chân một cái, thân thể mềm mại đột ngột từ mặt đất mọc lên, vững vàng rơi vào lầu các đỉnh. Nhưng mà, phóng tầm mắt nhìn tới, lầu các xung quanh không có bất kỳ bóng người nào. Thậm chí, ngoại trừ nàng lưu lại vết chân, mặt đất liền một cái dấu cũng chưa có. Mộ Dung Thanh Trúc trong lòng hoảng hốt. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ có rời đi lầu các trong tích tắc, gặp được đối phương đại khái đường nét. Mấy chiêu hạ xuống, chính mình hoàn toàn ở vào bị nghiền ép cấp độ. Phòng trưng đối phương đã biết rõ nàng sâu cạn. Ghê tởm hơn chính là, mặc dù hai lần bị tập kích ngực, nhưng đối phương căn bản không có giết nàng ý này, rõ ràng cho thấy đang đùa bỡn nàng. Rốt cuộc là ai? Sư tỷ, làm sao vậy? Lúc này, Diệp Kinh Vũ thanh âm kéo suy nghĩ của nàng. Xa xa, Đông Phương Vân Tụ cùng Giang Thanh Nguyệt hai người mang theo Diệp Gia hộ vệ vào tới. Mộ Dung Thanh Trúc hít sâu một cái nói, vừa rồi có một cái người áo đen bịt mặt tiềm nhập nơi đây, ta không phải là đối thủ. Làm sao có thể? Diệp Kinh Vũ mặt lộ vẻ kinh dị. Mộ Dung Thanh Trúc nhưng là thất phẩm đại tông sư a, liền nàng đều không phải là đối thủ. Chẳng lẽ là thất tinh các người? Kinh Vũ, Mộ Dung cô nương, làm sao vậy? Đông Phương Vân Tụ nghi hoặc nhìn hai người. Diệp Kinh Vũ đạo, tứ tẩu, lục tẩu, không có việc gì, vừa rồi ta cùng sư tỷ luận bàn mà thôi. Nửa tháng canh ba luận bàn. Đông Phương Vân Tụ cùng Giang Thanh Nguyệt nửa ngờ nửa tin, vẫy lui hộ vệ sau đó, hai người cũng xoay người rời đi. Diệp Kinh Vũ lôi kéo Mộ Dung Thanh Trúc đi vào lầu cát. Mộ Dung Thanh Trúc đột nhiên kinh ngạc nói, sư muội, ngươi đột phá. Diệp Kinh Vũ khẽ gật đầu, đúng sự thật nói, Sở Mặc Hiểu sơ thuật châm cứu, vừa may có thể trị kinh mạch tổn thương. Mộ Dung Thanh Trúc vẻ mặt không thể tin tưởng. Trong đầu kìm lòng không được hiện ra Sở Mặc xoáy bức khuôn mặt. Có thể trị liệu kinh mạch tổn thương, làm sao có thể chỉ là hiệu sơ thuật châm cứu? Trong vòng một đêm, không chỉ có trị Diệp Khinh Vũ thương thế, còn trợ hắn đột phá lục phẩm tông sư chi cảnh. Dù là trên giang hồ những cái kia thần y gì cũng chưa chắc có thể làm được ca Mộ Dung Thanh Trúc đạo, sư muội, đã ngươi đã thành công đột phá, vậy ta cũng không dừng lại. Ngươi nếu có thời gian, hồi sư môn nhìn một chút sư tôn lão nhân gia ông ta. Sư tỷ hiện tại liền đi. Diệp Khinh Vũ vô cùng kinh ngạc, vội vã giữ lại nói, sư tỷ thật vất vả mới đến kinh thành, cũng không nhiều đợi mấy ngày. Mộ Dung Thanh Trúc lắc đầu, không được, kinh thành không thích hợp võ giả chúng ta dừng, ta cũng không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Đối với, tối hôm qua có người tập sát Sở Mặc. U Minh, Quỷ Thủ cùng Tắc Mệnh Tam Quỷ đều là thất sát lâu sát thủ. Diệp Khinh Vũ sắc mặt băng lãnh tới cực điểm. Mộ Dung Thanh Trúc lại nói, U Minh, Quỷ Thủ bị ta giết, nhưng Tắc Mệnh Tam Quỷ bên trong truy hồn chạy thoát. Ta theo đi tới nhìn một chút, truy hồn tiến vào Hồng Vương phủ. Lại là Hồng Vương. Diệp Khinh Vũ không gì sánh được tức giận, tay phải nặng nề vỗ vào trên chiếc ghế, quả thực khinh người quá đáng. Mộ Dung Thanh Trúc thở dài, sư muội, cũng không phải ta không muốn lưu lại tới giúp ngươi. Ta nếu như lưu lại, thất tinh các nói không chừng liền sẽ đối với sư môn động thủ ta biết. Diệp Khinh Vũ gật đầu, tại triều đình trước mặt, giang hồ có vẻ quá mức nhỏ bé. Bây giờ ta đã đột phá lục phẩm chi cảnh, nghĩ đến không dùng được mấy năm, là có thể bước vào thất phẩm. Đến lúc đó, liền rốt cuộc không cần lo lắng thất tinh các. Bảo trọng. Mộ Dung Thanh Trúc lưu lại hai chữ, lặng yên biến mất ở trong bóng đêm. Diệp Khinh Vũ nhìn Mộ Dung Thanh Trúc rời đi phương hướng, thật lâu thất thần. Lúc này, đã nằm ở trên giường Sở Mặc, mở bừng mắt ra, nhẹ giọng lẩm bẩm, Hồng Vương sao? Thanh âm của hắn giống như nói mê, lại mang theo thấu xương lãnh ý Hồng Vương phái người giết hắn. Có khả năng có, thế nhưng không lớn. Thân là kỳ thủ, Hồng Vương hẳn là sẽ không đơn giản đánh vỡ quy tắc trò chơi. Khả năng lớn nhất là Dịch Vân tìm người giết hắn. Hắn nhìn sắc trời một chút, dường như đã sắp giờ dần. Nếu không coi là, ngày mai báo thù nữa. Quân tử báo thù, từ trước tới giờ không cách đêm. Vừa rồi vừa lúc nóng một chút thân Sở Mặc phát hiện, chính mình lật qua lật lại làm sao đều ngủ không đến. Nguyên bản phát tiết cái kia nữa sức lực, đột nhiên lại xông ra. Sở Mặc đứng dậy, hắn lại xác định một chút canh giờ, cũng còn là giờ xỉu. Còn sớm. Sở Mặc rất nhanh thay trang bị. Vừa mới mặc màu đen y phục dạ hành, thật sự quá rõ ràng. Lần này, hắn đổi lại một bộ bó sát người trường bào màu trắng, sau đó lặng yên biến mất ở mịt mờ tuyết sắc bên trong. Không đến thời gian một nén nhang, Sở Mặc đi tới Hồng Vương phủ bầu trời, tinh thần lực lặng yên nở rộ. Hắn đã sớm kế hoạch được rồi. Nếu như gặp gỡ Hồng Vương, trực tiếp bỏ chạy. Dù sao, Hồng Vương tự thân là thất phẩm đại tông sư không nói, bên cạnh hắn khả năng còn có đồng dạng thực lực hộ vệ. Cùng Mộ Dung Thanh Trúc giao thủ, hắn cũng đại khái biết một chút thực lực của tự thân. Cùng giai lấy một địch một, vấn đề không lớn. mặc dù không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Lấy một địch nhiều, phiêu lưu quá lớn, không có 100% tự tin, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tìm chốc lát, Sở Mặc ngoài ý muốn phát hiện, Hồng Vương vậy mà không tại quý phủ. Thậm chí, ngay cả Dịch Vân thân ảnh đều không nhìn thấy. Hai cha con này sẽ không biết làm nhiều chuyện ác, cho nên mỗi lúc trời tối cũng không dám ở lại Hồng Vương phủ ngủ đi. Sở Mặc trong lòng phàn nàn, chính mình cũng không thể đi một chuyến uổng công a, nếu không tùy ý giết mấy người. Sở Mặc bỏ ý nghĩ này, dù sao hắn cũng không phải sát nhân của ma, tùy ý tàn sát để phát tiết cảm xúc. Tuy nói Hồng Vương phủ người, 10 cái giết 9 cái tuyệt đối không có vô tội, nhưng Hồng Vương không chết, chính là rút dây động rừng. Thật muốn động thủ, nhất định phải chó gà không tha, trứng gà đều rung tán. Gì? Giữa lúc Sở Mặc chuẩn bị rời đi chi tế, hắn đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Này ra hỏa, lại vẫn không có chạy. Chương 60, tốt tin tức, Hồng Vương túng. Chương 60, tốt tin tức, Hồng Vương túng Sở Mặc. Trời tờ mờ sáng, Sở Mặc chỉ cảm thấy bên người truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn mở mơ mơ màng màng hai mắt, đã thấy Diệp Khinh Vũ đang ngồi ở mép giường, cười híp mắt nhìn hắn. Sở Mặc ôm chặt chăn, một bộ sợ dáng dấp, "Nương tử, ngươi nghĩ làm gì?" Diệp Khinh Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, "Ngươi không phải nói muốn ta dạy ngươi luyện võ sao? Từ hôm nay trở đi, theo ta học." Sở Mặc ngáp một cái, vội vã xua tay, "Vẫn là thôi đi." Dứt lời, hắn trực tiếp lại nằm hạ xuống. "Ngươi?" Diệp Khinh Vũ khẽ cắn hàm răng, trong cơn tức giận trực tiếp vén lên ổ chăn. Sau một khắc, Diệp Khinh Vũ trợn tròn mắt, đã thấy nhỏ Sở Mặc đang hướng về nàng túi người chào. "Khốn kiếp." Diệp Khinh Vũ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng như máu, mềm mại ướt át, quay đầu chỗ khác tức giận nói, "Ngươi làm sao không mặc quần áo ngủ? Ngươi đứng đắn ai mặc quần áo ngủ?" Sở Mặc bĩu môi, nghĩa chánh nghiêm từ nói, "Ta bây giờ còn tại sinh trưởng phát dục." Diệp Khinh Vũ thực sự nghe không nổi nữa, xoay người rời đi. "Khinh Vũ." Vừa đi đến cửa miệng, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến Đông Phương Vân tụ thanh âm. Diệp Khinh Vũ biến sắc, "Tứ Đầu sao lại tới đây?" Nếu như nàng nhìn thấy Sở Mặc hiện tại bộ dáng này, "Sở Mặc, ngươi..." Diệp Khinh Vũ liền đội vàng xoay người. Đột nhiên, một hồi gió mát đánh tới, chỉ thấy Sở Mặc đã mặc quần áo tử tế đi đến nàng bên người, tay phải nắm cả eo của nàng. Diệp Khinh Vũ vẻ mặt ngạc nhiên, "Nhanh như vậy sao?" Sở Mặc thấp giọng nói, "Nương tử yên tâm, chân chính to lớn chỉ có ngươi có thể nhìn thấy phi." Diệp Khinh Vũ khẽ gắt một ngụm. Nàng muốn không biết, tên hỗn đản này vì sao nhanh như vậy. Cách Sở Mặc đột nhiên mở cửa phòng. Diệp Khinh Vũ trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười, tránh thoát Sở Mặc bàn tay heo ăn mặt, nắm cả Đông Phương Vân tụ cánh tay đạo, "Tứ Đầu, sao ngươi lại tới đây?" Đông Phương Vân tụ đạo, "Ta là tới cố ý nói cho ngươi một cái tốt tin tức, ai biết ngươi không có ở lầu các." Nói đến đây, ánh mắt của nàng cố ý tại Diệp Khinh Vũ cùng Sở Mặc trên người bồi hồi. Sở Mặc đỡ eo, một bộ cực kỳ mệt mỏi dáng dấp. Trên thực tế, tối hôm qua hắn quả thực mệt nhọc cả đêm, mới vừa nằm ngủ không đến nửa canh giờ. Diệp Khinh Vũ sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Đông Phương Vân tụ che miệng cười khẽ. Diệp Khinh Vũ hỏi, "Tứ Đầu, cái gì tốt tin tức?" Đông Phương Vân tụ nghiêm mặt nói, "Tối hôm qua, Hồng Vương phủ chết một người. Nghe người ta nói, là tác mệnh tam quỷ bên trong truy hồn. Hắn bị người một kiếm đứt cổ, cũng bị lột sạch y phục, đọc ở Hồng Vương phủ cửa chính. Hồng Vương phủ xem như là nổi danh." Diệp Khinh Vũ vẻ mặt ngạc nhiên. "Truy hồn? Người này không phải đạo tẩu sao?" Diệp Khinh Vũ đột nhiên nhìn về phía Sở Mặc, cắn răng nói, "Phu quân, ngươi sẽ không có cái gì phải cùng ta nói." Sở Mặc mí mắt kinh hoàng. "Cái này đoán được là mình làm." Diệp Khinh Vũ đôi mắt không khỏi cũng quá sắc bén đi. Sở Mặc do dự một chút, "Đạo, ta Diệp Khinh Vũ làm gãy lời của hắn, sư tỷ đều nói cho ta, ngươi tối hôm qua bị người ám sát." "Là ai?" Đông Phương Vân tụ trên mặt trong nháy mắt đầy hàn sương, "Em rể, ngươi nói cho ta biết, ai như vậy hèn hạ tìm sát thủ ám sát ngươi? Quản hắn là ai, ta giúp ngươi tìm người ám sát hắn." "Diệp gia không có cái gì, nhưng chính là không thiếu tiền." Sở Mặc hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Diệp Khinh Vũ biết hắn biết võ công chuyện đâu. Bất quá, hắn không nghĩ tới Tứ Tẩu như thế khí phách, làm sao có chút hơi cảm động đâu. Diệp Khinh Vũ đạo, "Tập sát Sở Mặc, tổng cộng có 5 người. Trong đó 3 cái chính là tác mệnh tam quỷ, truy hồn chạy, hơn nữa trốn vào Hồng Vương phủ." Đông Phương Vân tụ lạnh giọng nói, "Hồng Vương đây là vẻ mặt. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn Hồng Vương đầu, trị giá bao nhiêu tiền?" "Tứ Tẩu, đừng xung động." Sở Mặc đội vã ý bảo Diệp Khinh Vũ kéo Đông Phương Vân tụ. "Ta ra 100 vạn lượng bạc ngân." Lúc này, bên ngoài lại truyền tới Lý Thải Vi thanh âm. "Sở Mặc, nhị tẩu vẫn là như thế hảo." 100 vạn lượng bạch ngân, từ trong miệng nàng nói ra, thật giống như mấy cái đồng tiền giống nhau ung dung thoải mái. Sở Mặc có điểm hối hận. Tối hôm qua vẫn là hơi có chút kích động a, mình bị tập sát, đột nhiên chạy đi giết chết truy hồn, Hồng Vương phủ khẳng định sẽ hoài nghi Diệp phủ. Kế tiếp, Diệp phủ phòng trừng lại được bị nhắm vào. Sớm biết, hẳn là trực tiếp huyết tẩy Hồng Vương phủ. Ngược lại giết một cái giết, giết một đám cũng là giết. "Nhị tẩu." Lý Thải Vi đi vào gian phòng, mọi người nhao nhao hành lễ. "Lý Thải Vi đạo, trong trốn giang hồ tổ chức sát thủ, lại không chỉ Thất Sát Lâu. Thậm chí, Thất Sát Lâu cũng không tính là cái gì. Công nhận tam đại tổ chức sát thủ, nhưng là Diêm La phủ, Hàn Nha hội, Phi Huy Lâu. Ta ngược lại muốn nhìn, 100 vạn lượng bạch ngân mua Hồng Vương đầu người, hắn có ngủ hay không lấy?" Đông Phương Vân tụ đạo, "Tìm Phi Huy Lâu, ta có người quen, có thể còn có thể bớt." Diệp Kinh Vũ đạo, "Hàn Nha hội nhiệm vụ sát xuất thành công hẳn là sẽ cao điểm." Lý Thải Vi trầm giọng nói, "Muốn tìm tìm tốt nhất, tìm Diêm La phủ. Mặc dù đắt một điểm, nhưng này quý có đắt tiền tốt. Trên đời này, sẽ không có bọn hắn không dám nhận nhiệm vụ." Sở Mặc, ba nữ nhân thành một cái chợ. Quả nhiên là thực sự. Nói rồi, Diệp Kinh Vũ ba người đều đã quyết định Hồng Vương là như thế nào tử vong phương pháp. Sở Mặc trong lòng cảm kích đồng thời, cũng có thể nhìn ra mọi người đối với Hồng Vương sự phẫn nộ. Nếu như có thể, các nàng thực sự sẽ không chút do dự diệt Hồng Vương phủ. Sở Mặc cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Thất Sát lâu ở ngoài, vẫn còn có nhiều như vậy tổ chức sát thủ. Giang hồ cũng là đủ loạn. Đột nhiên, Diệp Kinh Vũ hơi hơi kinh ngạc. Đông Phương Vân Tụ nghi ngờ nói, "Kinh Vũ, làm sao vậy?" Diệp Kinh Vũ thấp giọng nói, "Ta đang suy nghĩ, truy hồn có phải hay không sư tỷ giết Mộ Dung cô nương?" Lý Thải Vi cùng Đông Phương Vân Tụ kinh ngạc. Diệp Kinh Vũ nhìn về phía Sở Mặc, "Đạo, ngươi tối hôm qua chuyện bị đuổi giết, sư tỷ nói với ta, cũng chỉ có nàng biết, truy hồn tại Hồng Vương phủ. Các ngươi nói, cái này có phải hay không thật trùng hợp?" Sở Mặc nhíu mắt, "Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì bại lộ. Không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Trúc thay mình có nổi, mà thôi, mình cũng đánh nàng hai trưởng, nàng lại cho tự mình có nổi, vậy thì tha thứ nàng lạnh lùng và kiêu căng." Đông Phương Vân Tụ cùng Lý Thải Vi chăm miệng một lời nói, "Kinh Vũ, ngươi có cái tốt sứ tỷ." Ngay sau đó, Diệp Kinh Vũ tam nữ lại bắt đầu thương thảo làm sao ám sát Hồng Vương. Hồ đồ. Một lúc lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Diệp Mẫu tiếng cửa trách. Sở Mặc có chút không nói, làm sao Diệp Mẫu cũng chạy chính mình nơi này? Ở sau lưng nàng còn theo Diệp Vô Thương. Hai người đều trang phục triều phục, hiển nhiên là từ trong cung trở về. "Nương, Nhạc Mẫu đại nhân." Mọi người nhao nhao hành lễ, nào còn có vừa rồi hăm hở dáng dấp. Mỗi một người đều như là làm sai chuyện tiểu hài tử. Diệp Mẫu trầm mặt nói, "Ám sát Hồng Vương sự tình, sau này đừng nhắc lại. Diệp phủ không kém chút tiền đấy, có thể Hồng Vương phủ còn kém tiền sao?" Mọi người á khẩu không trả lời được. Thật muốn phá hư quy tắc trò chơi, tất cả mọi người phải chết. Chỉ có Diệp Khinh Vũ thay Sở Mặc tổn thương bởi bất công, "Nương, Hồng Vương tối hôm qua tìm sát thủ ám sát Sở Mặc, lẽ nào cứ tính như vậy?" Diệp Mẫu đáp phi sở và nói, "Người Hồ Xuôi Nam, Hồng Vương trước đó để cử Vô Thương mang binh bắc thượng. Thế nhưng hôm nay tảo triều, Hồng Vương cư nhiên đổi lời nói." Mọi người hơi sửng sở. Hồng Vương sẽ tốt bụng như vậy? Hắn không nên cho Diệp gia cơ hội thở dốc mới đúng a. Diệp Vô Thương nói bổ sung, "Ta thân thể này mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, bắc thượng cũng không coi là cái gì." Thế nhưng Hồng Vương nói như thế, chắc là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, nhượng bộ. Tìm sát thủ ám sát em rể hắn không phải là Hồng Vương, mà là Dịch Vân. Hồng Vương hiển nhiên cũng không muốn cá chết lưới rách, coi như hắn thức thời. Diệp Kinh Vũ hừ nhẹ một tiếng. Diệp Vô Thương thở sâu, lại nói, "Em rể, thánh thượng muốn ngươi đi một chuyến Thanh Châu, không biết ngươi là có hay không nguyện ý." Chương 61, Vận Lương thuyền đắm án kiện, so với ai khác càng hoàn cố sao? Chương 61, Vận Lương thuyền đắm án kiện, so với ai khác càng hoàn cố sao? "Không đi." Sở Mặc không chút do dự hồi đáp. Thanh Châu khoảng cách Chiêu Kinh mấy ngàn dặm, lại chưa quen cuộc sống nơi đây, kẻ ngu si mới đi. "Huống chi, hắn thật vất vả trốn đến Chiêu Kinh, vừa mới ổn định lại, như thế nào khả năng hướng địa phương khác chạy? Vạn nhất có người nhận ra chính mình đâu? Tối hôm qua Mộ Dung Thanh Trúc cũng đã có nói, phần lớn cao giai võ giả đều là sẽ không ở kinh thành lưu lại. So sánh dưới, kinh thành hiển nhiên càng thêm an toàn." Diệp Vô Thương không nghĩ tới Sở Mặc cự tuyệt như thế quyết đoán, hắn suy nghĩ một chút nói, "Ngày mai, ta lại hồi Tuyệt Thánh Thượng." Sở Mặc ngoài ý muốn nói, "Thánh Thượng tốt như vậy nói chuyện?" Diệp Vô Thương lắc đầu cười, "Thánh Thượng, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá, Hồng Vương hôm nay đổi miệng hắn không có nói tiếp." Mọi người cũng nghe ra Diệp Vô Thương trong giọng nói ý tứ. Càn Đế hiển nhiên cũng sợ đem Diệp gia dồn đến Hồng Vương một phương, cho nên không dám quá cứng ngạnh. Tuy nói Diệp gia là trung thành phái, có thể Càn Đế cũng không khả năng chuyện gì đều để Diệp gia làm. "Diệp Kinh Vũ đạo, Luca, Thánh Thượng có phải hay không vì Thanh Châu vận lương truyền đám án kiện?" Diệp Vô Thương khẽ gật đầu. Sở Mặc đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, đạo lý này hắn tự nhiên là biết. "Đông Phương Vân Tụ đạo, cái gì Thanh Châu vận lương truyền đám án kiện?" Diệp Kinh Vũ giải thích, "Vài ngày trước, Giang Châu thông qua kênh đảo vận chuyển về kinh thành lương thực vận chuyển bằng đường thủy, lại tại Thanh Châu đoạn gặp thai kiếp chìm sông. Cái này đã phát sinh nhóm thứ 3. Vẫn là đại ti nông người tại kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm, mới phát hiện sổ sách cùng thật vận số mục không hợp. Nghe nói có 2 triệu thạch lương thực không cánh mà bay." Đông Phương Vân Tụ âm thầm liễu lưỡi, thư lệnh nói, "Những người này thật đúng là càng ngày càng rỡ." "Cũng không chỉ như vậy." Diệp Kinh Vũ lại nói, "Một tháng trước, thánh thượng trong phái tập chuyện cửa hàng đi trước tra án, tất cả mọi người bộ phận chết thảm. Nửa tháng trước, thánh thượng lại để cho một cái cẩm y liề vệ thiên hộ, dẫn theo chừng 20 trước người đi Thanh Châu tra án. Nay chừng 20 người, cũng không một người sống sót. Cho nên, việc này có thể cự tuyệt liền cự tuyệt." "Tà môn như vậy?" Đông Phương Vân Tụ trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nói, "Đám người này cũng quá ngoan. Em rể nếu là đi, chẳng phải là dê vào miệng hổ?" Sở Mặc cũng cảm giác có chút hết hồn. Cẩm y liề vệ thiên hộ, chí ít cũng là ngũ phẩm tiên thiên cảnh, liền chạy đều chạy không thoát. Mình nếu là đi thăm dò án này, chẳng phải là cũng nguy? Hoàn hảo chính mình quyết đoán cự tuyệt. Thế giới này so với tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Thất phẩm đại tông sư vẫn là không quá bảo hiểm à? Không được, nhất định phải nỗ lực tu luyện, cố gắng đột phá bát phẩm võ thánh cảnh. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, thất phẩm đại tông sư đã trăm năm khó gặp kỳ tài luyện võ, có thể nói tuyệt đỉnh cao thủ. Bát phẩm võ thánh càng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Mỗi nghĩ đến chỗ này, Sở Mặc liền gấp bội cảm thấy áp lực. Phải biết rằng, hắn chính là thất phẩm đại tông sư à, cư nhiên bị người đuổi giết bị mất ký ức. Chỉ là ngẫm lại cũng rất khủng bố a, lẽ nào truy sát của mình là bát phẩm võ thánh? Lý Thải Vi ngưng âm thanh nói, "Em rể không đi tốt nhất, quá nguy hiểm." Đông Phương Vân Tụ cũng đồng ý gật đầu. Lúc này, Diệp Mẫu hiền lành đạo, "Tiểu Mặc, những này qua tận lực không muốn củng cố thừa nổi lên va chạm. Sở Mặc hơi sững sờ. Diệp Mẫu làm sao đột nhiên để củng cố thừa sự tình? Sở Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nhạc Mẫu đại nhân, cố thừa cho ta làm khó dễ. Diệp Mẫu đạo, hắn nói ngươi cố ý giết quan trọng tội phạm, đưa tới bọn hắn phá án tiến trình bị ảnh hưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Sở Mặc. Cố ý giết người? Sở Mặc cũng không giống như thế tàn bạo người a. Sở Mặc nghe vậy, vẻ mặt vô tội nói, Nhạc Mẫu đại nhân, chuyện là như vậy. Cố thừa một cái thuộc hạ, cố ý sát hại nhân chứng, ta đem hắn bắt, giam giữ tại chiếu ngục. Chính là ngày đó ta và các ngươi nói qua, phế bỏ cái kia thiên hộ. Nhưng mà sáng sớm hôm qua, cái kia thiên hộ không giải thích được chết. Khám nghiệm tử thi thời điểm nói là uống thuốc độc tự sát. Bỏ tù trước đó, chúng ta đã đem toàn thân hắn lục soát một lần. Diệp Mâu nhíu mày, bị đánh gãy tứ chi người, làm sao có thể uống thuốc độc tự sát? Không nhất định. Diệp Kinh Vũ lộ ra vẻ trầm tư, đạo, nhìn qua như là uống thuốc độc tự sát, nhưng cũng không nhất định là chính bản thân hắn uống thuốc độc tự sát. Thất tinh các không thiếu đủ loại năng nhân dị sĩ. Theo ta được biết, thì có một cái am hiểu có thể âm luật khống chế độc trùng lao thái bà. Hình như là Thanh Hoa bà, lấy nàng thủ đoạn, muốn độc sát một cái chặt đứt tứ chi người rất đơn giản. Sở Mặc hơi hơi kinh dị. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, chính mình vẫn là kiến thức quá ngắn, có thời gian nhiều lắm đọc sách. Mọi người trò chuyện chốc lát, lúc này mới tan đi. Diệp Kinh Vũ thấy Sở Mặc có chút thất thần, hỏi, Sở Mặc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, tối hôm qua ngủ không ngon. Sở Mặc lắc đầu cười cười, nói, nương tử, ngươi nói Thanh Châu vận lương tuyển đắm án kiện, cùng Vạn Kiếm Sơn trang diệt môn án kiện, có hay không liên quan? Diệp Kinh Vũ lộ ra vẻ trầm tư, có thể thật là có chút liên quan. Vận lương là từ Giang Châu Thương Thủy quận An Ninh phủ thành An Hòa thành xuất phát, mà Vạn Kiếm Sơn trang vừa lúc ở vào Giang Châu An Hòa thành. Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ Thẩm Bá Thư lại là Vạn Hải bang Nộ Giao Đà đại chủ, hắn là có năng lực này giúp người cướp thuyền. Không đúng, không chỉ Thẩm Bá Thư, Nộ Giao Đà cái khác cao tầng cũng có thể làm được. Sở Mặc gật đầu, phân tích nói, hoàng đế quan tâm Thanh Châu vận lương thuyền đắm án kiện, phái người tra án. Có người lo lắng sẽ tra được Thẩm Bá Thư trên người, mà Thẩm Bá Thư lại có uy hiếp được những người này sinh tử lộ bận, cho nên bọn hắn mới giết Vạn Kiếm Sơn trang, diệt Thẩm gia cả nhà. Diệp Kinh Vũ than thở, mặc dù có khả năng này, nhưng chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có thể Thánh Thượng cũng biết việc này, nhưng hắn phái đi người, nhưng không cách nào thu được chứng cứ. Mặc kệ. Sở Mặc nhún nhún bay, xoay người trong chiều ở giữa đi tới, ngủ một giấc lại nói. Diệp Kinh Vũ sửng sốt, ngươi không đi điểm bão. Sở Mặc cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, đều nhanh tăng ca. Diệp Kinh Vũ vẻ mặt không nói. Nhìn Sở Mặc bóng lưng, nàng mười phần không hiểu, Sở Mặc làm sao không đề cập tới nàng đột phá lục phẩm tông sư sự tình nữa nha. Không phải đã nói. Diệp Kinh Vũ vội vã lắc đầu, sắc mặt đỏ hồng. Diệp Kinh Vũ a Diệp Kinh Vũ, ngươi tại nghĩ gì thế? Nàng đi đến sân nhỏ, bắt đầu luyện tập kiếm pháp, lúc này mới ném đi tất cả tạp niệm. Sở Mặc nằm ở trên giường, cũng không có thực sự ngủ, mà là tại vận chuyển hôn tiên công. Một cái chu thiên hạ xuống, nội lực lại tăng mạnh vài phần, cả người tinh thần sảng khoái. Hắn lại dùng tinh thần lực quan sát Diệp Kinh Vũ luyện kiếm. Một lần, hắn liền nhớ kỹ kiếm pháp tất cả điểm chính. Hai lần sau đó, hắn đã kiếm pháp nhập môn. Ai? Trí nhớ quá tốt, nội tính quá mạnh mẽ, nhân sinh thiếu rất nhiều là thú. Lúc xế trưa, Sở Mặc vừa mới dùng xong ăn trưa, Đường Bàn Tử mang theo mấy cái hộ vệ đi đến Diệp phủ. Trong đó bốn cái hộ vệ còn mang hai cái dương, nhìn qua rất trầm trọng bộ dáng. Vừa mới gặp mặt, Đường Phong liền nắm cả Sở Mặc bả vai, "Sở huynh, nơi này là Vạn Lượng Hoàng Kim, ngươi tối hôm qua nhuận bút phí." Sở Mặc cười nói, "Đường huynh quá khách khí." Không thể không nói, Đường Phong quả thực hào khí. Vạn Lượng Hoàng Kim đã đủ mua Hồng Vương 10 cái mạng. Nói cách khác, Hồng Vương mệnh cũng liền giá trị 20 bài thơ mà thôi. Đường Phong cười đáp ý, "Tối hôm qua ta gặp được tiểu tiểu, nàng đồng ý ta theo nàng giao du." Nếu như còn có cần Sở Mặc vỗ ngực nói, cuốn ở trên người ta. Có tiền không kiếm là người ngu. Ngược lại mập mạp không thiếu tiền. Đường Phong lại nói, đối với, còn có một chuyện đi ta nơi ở nói. Sở Trần nhìn thoáng qua bốn phía, đội vã làm gãy lời của hắn. Vạn Lượng Hoàng Kim, nhưng là hắn tiền riêng. Ít khi. Hai người kề vai sát cánh hướng phía Sở Mặc sân nhỏ đi tới. Cách đó không xa, Lý Thải Vi mang theo Lý Thành Ngọc đến cảm tạ Sở Mặc, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Lý Thành Ngọc khó chịu nói, tỷ, mặc dù Sở Mặc đã cứu ta mệnh, ta quả thực hẳn là cảm tạ hắn. Nhưng ngươi để ta hướng hắn học tập, ta liền không phục. Hắn mỗi ngày cùng Đường Phong xuống lại, có thể là kẻ tốt lành gì? Ta một cái hoàn khố, hướng một cái khác hoàn khố học tập, muốn so với ai hơn hoàn khố sao? Lý Thải Vi trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói. Chương 62, vô năng cùng nộ, mạch suy nghĩ thanh kỳ chương 62, vô năng cùng nộ, mạch suy nghĩ thanh kỳ phụ vương, ta muốn thấy phụ vương. Dịch Vân tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng Hồng Vương phủ, hai tay hổ loạn mạc tắt lấy. Mấy cái hộ vệ đều bị hắn đá ngã lăn trên mặt đất, giận mà không dám nói gì. Thế tử. Lúc này, một âm thanh êm ái vang lên. Đồng thời, cả người dung mạo diêm dúa loẹt loẹt nữ tử xuất hiện ở cánh cửa. Người lấy đỏ hồng vàng thêu lệ y y, bên hông kim ti toàn hoa mang chặt bó buộc, nổi bật lên vòng eo tinh tế như liễu rủ trong gió. Châm cài tóc run rẩy lúc, kim tương ngọc thiền hoa thai tại bên tóc mai dáng rất hiểu điệu. Kỳ diện đắp hoa đào trang, hai gò má mỏng thi son phấn như hoa đào tháng 3 mới nở. Giữa lông mày dán một viên hồng bảo thạch điêu khắc năm làm bảo tướng hoa mánh khỏe, nghiêng hồng từ khỏe mắt ngất nhiễm đến thái dương, như là ánh hoàng hôn xẹt qua ngọc diện. Một đôi mắt hạnh ba quang lưu chuyển, đồng tử chiếu bên trong phòng ánh đến, quả thật tuyệt đại giai nhân. Nữ tử tên là Doãn Thư Giao, là đại càn thừa tướng Doãn Tuyết Đường cháu ruột nữ, cũng là Dịch Vân thế tử phi. Doãn Thư Giao không gì sánh được nhu tình nâng dậy Dịch Vân, thế tử cút. Lời còn chưa dứt, Dịch Vân giơ tay lên vùng, trực tiếp đem Doãn Thư Giao hất bay ra ngoài. Doãn Thư Giao kinh hô một tiếng, ngồi sập xuống đất, hai mắt rưng rưng, một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Doãn Thư Giao che mặt mà khóc, nhẹ giọng vẫy lui cánh cửa hộ vệ, các ngươi tất cả đi xuống a. Đợi bọn hộ vệ rời đi, nàng điềm đạm đáng yêu dáng dấp trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là vô tận đoán độc. Lúc này, Dịch Vân đột nhiên nhào tới, hai tay ngồi loạn mạc tắt lấy, gắt gao mà cầm lấy Doãn Thư Giao tay, "Thư Giao, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Doãn Thư Giao mặt không chút thay đổi. Tuy ý Dịch Vân như thế nào lắc lư, ngược lại Dịch Vân cũng không nhìn thấy thần sắc của nàng. Dịch Vân thật chặt đem Doãn Thư Giao ôm vào lòng, "Thư Giao, có thể hay không để cho phụ vương tới, ta muốn gặp hắn." Doãn Thư Giao che mặt nước nở nói, "Thế tử, ngài tìm người ám sát Sở Mặc sự tình đã bại lộ. Tòa mệnh tam quỷ đã chết, truy hồn tức thì bị treo cổ tại vương phủ cánh cửa. Tối hôm qua ngài nếu không phải tại thái y y viện, có thể cũng không có thể tránh được một kiếp. Phụ vương đối với cái này mười phần tức giận, để cho ngài tại vương phủ tỉnh lại." Dịch Vân nhất thời sắc mặt dữ tợn, "Sở Mặc chưa chết." Doãn Thư Giao đúng sự thật nói, "Không có." "Vô liêm sỉ." Dịch Vân lần nữa giận tím mặt, "Một đám phế vật, phế vật. Hắn làm hại ta hai mắt mù, nên đi tìm chết. Không giết hắn, bản thế tử khó tiết mối hận trong lòng." Doãn Thư Giao trong lòng giễu cợt, so với việc không tính nam nhân, hai mắt mù lại coi là cái gì? Nàng hận chính mình, trước đây làm sao lại gả cho Dịch Vân? Từ nay về sau, chính mình vậy mà giống như một cái không thể nhân sự người mù cùng quãng đời còn lại. Chỉ là ngẫm lại, nội tâm liền không gì sánh được bi thiết. "Thư Giao." Dịch Vân lần nữa gắt gao mà cầm lấy Doãn Thư Giao hai tay, "Đạo, lại nghĩ biện pháp, tìm mấy cái thất sát lâu sát thủ, giết cho ta Sở Mặc. Vô luận như thế nào, ta muốn hắn chết." "Thế tử." Doãn Thư Giao đẩy ra Dịch Vân, đứng dậy, "Đạo, phụ vương đã ra lệnh, chúng ta không thể cái gì đều theo ngươi. Hắn vì bảo chủ ngươi, không thể không cùng Diệp gia thỏa hiệp." Nói rồi, nàng lại bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước. Dịch Vân như trước không cam lòng, "Ta trả thù lao, 20 vạn lượng mua Sở Mặc mệnh, ta không tin thất tinh lầu không ai giết được Sở Mặc." Doãn Thư Giao đạo, "Thế tử, phụ vương muốn ta hồi Doãn phủ ở vài ngày, ngài cần phải bảo trọng." "Thư Giao, chớ, ngươi đừng đi." Dịch Vân nghe vậy, không chút do dự nào tới. Doãn Thư Giao nghiêng người lóe lên, Dịch Vân đụng đầu vào trên bàn, trong nháy mắt thấy hồng. Nhưng mà, Doãn Thư Giao nhìn như không thấy, vòng qua Dịch Vân, rời đi gian phòng. Chỉ có Dịch Vân vẫn ở chỗ cũ gào thét, "Sở Mặc, ta muốn giết ngươi. Bản thế tử nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết." "Rượu." Một hồi tiếng thán phục từ Sở Mặc sân nhỏ truyền ra. Đường Phong quần quật nổi lên trên bàn bản vẽ, đứng dậy liền muốn rời đi, "Sở huynh, ta mau sớm hoàn thành nóng dạng, đến lúc đó làm phiền ngươi sẽ giúp ta trưởng trưởng nhãn." "Tốt." Sở Mặc gật đầu. Riêng này mấy tờ bản vẽ, liền buôn bán lời hơn vạn lượng bạc ngân, tự nhiên muốn làm tốt bán hàng sau khi dịch vụ. Đường Phong lại nói, "Đêm nay có hay không thời gian, cùng đi giáo phường thi?" Sở Mặc cổ phải nói, "Ngươi liền không lo lắng nhà ngươi tiểu tiểu?" Đường Phong nhếch miệng cười, "Chính là nàng muốn đi a." Sở Mặc hơi sững sờ. Nay Đường bản tử có điểm đồ vật, vậy mà mang theo nữ thần đi dạo thanh lâu. "Được rồi." Giáo phường ti cùng với các thanh lâu hơi chút có một chút điểm không giống nhau. Đường Phong giải thích một câu, "Mấy ngày nay, giáo phường ti tổ chức văn nhân nhã tụ tập, không ít văn nhân thi sĩ đều sẽ đi trước. Sở huynh, lấy ngươi tài học, khẳng định có không ít cô nương nguyện ý cùng ngươi thâm nhập giao lưu." Sở Mặc đối với cái này không có hứng thú, thậm chí có chút không nói. Hắn suy nghĩ một chút nói, "Lẽ nào sẽ không có làm thơ gia tập hợp?" "Có a." Đường Phong đương nhiên đạo, "Qua chút thời gian, Lang Phi Dương tiểu tử kia đã nghĩ theo ta cử hành một hồi xúc cúc trận đấu. Ngoại trừ xúc cúc, còn có môn polo, ném thẻ vào bình rượu, nền hoàn, đấu tất suất, tròn quán hí lâu, câu lăn nghe hát các loại. Cùng với quân tử lục nghệ, mọi thứ đều có một ít tập hợp. Ngươi nghĩ chơi cái gì, quay đầu ta dẫn ngươi đi." Sở Mặc sợ ngây người. Người giàu có không biết người nghèo nhà khó, người nghèo cũng không cách nào tưởng tượng người giàu xa xỉ a, không nghĩ tới cổ nhân cũng có nhiều như vậy hoạt động. Đường Phong nết miệng cười nói, "Làm người làm công tác văn hóa, đương nhiên muốn thể hiện ra bản thân không giống nhau địa phương. Bất quá đối với ta mà nói, thích nhất chính là câu lan nghe hát. Người trong đồng đạo a." Sở Mặc tự đáy lòng tán thán. Hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết câu lan nghe hát rốt cuộc là tư vị gì. Đường Phong cười nói, "Chờ thêm mấy ngày, ta dẫn ngươi đi thể nghiệm một chút." "Như vậy rất tốt." Sở Mặc cười cười. Hai người lại trò chuyện vài câu, Đường Phong lúc này mới dẫn người rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, Lý Thành Ngọc liền chân sau đi đến. Sở Mặc tự nhiên đã sớm phát hiện Lý Thành Ngọc đến. Lúc đầu Lý Thải Vi là theo chân tới, có thể bên ngoài quá lạnh, nàng liền đi trước. Lý Thành Ngọc cười híp mắt nói, "Sở huynh, buổi tối câu lan nghe hát." "Tốt." Sở Mặc lộ ra vẻ chờ mong. Lý Thành Ngọc đột nhiên nghiêm mặt bài nói, "Đa tạ ân cứu mạng." Sở Mặc cũng khách khí nói, "Đều là người trong nhà, không cần khách khí." Lý Thành Ngọc đột nhiên lấy tay chống đỡ miệng, thấp giọng nói, "Sở huynh, ta nghe nói Dịch Vân tên ngu xuẩn kia vậy mà tìm người ám sát ngươi." Sở Mặc hơi kinh ngạc, việc này đã huyên náo mọi người đều biết sao? Lý Thành Ngọc nhãn quang nhất chuyển, có nghĩ là báo thủ. Sở Mặc trong nháy mắt hứng thú. "Này Lý Thành Ngọc, chẳng lẽ còn có biện pháp đối phó Dịch Vân không thành?" Lý Thành Ngọc nhìn xung quanh bốn phía, lập tức đóng cửa phòng, thấp giọng nói, "Nghe nói Dịch Vân hiện tại là cái không thể nhân sự người mù, ta cảm thấy đối phó hắn đều có chút không có phúc hậu." Sở Mặc nhíu mày. "Này gia hỏa không phải là đến thay Dịch Vân nói tốt ta?" Nhưng mà, Lý Thành Ngọc kế tiếp một câu nói, nhưng là để cho Sở Mặc trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Lý Thành Ngọc tiến đến hắn bên hai, "Đạo, nàng thế tử phi xinh đẹp động nhân, ta có biện pháp để cho nàng tự nguyện cho Sở huynh thị tẩm." Sở Mặc sợ ngây người. tiểu tử này có điểm đồ vật ta cũng quả thực to gan lớn mật. Sở Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình quá hẹp. Hắn báo thù bình thường đều vâng theo một cái nguyên tắc, oan có đầu, nợ có chủ. Có thể Lý Thành Ngọc lại cho hắn mở ra một cánh mới đại môn. Không thể không nói, hắn quả thật có chút ý tưởng. Lý Thành Ngọc đột nhiên lại đạo, đương nhiên, Sở Minh cũng chưa chắc để ý nàng. Dù sao, lá ma nữ nhưng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Sở Mặc không nói gì. Tiểu tử này nói như thế, khẳng định còn có nói tiếp. Quả nhiên, Lý Thành Ngọc tiếp tục nói, nếu như Sở Minh không có hứng thú, vậy ta giúp ngươi giải quyết vợ hắn, coi như giúp ngươi báo thù. Chương 63, to gan lớn mật, miệng lưỡi chân chu. Chương 63, to gan lớn mật, miệng lưỡi chân chu. Sở Mặc thật lâu không nói gì. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Lý Thành Ngọc nói như thế, chính là muốn chính mình thao tác Hồng Vương phủ thế tử phi. Dù sao, hắn Sở Mặc chỉ là một cái người ở rể mà thôi. Như thế nào dám làm loại chuyện như vậy? Đến lúc đó, hắn Lý Thành Ngọc đã sảng, lại còn Sở Mặc nhân tình. Một lần hành động xong được. Những này kinh thành đại thiếu, một cái so với một cái hoàn cố. Nhưng không có một cái là ngu xuẩn á ân, yêu cảnh ngoại trừ. Sở Mặc lúc này mới ý thức được, Lý Thành Ngọc lần trước bị hãm hại, có thể cũng không phải là hoàn toàn hãm hại, mà là hắn quả thực câu được thẩm phụ tiểu thiếp. Nói đi nói lại, Lý Thành Ngọc quả thật có chút đồ vật đa vậy mà có thể thông đồng đủ loại quan viên tiểu thiếp. Bất quá, tiểu tử này tướng mạo vẫn tương đối xoáy khí, chỉ so với hắn kém một chút xíu mà thôi. Thế nào? Lý Thành Ngọc vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Mặc. Sở Mặc hiếu kỳ nói, ngươi sẽ không sợ phát sinh nữa lần trước thẩm phụ sự tình? Lý Thành Ngọc sắc mặt cứng đờ. Hồi tưởng lên sự tình lần trước, hắn cũng có chút tê cả da đầu. Hãm hại hắn cũng không sợ, lấy hắn lao tử năng lực mới có thể đem hắn từ nhà tù bên trong kiếm đi ra. Hắn sợ là vô thanh vô tức bị người giết chết. Lý Thành Ngọc suy nghĩ một chút nói, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy, Dịch Vân Thế Tử phi nhưng là Doãn Thư Giao. Sở Mặc nhíu mày. Tên này, hắn vẫn lần đầu tiên nghe được, lẽ nào có lai lịch lớn? Lý Thành Ngọc nét miệng cười, Doãn Thư Giao là đương triều thừa tướng Doãn Tuyết Đường tôn nữ, ta không tin có người dám hãm hại thừa tướng tôn nữ. Sở Mặc không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này, thật đúng là to gan lớn mật. Liên thừa tướng tôn nữ, Hồng Vương phủ Thế Tử phi cũng dám thông đồng. Làm sao lại không đi thông đồng hoàng đế phi từ đâu? Sở Mặc hiếu kỳ nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lý Thành Ngọc chăm chú suy nghĩ một chút nói, 10 phần. Sở Mặc tay phải nhỏ cảm. Việc này có làm đầu ai cho Dịch Vân mang nón xanh, có vẻ như thật thoải mái. Ngược lại Dịch Vân cũng không dùng được. Bất quá hắn vẫn là rất mau đem cái ý nghĩ này lắp ra trong đầu. Mặc dù tạo tập tinh thần vĩnh tồn, nhưng sinh mệnh chỉ có một cái, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Sở Mặc vỗ vỗ Lý Thành Ngọc bả vai, nỗ lực lên. Lý Thành Ngọc hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Sở Mặc vậy mà lại cự tuyệt. Hắn lần nữa cường điệu nói, Doãn Thư Giao nhưng là cực phẩm a, vô phúc tiêu thụ a. Sở Mặc khoát khoát tay, đạo, ta chính là một cái người ở rể mà thôi. Ma đản, nhà mình nương tử cũng còn không có cầm xuống đâu, cũng không thể nhìn trong bát, lại nhớ trong nồi. Lý Thành Ngọc trà sát hai tay, sắc mị mị đạo, vậy ta cũng sẽ không khách khí, nếu như Sở huynh lần sau có mục tiêu, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Sở Mặc nội tâm cũng nói, tiểu tử này, làm sao luôn là nhớ chút chuyện này đâu? Thảo nào nhìn dáng vẻ của hắn, so với Đường Bản Tử còn muốn suy yếu. Sở huynh, ta cáo từ trước, buổi tối thính hương các thấy hai người trò chuyện chốc lát, Lý Thành Ngọc không kịp chờ đợi rời đi. Sở Mặc âm thầm lắc đầu. Tiểu tử này hỏa cấp hỏa liệu, sẽ không thực sự đi thông đồng Doãn Thư Giao đi. Mặc kệ, chính mình tìm đường chết, trách không được người khác. Sở Mặc đem cái kia hai cái dương tùy ý nhét vào dưới giường. Hắn lúc này mới phát hiện, dưới giường đã đầy. Xem ra, phải nghĩ biện pháp đào một cái dưới đất nhà kho đi ra. Bằng không lần sau kiếm lại ít tiền, dưới giường đều nhét vào không lọt. Sở Mặc lại vận chuyển một chút hỗn thiên công. Màn đêm lặng yên phủ xuống. Diệp Kinh Vũ đi đến Sở Mặc sân nhỏ, đột nhiên cảm thụ được một cổ hơi yếu nội lực dao động. Nàng đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Ngoài nàng dự liệu là, trong sân cũng không người khác, mà là Sở Mặc tại tu luyện kiếm pháp. Diệp Kinh Vũ không có quấy rầy, chờ Sở Mặc thu công, nàng mới kinh ngạc đạo, "Sở Mặc, nội lực của ngươi lại mạnh." Sở Mặc cười đáp ý, "Ta là không phải xem như là thiên tài." Diệp Kinh Vũ kiêu ngạo ngẩng đầu một cái, ưỡn ngực đạo, "Ta tu luyện không đến một tháng, đã đột phá nhất phẩm võ giả, ngươi nói lợi hại hay không?" Sở Mặc ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt, ghê gớm thật. "Lợi hại? Ngươi?" Diệp Kinh Vũ vừa tức vừa cười. Loại kia cảm giác quen thuộc lại trở về. Sở Mặc đột nhiên nắm cả eo của nàng, ta mỉm cười, "Nương tử, ngươi lên lần nói, chờ ngươi đột phá lục phẩm tông sư, có thể." Diệp Kinh Vũ khuôn mặt xinh đẹp vi vân. Sở Mặc thấy hắn cũng không phản đối, trực tiếp ôm lấy nàng hướng gian phòng đi tới. Diệp Kinh Vũ đỏ mặt, thanh âm nhỏ như rồi muối, "Phu quân, ta mấy ngày này không tiện." Sở Mặc nụ cười trong nháy mắt đọc lại, một cổ vô danh hỏa bụt bụt dâng lên. Sở Mặc thở sâu, trên mặt lại khôi phục nụ cười, "Nương tử, ngươi biết kiếm pháp bên trong có một chiêu đọc rõ chữ quyết sao?" Diệp Kinh Vũ lộ ra vẻ suy tư, "Có này kiếm chiêu sao?" Sở Mặc khẽ cười nói, "Ta dạy cho ngươi." Sau một nén nhang, Diệp Kinh Vũ thấu nhiều lần miệng, lúc này mới sắc mặt đỏ bừng ra khỏi phòng. Sau đó lại lắc lắc đau nhức tay. Cái này vô liêm sỉ, vậy mà để cho nàng. Nàng nếu không đáp ứng, Sở Mặc vậy mà dùng cùng Đường Phong cùng Lý Thành Ngọc lêu lổng đến uy hiếp nàng. "Kinh Vũ." Lúc này, cánh cửa truyền đến Đông Phương Vân tụ thanh âm, "Ngươi đến gọi em rể dùng nữa, tại sao lâu như vậy?" Diệp Kinh Vũ sắc mặt đỏ hơn. Nàng đội vã vận chuyển công pháp, áp chế trong cơ thể bốc lên cấp huyết, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Sở Mặc đi ra, cười nói, "Tứ Tẩu, nương tử vừa rồi tại dạy ta một chiêu kiếm pháp. Ta so với đần, nội lực quá kém, làm sao đều học không được. Đông Phương Vân tụ hiếu kỳ nói, kiếm pháp gì? Diệp Khinh Vũ tức giận trừng Sở Mặc liếc mắt. Sở Mặc cười nói, tứ tẩu, trọng điểm chẳng lẽ không phải là ta đã tu luyện ra nội lực sao? Đông Phương Vân tụ không gì sánh được kinh ngạc. Sở Mặc chẳng lẽ là luyện võ thiên tài không thành? Tứ tẩu, đừng để ý đến hắn, miệng lưỡi chân chu. Diệp Khinh Vũ nắm cả Đông Phương Vân tụ cánh tay rời đi. Không phải ngươi miệng lưỡi chân chu sao? Sở Mặc nhún nhún vai, nhỏ giọng thầm thì. Diệp Khinh Vũ một cái lảo đảo, suýt chút nữa không có đứng vững. Cái này vô liêm sỉ, càng ngày càng to gan lớn mật. Đợi buổi tối, hảo hảo trị trị hắn. Đi đến thiện sảnh. Mọi người sớm đã tề tụ. Sở Mặc liên tục nói xin lỗi, nói mình tại luyện võ. Hắn một cái người ở rể, bình thường là không có có lên bàn ăn cơm tư cách. Nhưng Diệp Mỗ bọn hắn chưa từng có khó khăn qua hắn. Điểm này, Sở Mặc rất hài lòng. Người một nhà ăn cơm xong, Sở Mặc liền chủ động đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mọi người phòng trừng còn muốn mở tiểu hội, hắn một cái người ở rể, tự nhiên muốn thức thời một chút. Diệp Mẫu lại đột nhiên gọi lại hắn, "Tiểu Mặc, ngươi bây giờ cũng là nhà một phần tử, ngồi xuống nghe một chút." "Là." Sở Mặc lại ngồi trở xuống. Quả nhiên như hắn sở liệu, mọi người đang một chỗ là quy hoạch Diệp gia kế tiếp làm như thế nào đi. Sở Mặc cũng biết không ít Diệp gia tin tức. Tỷ như Lý Thải Vi chủ quản tiểu lâu sinh ý cùng Tơ Lụa sinh ý, tỷ như Đông Phương Vân tụ phụ trách lương thực và dược liệu sinh ý, tỷ như Diệp Khinh Vũ phụ trách trà mã sinh ý, Sở Mặc thế mới biết, nguyên lai mình nương tử cũng là một tiểu phú bà. Trà mã sinh ý tuyệt đối là đỉnh cấp món lãi kết sủ sinh ý một trong. Thảo nào Diệp gia có tiền như vậy. Bất quá bình thường mà nói, trà mã sinh ý không phải là quan phương lũng đoạn sao? Xem ra, đại càn vương triều thực sự đến thời kỳ cuối. Cuối cùng, Diệp Mâu ánh mắt rơi vào Sở Mặc trên người, "Tiểu Mặc, ngươi có cái gì ý kiến?" Sở Mặc cũng không có giả vờ ngây ngốc, mà chỉ nói, "Nhạc Mâu đại nhân, nếu có một ngày có người mơ ước Diệp gia tài phú, nghĩ muốn đối với Diệp gia bất lợi, vậy chúng ta như thế nào mới có thể giữ được Diệp gia đâu?" Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặc. Đại càn luật pháp, quốc công trở xuống tước vị, gần được hưởng tư cấp cùng đồng lộc, không vệ đội biên chế. Tư tàng giáp binh, dự trữ nuôi dưỡng vũ trang đều là trọng tội. Diệp phủ cái gọi là hộ vệ, kỳ thực cũng chỉ là gia đình mà thôi. Toàn bộ Diệp phủ cũng mới hơn 100 người. Nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, Diệp gia cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ít khi, Diệp Vô Thương ngưng âm thanh nói, "Em rể, ngươi nhưng có đối sách." Chương 64, ta như ủng binh trăm vạn, tự trọng thì như thế nào? Chương 64, ta như ủng binh trăm vạn, tự trọng thì như thế nào? Ta Sở Mặc há miệng, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Diệp Mẫu chỉnh trọng nói, "Tiểu Mặc, nơi đây không có người khác." Lớn mật nói. Sở Mặc nghe vậy, trong nháy mắt thở dài một hơi. Hắn chờ đúng là lời này. Lập tức nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, Sở Mặc đạo, "Mọi người cảm thấy, Hồng Vương vì sao không kiêng nể gì như thế, có thể kiểm soát triều đình?" Mọi người lộ ra vẻ trầm tư. Đại tẩu Phó Vãn Nguyệt dẫn đầu mở miệng nói, "Hồng Vương thân là thân vương, sở hữu 1000 thân vệ, những này thân vệ, mỗi cái đều là võ giả. Hơn nữa, bọn hắn mỗi cá nhân đều trang bị. Còn đây là một. Thứ hai, thì là Hồng Vương lôi kéo không ít võ tướng, gián tiếp nắm giữ không ít quân đội. Chỉ cần hắn một tiếng hiệu triệu, những này quân đội sẽ đối với triều đình tạo thành uy hiếp cực lớn." Mọi người rất tán thành gật đầu. Diệp Khinh Vũ lại nói, "Còn có Thất Tinh Các, chiêu nạp đại càn cảnh giới rất nhiều năng nhân dị sĩ, tất cả đều vì Hồng Vương sử dụng. Hắn bình thường lợi dụng những này năng nhân dị sĩ, diệt trừ đối lập. Triều đình đủ loại quan lại bị uy hiếp, không thể không đầu nhập vào Hồng Vương. Hồng Vương mặc dù không hân hướng, như trước có thể kiểm soát triều đình." Sở Mặc khẽ gật đầu, "Còn nước không?" Mọi người lập tức lại nói mấy giờ. Sở Mặc hít sâu một cái nói, "Kỳ thực, ta cũng không hiểu những đạo lý lớn này, nhưng ta cảm thấy Diệp gia là có thực lực cùng Hồng Vương chống lại. Làm sao có thể?" Đông Phương Vân tụ vẻ mặt không tin. Sở Mặc nhìn về phía Phó Vãn Nguyệt, "Đạo, đại tẩu thân là chân kỵ giáo úy, thống binh 700, túc vệ cung đình. Nay 700 kỵ binh chỉ huy, là không thể bỏ qua đại tẩu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là Diệp gia mình có thể dùng binh. Đương nhiên, những lời này có chút đại nghịch bất đạo." Nói tiếp, Diệp Mẫu thần sắc như thường. Sở Mặc đương nhiên sẽ không giấu giếm. Diệp gia đủ cường đại, hắn mới có bảo đảm. Sở Mặc trầm ngâm mấy hơi thở, lại nói, "Lời vừa mới nói chính là biện pháp thứ nhất, mượn dùng chức vụ cùng quyền hạn, trưởng quản triều đình binh. Sau đó thông qua huấn luyện, quân diễn cường hóa đối với quân đội khống chế, cố gắng đem triều đình binh biến thành lính của mình. Kể từ đó, cũng không trái với luật pháp triều đình, có thể thực tế điều động quân đội. Nếu như ủng binh mấy trăm ngàn, người nào muốn động tới ngươi, cũng phải suy tính một chút hậu quả." Nghĩ đến, thánh thượng về sau khẳng định cũng sẽ trọng dụng Luka. Tỷ như lần trước Bắc đánh người Hồ, kỳ thực cũng là Luka một lần rất tốt trưởng binh cơ hội. Đương nhiên, so ra mà nói, Luka sinh mệnh là trọng yếu nhất. Tất cả ta trước kia cũng không đề nghị Luka bắt thượng. Nói đến đây, Sở Mặc nhấp nhẹ một miệng trà, lại nói, "Điểm thứ hai, vẫn là tách ra tư binh cái này danh nghĩa. Diệp phủ sản nghiệp rất nhiều, liên quan đến tử lâu, tơ lụa, lương thực và trà mã các loại làm ăn. Có chút sinh ý đối với Diệp gia 10 phần quan trọng, chúng ta nhiều an bài một ít có võ lực hộ vệ, rất hợp lý do a. Cũng có chút sinh ý, cần đường dài vận chuyển, chúng ta nhiều chiêu mộ một số người phụ trách vận chuyển, cũng rất hợp lý do a. Mặt khác, mặc dù không cho phép nuôi tư binh, nhưng chúng ta có thể nuôi một khách. Nuôi mấy trăm người trưởng quỹ, giúp đỡ trong nhà việc buôn bán, kia liền càng hợp lý." Mọi người hơi hơi kinh ngạc. Việc này bọn hắn thật đúng là chưa từng nghĩ. Ngược lại là nuôi môn khách, bọn hắn từng có qua cái ý nghĩ này. Nhưng bọn hắn lại sợ hoàng đế nghi kỵ, cho nên một mực không dám thực tiễn. Diệp Vô Thương ngưng âm thanh nói, "Chúng ta còn có thể tuyển nhận một ít trong phủ đặc dịch, chỉ là kể từ đó, Diệp phủ điểm ấy địa phương là xa xa không đủ. Lý Thải Vi đạo, đây không phải là việc khó gì, trong nhà có không ít khế đất, xây một ít phòng ở chính là. Phía trên hai cái biện pháp vẫn là còn thiếu rất nhiều. Sở Mặc kéo hồi mọi người tâm tư, tiếp tục nói, tốt nhất là biện pháp thứ ba, mượn triều đình nhiệm vụ, bồi dưỡng thân tín. Thì như Bắc Thượng đánh hổ, nếu như Lục Ca đảm nhiệm thống soái, có thể nhân cơ hội sàng chọn tướng sĩ, bồi dưỡng thân tín. Sau đó chậm rãi đưa bọn họ điều vào ngươi lệ thuộc quan lại hệ thống, những người này chắc chắn nghe theo chỉ huy của ngươi. Cứ thế mãi, là có thể đem tạm thời triệu tập quân đội, biến thành chính mình thời gian dài khả năng khống chế lực lượng. Diệp Vô Thương than thở, sớm biết như vậy, ta nên Bắc Thượng. Quá trình này là rất dài dòng. Sở Mặc lắc đầu cười cười, nói cho cùng, hay là muốn có lá bài tẩy của mình. Hồng Vương cùng Thánh Thượng tranh đấu gay gắt, không có chắc nhãn Diệp gia, chỉ có thể trở thành một con cờ. Nhưng nếu như Diệp gia sở hữu lên bản tư cách đâu? Lời nói đại nghịch bất đạo mà nói, ta như ủng binh trăm vạn, tự trọng thì như thế nào? Trong đại sảnh một hồi lâu yên lặng, kỳ thực Sở Mặc còn có một câu chưa nói. Cái kia chính là, nếu như Diệp gia ủng binh trăm vạn, đại càn chủ nhân đổi họ Diệp cũng là có thể. Thời điểm không còn sớm, mọi người sớm đi nghỉ ngơi đi. Một lúc lâu, Diệp Mẫu mở miệng nói, mọi người nhao nhao tán đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Diệp Mẫu cùng Diệp Vô Thương mẹ con hai người. Diệp Vô Thương nghi hoặc nhìn Diệp Mẫu, "Nương, ngươi để ta lưu lại là ý gì?" Diệp Mẫu thần sắc nghiêm lại đạo, "Tiểu Lục, ngươi cảm thấy Tiểu Mặc người này như thế nào?" Diệp Vô Thương không nhanh không chậm đạo, "Nương là cảm thấy, Tiểu Mặc vừa rồi thẳng thắn nói, không giống một người bình thường." Diệp Mẫu không trả lời. Diệp Vô Thương đạo, "Trên thực tế, từ hắn thay ta chữa thương thời điểm bắt đầu, ta liền biết hắn không phải người thường. Một người bình thường, như thế nào khả năng đồng thời sẽ tuyệt mạch chỉ, phân cân thác cốt thủ cùng thiên thủ bạn độc thủ đâu? Phải biết rằng, Thanh Nang Tử được xưng thần y đi, nhưng hắn cũng thúc thủ vô sách." Diệp Mẫu hí mắt đạo, "Ý của ngươi là, Tiểu Mặc biết võ công?" Diệp Vô Thương gật đầu, lại lắc đầu, "Chỉ ít, hắn chắc là hiểu võ hào. Đương nhiên, ta cũng hy vọng hắn biết võ công. Đương hỏi ta thấy thế nào Tiểu Mặc? Ta lại cho là như vậy, nếu như không có Tiểu Mặc, Diệp gia đã định trước sẽ tuyệt hậu. Cho nên, hắn là chúng ta Diệp gia đại ân nhân, tuyệt đối không thể là của chúng ta địch nhân." Diệp Mẫu nhận đồng gật đầu, "Đúng vậy à, từ khi Tiểu Mặc ở rể chúng ta Diệp gia, hết thảy đều tốt bắt đi." Diệp Vô Thương giống như là một cái rất lớn quyết định, chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ rời đi kinh thành. Diệp Mẫu há miệng, lời đến quẹ miệng, lại toàn bộ ném trở về. Lúc này, Diệp Khinh Vũ nắm cả Sở Mặc cánh tay, vẻ mặt hồ nghi nói, "Phu quân, ngươi cười cái gì?" Sở Mặc vội vã đè xuống khóe miệng độ cong, lắc đầu nói, "Không có gì." Diệp Mẫu cùng Diệp Vô Thương đối thoại, tự nhiên bị hắn nghe nhất thanh nhị sở. "Hoàn hảo." Diệp Mẫu cùng Lục Cứu Tử có thể chỗ. Nói đi nói lại, Diệp gia người đối với hắn cũng không tệ, a xem ra phải nghĩ biện pháp để cho Diệp Vô Thương đột phá lục phẩm tông sư. Chỉ ít, sau khi hắn rời đi cũng có thể miễn cưỡng có sức tự vệ. Diệp Khinh Vũ do dự mấy hơi thở, đạo, "Nếu không, đêm nay đi cô gia." Lúc này, cách đó không xa truyền đến Lý Huyền Giáp thanh âm, "Cô gia, tiểu thư, Lý Tứ Thiếu phái người tới đón ngươi." "Lý Tứ Thiếu?" Sở Mặc lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Lý Huyền Giáp giải thích, "Võ Bình hội phủ, Lý Thành Ngọc." Sở Mặc hoảng hốt, "Không phải đã nói Thính Hương các gặp mặt ta tiểu tử này, làm sao lại phái người đến đón mình đâu?" Không khỏi cũng quá khách khí. Sở Mặc mặt lộ vẻ quấn quýt màu, "Nương tử, Lý Thành Ngọc chính là muốn mời ta uống rượu, cảm tạ lần trước ta cứu hắn một mạng. Ta làm sao từ chối đều từ chối không xong. Không đi mà nói, lại không tốt." Diệp Khinh Vũ mười phần rộng lượng, "Không sao cả, ngươi đi đi." "Lý Huyền Giáp, ngươi cùng La Dương nhất định phải bảo hộ cô gia an toàn." "Là, tiểu thư." Lý Huyền Giáp cung kính đáp. Sở Mặc không nghĩ tới Diệp Khinh Vũ như thế thông tình đạt lý, trong lòng có chút xấu hổ. Thế nhưng, Câu Lan nghe hát, nhất định là phải đi xem kiến thức. Sở Mặc kiên trì, xoay người rời đi. Diệp Khinh Vũ thấp giọng trầm ngâm nói, "Hôm nay hắn cũng không được rồi, khẳng định không có cơ hội sang vậy. Hừ, nếu có lần sau, khẳng định không cho hắn ra ngoài." Cách đó không xa, Sở Mặc vừa lúc nghe nói như thế, suýt chút nữa không có té ngã trên đất. Khá lắm. Diệp Khinh Vũ vậy mà cũng chơi tâm cơ. Mới hai lần mà thôi, coi thường ai đó. Tiểu gia nhưng là được xưng dạ thất lang. Sở Mặc tập trung ý chí, nhìn về phía bên cạnh Lý Huyền Giáp đạo, "Cố Dịch đâu?" Hắn chờ ở cửa. Lý Huyền Giáp đúng sự thật nói, "Cô gia, tới đón ngươi chiếc xe ngựa, ta cảm giác có điểm không đúng." Chương 65, mở ra đại cản, một đám phế vật. Chương 65, mở ra đại cản, một đám phế vật. Xe ngựa không thích hợp. Sở Mặc lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Cũng là, Lý Thành Ngọc căn bản là không có nói qua đến đón mình. Đã trải qua lần trước ám sát sự tình, Sở Mặc tự nhiên càng thêm cảnh giác. Hắn không có khả năng ngựa gì xe lên một lượng. Đi đến cánh cửa, Sở Mặc rốt cuộc biết vì sao xe ngựa có cái gì không đúng. Xe ngựa này có chút quen thuộc ga các loại. Đây không phải là đường phong xe pháo sao? Thảo nào Lý Huyền Giáp cảm thấy không đúng thái độ. Sở Mặc tinh thần lực đảo qua, cũng không phát hiện trên xe có bất kỳ dị dạng. Ngược lại là cái kia người phu xe nhìn qua bạch bạch tịnh tịnh, có vẻ không hợp nhau. Sở Mặc khóe miệng khẽ nhếch, ý vị thâm trường vỗ vỗ Lý Huyền Giáp bà bay, trực tiếp thẳng leo lên xe ngựa. Sa phu nhảy lên xe ngựa, buông rèm cửa sổ xuống, liền huy động mã tiên. Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch cưỡi ngựa theo ở phía sau, phòng bị nhìn bốn phía. Xe ngựa tốc độ không nhanh, đường phía trước dần dần trở tối, bất quá xe ngựa hai bên treo hai ngọn đèn báo lại ngoan cường tràn phong ánh sáng yếu ớt. Lái ra một khoảng cách, xe ngựa đột nhiên chuyển hướng, lái vào một cái đen kịt không người ngõ hẻm. Cùng lúc đó, đèn báo tắt. Cố Dịch biến sắc, rút đao liền muốn tiến lên. "Đừng lúc đích." Lý Huyền Giáp cầm lấy tay phải của hắn, khẽ quát một tiếng, "Ngươi đi phía trước, đừng cho người tiến vào ngõ hẻm." Cố Dịch vẻ mặt một bức. Chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng một mực đi theo phía sau xe ngựa, a làm sao còn có chuyện mình không biết tỉnh. Có thể Lý Huyền Giáp nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không phản bác. Cố Dịch thả người từ trên lưng ngựa bay lên trời, thi triển khinh công bay vút mái hiên, đi tới cuối ngõ hẻm. Lý Huyền Giáp lôi kéo dây cương lui ra phía sau mấy bước, thổi tắt đèn báo, thủ hộ tại ngõ hẻm một đầu khác. Lúc này, trên mã xa, nguyên bản người phu xe đột nhiên vén rèm cửa lên nhảy vào bên trong xe. Không, chuẩn xác mà nói, là nhào vào Sở Mặc trong lòng, thấp giọng quát lớn, "Đừng lúc đích, bằng không ta hô." "Sở Mặc, có như thế người uy hiếp sao?" Sở Mặc giả vờ kinh hãi, run giọng nói, "Ngươi, ngươi là ai?" Sa Phu sốc lên vành nón, tóc dài nhẹ nhàng rớt xuống, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Sở Mặc sợ ngây người. Hôm nay ngày mấy, lại có mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ. Hắn đung đưa đầu, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi màu, "Ta đây là đang nằm mơ." Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, "Sở Mặc, không phải vờ bị nữa. Ngươi cũng không phải là nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động đường người." Sở Mặc cực kỳ không nói, các nàng này rốt cuộc là ai, cư nhiên không giải thích được đã chạy tới khen chính mình. Nữ tử lại nói, "Thoát." "Sở Mặc, ngươi cho rằng ngươi là hứa trừ sao? Động một tí thoát." Sở Mặc thực sự bị cả sẽ không. Chính mình đây là gặp gỡ nữ lưu manh, mơ ước tiểu gia sắc đẹp. Tiểu gia là tùy tiện như vậy người sao? Sở Mặc cũng không lắp ráp, ngưng âm thanh nói, "Ngươi là ai?" Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, "Không cần quản ta là ai, ngươi nếu không thoát, ta cam đoan ngươi tại Diệp phủ không tiếp tục chờ được nữa. Dù là Diệp gia, cũng không giữ được ngươi." Sở Mặc không nói. Các nàng này khẩu khí ngược lại là thật lớn, chẳng lẽ còn có cái gì lớn địa vị? Hắn lại dụng thần nhận thức cẩn thận tra xét một chút nữ tử dung mạo. Không thể không nói, nàng chừng 20 tuổi, xinh cực kỳ minh diễm động nhân. Mặt mày cong cong, mang theo thiên nhiên nhu hòa, da thịt tuyết trắng, nhắn mùi bóng loáng. Trên người tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, để cho người ta mười phần mê muội. Nàng khí chất cực kỳ bất phàm, hiển nhiên phi phú tức quý, quả thật nhân gian tuyệt sắc. Có thể càng là như vậy, Sở Mặc càng là không dám tùy tiện đặt chân. Nữ tử gặp hắn do dự, lại nói, "Ngươi có thể đánh mất xỉu ta, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta khẳng định sẽ đi Diệp phủ tìm ngươi phiền phức. Mặt khác, ngươi có thể giết ta. Bất quá, có người biết ta tới tìm ngươi, đến lúc đó, toàn bộ Diệp gia cũng phải chôn cùng." Sở Mặc sợ ngây người. Các nàng này, mẹ nó ai vậy? Một bộ hoàn toàn ăn chắc hình dạng của mình, sẽ không trước đây nhận biết chính mình a? Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên khinh giải lạ thường. Sở Mặc trợn tròn mắt. Đại Càn văn hóa, không khỏi quá mở ra. Cuối ngõ hẻm, Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch hai người, nhìn không ngừng đung đưa xe ngựa, thật lâu không nói gì. Sẽ không đánh bắt đi a? Cố Dịch nhiều lần nhịn không được rút đao kích động. Thời gian lắc lắc trôi qua. Sau một nén nhang, xe ngựa rốt cục đình chỉ lay động. Ít khi, Mặc Sốc Xít Sở Mặc lão đảo nghiêng ngã từ trên xe ngựa rớt xuống. Nữ tử đã một lần nữa mặc xong xiêm y liễu, liếc Sở Mặc liếc mắt, không muốn theo kịp, "Quên ta?" "Sở Mặc, lão tử cũng không nhận ra ngươi, làm sao đã quên ngươi?" Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, đi tới nơi này cái thế giới, lần đầu tiên cứ như vậy không có. Hắn cư nhiên bị tấp sắc, nhưng mà càng không nói chính là, nữ tử vậy mà cũng là lần đầu tiên. Trong đó tư vị, như thế nào khả năng quên. Điều khiển nữ tử huy động mã tiên, hới xe ngựa rời đi. Sở Mặc còn muốn để cho Lý Huyền Giáp theo sau nhìn một chút. Có thể tưởng tượng đến nữ nhân, hắn lại chần chờ. Nữ nhân này, thật có khả năng đi Diệp phủ tìm nàng phiền phức. Ma đản, tiểu gia đường đường thất phẩm đại tông sư, lại bị một cái tay trói gà không chặt nữ tử cho uy hiếp, quá mất mặt. Sở Mặc chắc, cái này nương môn khẳng định biết hắn. Chỉ ít, này tuyệt đối không phải bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt. Khoan đã, nàng không gặp qua đoạn thời gian, mang theo đứa bé tìm đến mình a. Nghĩ vậy, Sở Mặc nội tâm hoảng hốt. Việc này, làm sao đều cảm giác có chút ngộng ảo a cô gia. Lý Huyền Giáp thanh âm cắt đứt Sở Mặc tâm tư. Ba Sở Mặc vỗ nhẹ nhẹ chính mình một cái tát, kinh ngạc nói, "Ta không phải đang nằm mơ á Huyền Giáp à, ta không sạch sẽ." Lý Huyền Giáp khẽ miệng giật nhẹ. Sở Mặc phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, "Ngươi theo sau nhìn một chút, nàng rốt cuộc là người nào?" "Là..." Lý Huyền Giáp theo tiếng rời đi. Sở Mặc càng nghĩ, vẫn là quyết định tra rõ đối phương thân phận. Thật muốn đến hai Diệp phủ lại nói. Lúc này, Cố Dịch đã đi tới. Sở Mặc sửa quần áo ngay ngắn, trở mình lên ngựa, đi tính hương cát. Cố Dịch im lặng không lên tiếng, theo sát Sở Mặc. Trong lòng gọi thẳng cô ra ngưu bức. Loại chuyện như vậy, chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng, lại chân thật phát sinh ở Sở Mặc trên người. Không được, nhất định phải đã quên việc này. Vạn nhất nói mớ, nói lộ ra miệng sẽ rất phiền phức. Không bao lâu, Sở Mặc đi đến tính hương cát, biết được Lý Thành Ngọc đã đến. Hắn đi đến Lý Thành Ngọc gian phòng, đã thấy Lý Thành Ngọc đã say bất tỉnh nhân sự, trong lòng còn ôm một cô nương. Này ra hỏa không phải nói đi tìm Doãn Thư Giao sao? Sở Mặc trong lòng hồ nghi. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên kinh hãi, trong lòng hoảng hốt, trên xe cô nương kia không phải là Doãn Thư Giao à? Tuyệt đối không thể. Doãn Thư Giao nhưng là Hồng Vương phủ thế tử phi. Dịch Vân mặc dù là một phế vật, nhưng không có khả năng liền phòng đều không phá được. Lẽ nào Dịch Vân thật là một phế vật? Có kỳ phụ, tất có kỳ tử. Hồng Vương phủ đều là một đám hạ người vô năng. Sở Mặc không có đánh thức Lý Thành Ngọc, trực tiếp lui ra gian phòng. Mà thôi, trước tiên tìm một nơi nghe hát. Sở Mặc cùng Cố Dịch tìm một góc ngồi xuống, lại tìm hai cái muội tử buổi tiểu. Bất quá, Sở Mặc lại đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Ngược lại cũng không phải trở thành hiền giả, mà là ăn lương thực tình, đã không quen to khang. Không biết qua bao lâu, Lý Huyền Giáp rốt cục trở về. Sở Mặc vẫy lui các cô nương, Lý Huyền Giáp mới tiến đến Sở Mặc bên hai đạo, "Cô gia, xe ngựa đầu tiên là tới Tĩnh Hương Các." Sở Mặc cũng không ngoài ý xe ngựa này, hơn phân nửa là Lý Thành Ngọc mượn đường phong. Lý Thành Ngọc tại Tĩnh Hương Các, xe ngựa tự nhiên muốn trở về nơi đây. Hắn muốn biết là nữ tử cuối cùng đi nơi nào. Lý Huyền Giáp nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, nhỏ như rồi mối đạo, nàng tại Tĩnh Hương Các cách đó không xa tiệm may thay ngựa xe, sau đó đi hoàng cung. Sở Mặc đồng tử hơi co lại. Hoàng cung? Đây là hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, nữ nhân là trong cung người. Hắn da thịt chân mềm, trên tay không kén, hơn nữa dùng hương liệu rất bất phàm. Sở Mặc đầu tiên là loại bỏ cung nữ, lại nói, cung nữ một dạng cũng không khả năng buổi tối có thể tự do ra vào cửa cung. Chẳng lẽ là phi tử? Nếu là như vậy, hoàng đế cũng là phế vật không thành. Hoàng thất tất cả đều phế vật. Đương nhiên, cũng có thể là hoàng đế phi tử quá nhiều, an bài không đến. Sở huynh, thật là đúng dịp a. Đúng lúc này, một đạo hơi lộ ra thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Sở Mặc hơi sững sờ, trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười. Chương 66, chúng ta quen làm sao? Lý Luận Xuân chương 66, chúng ta quen làm sao? Lý Luận Xuân Ninh Minh, biệt lai vô dạng. Sở Mặc hơi hơi chắp tay, chủ động nên đón. Trong lòng hắn nhưng có chút buồn bực. Tối hôm qua tại trên mặt thuyền hoa đụng tới hắn cũng cho qua, tại sao lại vừa lúc ở Thính Hương Các gặp gỡ đâu? Triều Kinh Thành cũng thật lớn a, Ninh Nghị cười nói, tối nay chưa chợp mắt, chuyên tới để nghe hát. Không nghĩ tới, Sở huynh cũng có như vậy nhã hứng. Xem ra, người ta coi như là người trong đồng đạo. Sở Mặc cười nói, Ninh huynh, nếu không một chỗ. Như vậy rất tốt. Ninh Nghị cũng không khách khí. Sở Mặc sửng sốt. Này ra hỏa làm sao biết chính mình thật tốt? Ninh Nghị lại nói, không biết đường huynh ở đâu. Sở Mặc cười mắng, mập mạp chết bẩm chính là cái thấy màu quên hữu đồ vật, có lao bà đều không theo ta một chỗ nghe hát. Hoàn hảo gặp được Ninh huynh, hay ngộ. Ninh Nghị mỉm cười. Sở Mặc lại nói, Ninh huynh, nếu không uống chút. Ninh Nghị vội vã xua tay, tại hạ không thắng tự lực, nếu không vẫn là ai Sở Mặc một thanh nắm cả Ninh Nghị cổ. Ninh huynh lời nói chưa lối ra, đột nhiên một đầu cánh tay trắng kiện rơi vào Sở Mặc trên vai. Sở Mặc đau kêu một tiếng, ngạc nhiên nhìn Ninh Nghị sau lưng nam tử khôi ngô A Hổ. Lùi ra. Ninh Nghị lạnh rên một tiếng. A Hổ bung ra Sở Mặc bà bay, lùi ra phía sau mấy bước. Ninh Nghị trên mặt lần nữa chất đầy đủ cười, "Sở huynh, xin lỗi, thuộc hạ không biết cấp bậc lễ nghĩa." "Không sao cả." Sở Mặc làm bộ không thèm để ý cười cười, tay phải lại bất động thanh sắc bung ra Ninh Nghị, nhưng trong lòng lại nói thầm, "Hắn vừa rồi cũng là cố ý thăm dò mà thôi." Nam tử khôi ngô động thủ một giây phút kia, rõ ràng cho thấy bắp thịt bản năng A này tuyệt đối không phải bình thường hộ vệ có thể làm được. Hắn đối với Ninh Nghị thân phận càng hiếu kỳ hơn. Sở Mặc cười nói, "Ninh huynh, mới tới kinh thành, nhưng có không quen." Ninh Nghị giơ lên chén trà, uống một ngụm trà nóng, "Đạo, kinh thành so với ta trong tưởng tượng càng náo nhiệt hơn, hiện tại cũng nhanh giờ tí, như trước phồn hoa như gấm." Sở Mặc phụ họa một câu, "Thánh thượng tài đức sáng suốt, mới có bây giờ phồn hoa cường thịnh." Ninh Nghị mắt nhìn trên sân khấu con hát, nhẹ giọng nói, "Bây giờ Chiêu Kinh, ca múa mừng cảnh Thái Bình, có thể ngoại thành đã có không ít bách tính lưu luyến không nơi yên sống. Nếu như thánh thượng tài đức sáng suốt, như thế nào lại để cho bách tính cơ hàn bị đông?" Ninh huynh nói cẩn thận. Sở Mặc hù dọa một cái cú sốc, ánh mắt phòng bị nhìn xung quanh bốn phía, dường như rất sợ người khác nghe được một dạng. Nội tâm hắn đã làm một cái quyết định, về sau nếu như gặp lại Ninh Nghị, tự xem như không biết. Này ra hỏa, quá kiêu ngạo. Trước công chúng phía dưới, vọng nghị hoàng đế. Đây không phải là ông cụ thắt cổ, hiểm mạng lớn sao? Ninh Nghị nhưng không có bất luận cái gì kiêng kỵ, lại nói, "Sở huynh, nơi đây chỉ có ngươi ta hai người, làm sao cần phải kiêng kỵ?" Sở Mặc trong lòng cười nhạt, "Ngươi một cái liền theo ta uống rượu cũng không dám uống người, lại muốn ta đã nói với ngươi nói thật. Khôi hài đâu? Phòng chứng ngươi ngay cả say rượu ói chân luôn đều không nghe nói qua chứ? Lại nói, chúng ta quen lắm sao? Hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt mà thôi." Sở Mặc biểu hiện ra nhưng là có chút thất kinh, "Ninh huynh, ta bất quá là người thô hảo mà thôi, không biết những đạo lý lớn kia." Trong lòng hắn hồ nghi. Này Ninh Nghị nếu quả thật là Ký Châu Ninh gia người lời nói, như thế nào lại hỏi như vậy đâu? Lẽ nào Ninh gia muốn tạo phản phải không? Ninh Nghị than thở, "Sở huynh bụng đầy kinh luân, vì sao không vì triều đình hiệu lực đâu?" "Ân." Này nhưng làm Sở Mặc cho làm hồ đồ. Mới vừa rồi còn nói hoàng đế không phải, hiện tại lại quên hắn vì triều đình hiệu lực. Này ra hỏa rốt cuộc là bên kia người. Sở Mặc đúng sự thật nói, thật không dám giấu giếm, Sở Mộ thêm vì cẩm ý để vệ phó thiên hộ. Mặc dù bất quá là nhất giới võ phu, nhưng cũng là đang vì triều đình hiệu lực. Ninh Nghị đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, lập tức lại cung duy nói, lấy Sở huynh tài năng, tương lai nhất định có thể trở thành trong triều đình lưu trụ cột. Dù là tam công cửu khanh, cũng không vì không thể. Sở Mặc đội vã xua tay, Ninh huynh thật sự quá để mắt tại hạ. Ninh Nghị đột nhiên thở dài một cái, đạo, tại hạ vừa rồi bất quá là hồ ngôn loạn ngữ, Sở huynh chớ để ở trong lòng. Ta cũng là hận ta chính mình vô năng, không cách nào vì thánh thượng bài ưu giải nạn. Sở Mặc nội tâm kinh dị không thôi. Vì thánh thượng bài ưu giải nạn, câu nói này rõ ràng đã thay mặt bày tỏ lập trường của hắn á. Sở Mặc không có tiếp Ninh Nghị mà nói. So sánh mà nói, hắn vẫn ưa thích Đường Bản Tử tính cách. Có gì nói gì, không cần quá đa tâm mấu chốt. Mà Ninh Nghị, tâm địa gian dảo quá nhiều. Cùng người như thế giao nhau, quá mệt mỏi. Ninh Nghị một bên thưởng thức tiểu khúc, vừa nói, Sở huynh có từng nghe nói, người Hồ Xuôi Nam, trắng trợn cướp đoạt ta đại cản con dân tiền tài, không ít bách tính chết thảm. Sở Mặc khẽ gật đầu, không biết Ninh Nghị hỏi cái này lời có ý gì. Ninh Nghị thở dài đạo, nếu là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này mắc, dân chúng áo cơm không lo, thật là tốt biết bao à. Sở Mặc xem như là minh bạch, Linh Nghị hiển nhiên là đứng hoàng đế bên kia, thậm chí có thể chính là hoàng đế để cho hắn đến nói bóng nói gió chính mình. Tuy nói hoàng đế tạm thời cùng Diệp gia là trên cùng một chiến tuyến, nhưng Sở Mặc còn chưa tới cùng hoàng đế thôi tâm trí phúc cấp độ. Sở Mặc phụ hòa nói, Linh Huynh nói là, đáng tiếc, từ xưa đến nay, người hồ quấy nhiều trung nguyên chẳng bao giờ đoạn tuyệt qua qua. Muốn một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết người hồ, quá khó khăn. Đi qua khoảng thời gian này lý giải, Sở Mặc cũng biết, cái gọi là Bắc Hồ, cùng kiếp trước cổ đại người Hung nô giống nhau ý hệ. Phóng nhãn kiếp trước các triều đại, đây cũng là một cái để cho người ta nhức đầu nan đề. Muốn một lần mất và suốt đời nhàn nhã, không khác nào người si nói mộng. Đúng vậy a, quá khó khăn. Linh Nghị tiếp nhận Sở Mặc mà nói, lại nói, đã từng có người đưa ra một cái sách lược, ba bước chế Bắc Hồ. Sở Mặc lộ ra vẻ hiếu kỳ. Linh Nghị tiếp tục nói, bước đầu tiên, tổ kiến kỵ binh tinh nhuệ, dựa vào biên tái trọng trấn thành lập hệ thống phòng ngự. Trọng điểm khống chế then chốt đồng cỏ và nguồn nước khu cùng mậu dịch thông đạo, chặt đứt hắn di chuyển cùng tiếp tế tiếp viện năng lực. Tốt nhất là dùng vũ lực, đem bọn họ đánh đau nhức, đánh sợ. Sở Mặc không nói. Linh Nghị dư quang liếc Sở Mặc liếc mắt, lại nói, bước thứ hai, thống kích Bắc Hồ sau đó, tại biên tái trọng trấn, thành lập hô thị. Thảo nguyên cằn cỗi, không chuyện sinh sản, lá trà, muối thiết, vải vóc những vật này đều cần từ trung nguyên mua. Nếu là bọn họ sinh hoạt có bảo đảm, đương nhiên sẽ không xuôi nam cướp bóc bách tính. Sở Mặc thần sắc hơi động. Hiến kế người có điểm đồ vật ra không thể không nói, biện pháp này quả thật có khả thi. Linh Nghị vốn còn muốn nghe một chút Sở Mặc đánh giá, đáng tiếc đã định trước để cho hắn thất vọng rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, bước thứ ba, đợi suy yếu du mục kinh tế vị trí chủ đạo sau đó, lại đối với quy phụ bộ lạc thủ lĩnh thực hiện sắp phong. Sau đó sẽ phân chia cố định bãi cỏ, hạn chế bọn hắn di chuyển. Lại đem những bộ lạc này quản lý, tính vào đại cản quan liêu hệ thống, triều đình sở hữu sắp phong bộ lạc thủ lĩnh quyền lợi. Sau đó mới mở rộng trung nguyên bát tự, lễ pháp, xúc tiến hai tộc thông hôn. Lợi hại. Sở Mặc giơ ngón tay cái lên. Linh Nghị nói tới ba bước sách lược quả thật có chút đồ vật, đem quân sự, kinh tế và chính trị rất tốt kết hợp với nhau. Nếu như đặt ở đại càn phồn binh thời kỳ cường thịnh, có thể. Linh Nghị mỉm cười, Sở huynh cũng hiểu được cái này sách vì thượng sách. Sở Mặc nhận đồng gật đầu, mặc dù ta không biết những vật này, nhưng nghe đi tới quả thực rất lợi hại dáng vẻ. Linh Nghị hơi hơi nhíu mày, đạo, nói cách khác, việc này làm được. Sở Mặc không có trực tiếp hồi đáp, mà là hỏi ngược lại, Linh huynh, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Xin hỏi. Linh Nghị dùng tay làm dấu mời, ngồi nghiêm chỉnh. Sở Mặc đạo, ngươi mới vừa nói bước đầu tiên, đại càn dùng vũ lực, đem Bắc Hồ đánh đau nhức, đánh sợ. Cái kia đại càn có dạng này võ lực sao? Linh Nghị sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy, a đại càn bây giờ loạn tượng mọc thành bụi, còn có dạng này võ lực sao? Nếu là không có, chính mình lời vừa mới nói sách lược, không phải là lý luận xuông. Linh Nghị thở sâu, hỏi tới, Sở huynh, nhưng có thượng sách. Chương 67, tiểu tử này, nhất định chính là người gian ác chương 67, tiểu tử này, nhất định chính là người gian ác không có. Sở Mặc không cần nghĩ ngợi lắc đầu. Hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm sân khấu kịch phía trên, hoàn toàn một bộ thờ ơ dáng dấp. Nói đùa, có cũng là không có a. Linh Nghị cũng không tức giận, tiếp tục nói, nếu như đại càn có đủ võ lực mạnh mẽ đâu. Sở Mặc sửng sốt. Hắn rất muốn nói, không, đại càn không có. Bất quá hắn vẫn trả lời, nếu như đại càn có đủ võ lực mạnh mẽ, vì sao không cho Bắc Hồ vòng tộc diệt chủng đâu? Mắt cá chân chạm nghe quá a. Phàm là vượt lên trước mắt cá chân cao, đều trực tiếp giết. Linh Nghị khỏe miệng giật nhẹ. Vượt lên trước mắt cá chân cao người, có như thế lùn người sao? Cái gì mắt cá chân chạm, hắn căn bản không nghe nói qua, chỉ nghe qua bánh xe chạm. Còn có, tiểu tử này có điểm quá độc ác cá vậy mà muốn cho Bắc Hồ vòng tộc diệt chủng. Linh Nghị mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh trở lại, Bắc Hồ 10 phần diện tích, đại càn tướng sĩ không cách nào thâm nhập thảo nguyên, gần như không thể có thể đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Sở Mặc nhún nhún vai, đây chẳng qua là nói rõ đại càn tướng sĩ còn không phải là đủ cường đại. Linh Nghị, trong lúc nhất thời, hắn thật vẫn không cách nào phản bác. Sở Mặc lại nói, nếu như đại càn tập tề một chi tam phẩm, thậm chí tứ phẩm võ giả trở lên vạn người kỵ binh, giết đến cái nào, ăn được cái nào, chẳng lẽ còn không thể quét ngang Bắc Hồ sao? Linh Nghị, ngươi coi tam phẩm võ giả là cái gì? Huống chi tứ phẩm. Hơn nữa, phần lớn võ giả cũng không muốn vì triều đình hiệu lực. Lại nói, coi như đại càn có thể tập tề hơn vạn tứ phẩm hậu thiên võ giả, cũng không có nhiều bạc như vậy nuôi hắn nhóm. A Linh Nghị có chút không cam lòng nói, ngoại trừ võ lực ở ngoài, Sở Minh cảm thấy còn hay không có những biện pháp khác đâu. Sở Mặc lộ ra vẻ trầm tư. Linh Nghị có chút chờ mong. Một lát, có. Sở Mặc vỗ tay phát ra tiếng, đạo, ta nghĩ tới rồi hai cái biện pháp. Linh Nghị bình hay, xin lắng hay nghe. Ta từng nghe nói qua một cái cố sự. Sở Mặc lộ ra hồi ức màu, đạo, nói là thời cổ, Tề quốc muốn chế phách Trung Nguyên, nhưng một cái khác quốc gia Yến quốc thể sống chết chống cự. Yến quốc quốc lực cường thịnh, lương thực đầy đủ, mà lại sở hữu đại lượng mai hoa lộc. Tề quốc liền phái người đến Yến quốc giải tin tức, nói Tề quốc quốc quân đang mê mai hoa lộc, nguyện ý ra giá cao mua. Mai hoa lộc giá cả rất nhanh lật ra hơn 10 lần. Yến quốc bách tính săn hiệu quyền lợi viễn siêu nông canh, nhao nhao buông xuống nông cụ, dũng mãnh vào thâm sơn bắt lấy mai hoa lộc. Ngay cả binh sĩ đều len lén đem binh khí đổi thành săn cụ tham dự trong đó. Yến quốc quốc quân nếu không ngăn cản, ngược lại cổ vũ toàn dân bắt mai hoa lộc. Nói đến đây, Sở Mặc nâng chung trà lên, uống miệng nước nóng, tiếp tục nói, Yến quốc bách tính trầm mê săn hiệu lúc, Tề quốc âm thầm lấy giá cao thu mua lương thực. Sau đó lại phái người đi Yến quốc quanh thân tản Tề quốc lương giới tăng gọn tin tức. Yến quốc lương thương nhao nhao đem lương thực vận chuyển về Tề quốc buôn bán, tiến thêm một bước liên hồi Yến quốc lương thực thiếu. Yến quốc tỉnh ngủ chi tế, Mặc dù quốc khố chất đầy tiền đồng, nhưng đã không có lương thực có thể mua. Hơn nữa, Yến quốc đồng ruộng sớm đã hoang vu đột nhiên. Linh Nghị mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lập tức vô án, thì ra là thế. An tĩnh một chút, không muốn nghe cô ngay. Mấy đạo thanh âm tức giận vang lên. A Hổ lạnh lùng chừng mấy người liếc mắt. Linh Nghị xin lỗi chắp tay cười cười, lại ngồi xuống, thấp giọng nói, "Sở huynh, ý của ngươi là, Đại Càn tương đương với Tây quốc, mà Bắc Hổ tương đương với Yến quốc?" Sở Mặc không nói, hắn âm thầm méo một cái mồ hôi lạnh. Hoàn hảo, chính mình đem trong chuyện Sở quốc đổi thành Yến quốc. Bằng không, Linh Nghị khả năng còn tưởng rằng hắn có dạng này dã tâm đâu. Linh Nghị tiếp tục nói, Bắc Hồ mặc dù không có mai hoa lộc, nhưng là lại sở hữu đại lượng ưu, dê, ngựa trở xúc vật. Đại Càn có thể giá cao lông dê, Bắc Hồ chắc chắn trắng trợn sinh sôi nảy nở cừu. Nước của bọn hắn cỏ có hạn, theo dê càng ngày càng nhiều, chiến mã sinh sôi nảy nở số lượng liền sẽ giảm thiểu. Thậm chí, có chút bộ lạc có thể sẽ đến thiếu ngựa cấp độ. Không có chiến mã, đối với Đại Càn dĩ nhiên là không có bất cứ uy hiếp gì. Sở Mặc cười cười, Linh Minh, không phải cừu, mà là dê rừng. Không thể không nói, này gia hỏa có điểm đồ vật. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó điểm, Linh Nghị lộ ra vẻ không hiểu. Sở Mặc bình tĩnh phun ra mấy chữ, dê rừng ăn cỏ cây. Linh Nghị đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thậm chí hắn cảm giác sống lưng có chút phát lạnh. Vừa mới nghe được mắt cá chân chém thời điểm, hắn cảm thấy Sở Mặc đã quá độc, nhưng hiện tại xem ra chính mình vẫn là khinh thường hắn, so với hắn tưởng tượng độc hơn. Kế này như thành, dê rừng nuôi dưỡng càng ngày càng nhiều, thảo nguyên chắc chắn sẽ biến thành hoang mạc. Bắc Hồ mất đi thảo nguyên, thì tương đương với mất đi dựa vào sinh tồn tài nguyên, mà Đại Càn đã nắm trong tay Bắc Hồ kinh tế mạnh mạnh, chỉ cần chặt đứt hố thị. Linh Nghị âm thầm hút miệng lãnh khí. Khi đó, muốn để cho Bắc Hồ vong tộc diệt chủng cũng quá đơn giản. Linh Nghị tiếng động cầu khí đạo, "Sở huynh, kế này làm đất trời oán giận." Sở Mặc không nghĩ tới Linh Nghị cư nhiên nhân từ như vậy, vội vàng nói, "Linh huynh nói là, còn đây là hạ sách mà thôi." Linh Nghị cười nói, "Không biết thượng sách là." Sở Mặc mặt lộ vẻ vẻ do dự. Dừng một chút, hắn vẫn đúng sự thật nói, "Ta nghe nói, dê bỏ ngựa những này xúc vật đối với dịch lệ cùng đề hoàng những bệnh này dịch không có gì chống cự." Tê Linh Nghị đột nhiên đứng dậy, vừa sợ vừa chỉ nhìn Sở Mặc. Ngay cả bên cạnh Lý Huyền Giác, Cố Dịch cùng Á Hổ đều kinh hãi không thôi. Cô ra là thật mẹ nó dám nói á loại chuyện như vậy, bọn hắn nhưng là liền tưởng cũng không dám muốn. Bọn hắn thực sự muốn không biết, Sở Mặc cái kia ấm áp miệng, tại sao có thể nói ra như vậy lời nói vô tình lạnh như băng. Dịch lệ cùng đề hoàng, ai dám đi đụng vào? Tiểu tử này, nhất định chính là người gian ác. Sở Mặc vẻ mặt mộng bức nhìn hai người, biện pháp này không được sao? Linh Nghị há miệng. Đi. Quá mẹ nó hình. Đây chính là phải bị báo ứng á. Linh Nghị hít sâu một cái nói, Sở huynh, ngươi này cái biện pháp thật sự quá. Quá trong lúc nhất thời, Linh Nghị tìm không được cái gì thích hợp từ để hình dung. Quá độc đúng không? Sở Mặc cười cười, đương nhiên nói, nếu như không độc, ta như thế nào lại gọi nó là thượng sách đâu? Linh Nghị cùng Á Hổ khỏe miệng giật nhẹ, mí mắt kinh hoàng. Cảm tình, này ra hỏa nhìn kế sách, không phải nhìn khả thi, mà là nhìn hữu hiệu tính. Bởi vì cái này nhất kế, so sánh với cái kế sách nhanh hơn thấy hiệu quả. Thật mẹ nó là cái thiên sát tài. Linh Nghị trịnh trọng nói, Sở huynh, kế này so sánh bên trên nhất kế, càng thêm có thương thiên hỏa. Không chỉ có thương thiên hỏa, còn đả thương người cùng. Sở huynh chớ nhắc lại. Sở Mặc nhún nhún vai, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không phải ngươi hỏi ta làm sao một lần bất và suốt đời nhàn nhã giải quyết Bắc Hồ sao? Linh Nghị không còn lời nào để nói. May mà ngươi Sở Mặc chỉ là nói một chút, nếu để cho ngươi đi làm, sợ là toàn bộ Bắc Hồ cũng phải chào hỏi ngươi tổ tông 18 đời. Nếu không, ngươi chính là coi như ta không có hỏi. Sở Mặc đột nhiên hỏi, Linh Minh, lần này tới kinh là đặc biệt vì thánh thượng bài ưu giải nạn. Linh Nghị hơi sững sờ, lập tức đần độn gật đầu, xem như thế đi. Sở Mặc nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nói, Linh huynh đến từ Ký Châu Ninh gia. Linh Nghị không có phủ nhận, cười hỏi, Sở huynh lại là xuất từ gì thế gia vọng tộc? Sở Mặc khoát tay một cái nói, Linh huynh khách khí, Sở mộ bất quá là Tần quốc công phủ chính là người ở rể mà thôi, miễn cưỡng dựa vào gương mặt này kiếm miếng cơm ăn. Linh Nghị kinh ngạc, Sở huynh có tài như thế bóng sáng, lại vì sao cam tâm ở rể? Có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Nếu là có thể, tại hạ đồng ý giúp đỡ nhưng đừng. Sở Mặc vội vã làm gậy Linh Nghị mà nói, đạo, ta chính là không muốn nỗ lực mà thôi, hơn nữa ta rất ưa thích hiện tại sinh hoạt. Linh Nghị há miệng, không biết như thế nào mở miệng. Sở Mặc đột nhiên thấp giọng nói, đối với ta nghe nói thánh thượng vốn là muốn cho nhà của ta Lục Cứu Tử đảm nhiệm Bắc thượng đánh hồ đại quân thống soái, đáng tiếc về sau bị Hồng Vương không đồng ý. Linh Nghị âm thầm may mắn, may mắn triều đình không có để cho Diệp Vô Thương đảm nhiệm thống soái. Vạn nhất Sở Mặc cái này người gian ác cho Diệp Vô Thương hiến kế, Diệp Vô Thương thực sự thải nạp đâu? Hai người lại trò chuyện chốc lát, Linh Nghị đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa chính. Chương 68, khẩu vị đặc biệt, có ơn tất báo. Chương 68, khẩu vị đặc biệt, có ơn tất báo. Đường Bản Tử sao lại tới đây? Sở Mặc mười phần buồn bực. Đường Phong không phải cùng vợ hắn Tô Tiểu Tiểu đi giáo phường đi tham gia thi hội đi sao? Suy tư chốc lát, Sở Mặc vẫn là hướng Đường Phong vẫy vây tay. Đường Phong mang theo mấy cái hộ vệ nên ngang đã đi tới. Sở Minh, Linh Minh, các ngươi đều tại à? Sở Mặc đạo, ngươi không phải bồi lão bà đi sao? Tại sao lại chạy tới nơi này? Ta vừa mới tiễn đưa Tiểu Tiểu trở về. Đường Phong nhíu mày lông, vẻ mặt cười đắc ý. Sở Mặc có chút không nói. Tiểu tử này coi như là tay chơi lão luyện, tự nhiên đối với Tô Tiểu Tiểu để ý như vậy, xem ra là chân ái. Bất quá, Đường Phong cười cười, trên mặt đột nhiên bị băng lãnh thay thế. Sở Minh, gặp qua Lý Thành Ngọc tiểu tử kia sao? Sở Mặc lắc đầu. Cái này Vương Bát Đản Đường Phong tức giận mắng không thôi, cắn răng nghiến lợi nói, để ta nhìn thấy hắn, cần phải lột ra hắn không thể. Sở Mặc chớp hai mắt, hắn đắc tội ngươi. Đường Phong hừ lạnh nói, này Vương Bát Đản, cũng không biết câu được nhà nào tiểu thiếp. Nói xong cho ta mượn xe ngựa dùng một canh giờ, hiện tại giờ tí đều nhanh đi qua. Là hắn điểm này thực lực, làm sao có thể cần thời gian dài như vậy? Hắn ngược lại là sảng, ta có thể lại thổi gió lạnh. Sở Mặc, quả nhiên. Xe ngựa là Lý Thành Ngọc từ Đường Phong trong tay mượn tới. Có thể làm sao sẽ đến nữ nhân kia trong tay đâu? Sở Mặc trong đầu rất nhanh chớp động từng cái ý nghĩ. Đầu tiên, Lý Thành Ngọc mượn xe pháo, chắc là đi gặp Doãn Thư Giao. Cũng không biết hắn đến cùng có hay không nhìn thấy Doãn Thư Giao. Nếu như Lý Thành Ngọc nữ nhân trong ngực là Doãn Thư Giao, cái kia với hắn từng có xương sớm tình chính là cái kia nữ nhân, khẳng định không phải Doãn Thư Giao. Bất quá, nàng có thể có được xe ngựa, cùng Doãn Thư Giao cùng Lý Thành Ngọc khẳng định có một ít quan hệ. Mà nếu như Lý Thành Ngọc nữ nhân trong ngực không phải Doãn Thư Giao, cái kia uy hiếp hắn nữ nhân kia thì có khả năng rất lớn là Doãn Thư Giao. Mặc dù hắn cũng không thua thiệt, nhưng trong lòng luôn có chút cảm giác khó chịu. Liên Dịch Vân đều bị hắn ăn gắt gao, bây giờ phế nhân một cái. Hắn Sở Mặc làm sao có thể bị Dịch Vân lão bà bắt chẹt đâu. Lúc này, Đường Phong một cái hộ vệ đã đi tới, thấp giọng nói, "Tam thiếu, Lý Tứ thiếu ở trên lầu." "Đi." Đường Phong cắn răng nghiến lợi đi lên lầu. "Linh Minh, sau này còn gặp lại." Sở Mặc cùng Ninh Nghị lên tiếng chào, trước tiên đi theo. Hắn không biết Doãn Thư Giao, Đường Bản Tử hẳn là nhận thức. Không bao lâu, đoàn người đi đến Tĩnh Hương các lầu 3. Đường Phong không chút khách khí, một cước đá văng cửa phòng đi vào. Sở Mặc theo sát phía sau. A một tiếng thét kinh hãi âm thanh từ trong phòng truyền đến, chỉ thấy một cái nữ nhân vội vã co lại hồi trong chăn, kinh ngạc nhìn mọi người. Các ngươi là người nào? Lúc này, gầm lên một tiếng từ bên cạnh cửa bao xương miệng truyền đến. Đường Phong lạnh lùng chừng cánh cửa hai người liếc mắt, đạo, đi đem chủ tử các ngươi cứu tỉnh. Là, Đường Tam thiếu. Hai người không dám lưỡng lự, rất nhanh hướng giường lớn đi tới. Lý Thành Ngọc mơ mơ màng màng, trong miệng như trước nói lẩm bẩm, thư giao Đường Phong lỗ tai khẽ run, đạo, hắn vừa rồi tại hô cái gì? Lý Thành Ngọc một cái hộ vệ thấy thế, vội vã cầm lấy trên bàn siêu, trực tiếp đem nước đổ tại Lý Thành Ngọc trên mặt. Lý Thành Ngọc đột nhiên thức tỉnh, ngồi dậy, ai mẹ nó khi thấy trong phòng mọi người thân ảnh lúc, sắc mặt hắn đại biến. Không nói hai lời, cầm lấy mép giường y phục, ba bước coi như hai bước, bay thẳng đến cửa sổ chạy đi, mở cửa sổ liền chuẩn bị nhảy ra ngoài. Tứ thiếu, Lý Thành Ngọc hai cái hộ vệ thấy thế, sợ đến sắc mặt đại biến, vội vã gắt gao lôi kéo Lý Thành Ngọc. Nơi này chính là lầu 3, nhảy xuống vẫn không thể không chết cũng tàn phế. Mấu chốt là, hắn hiện tại một tia không treo a sợ mặc khỏe miệng giật nhẹ. Lý Thành Ngọc này ra hỏa, động tác thuần thục như vậy, rõ ràng cho thấy cái kẻ tái phạm á tiểu tử này, khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Chuyên chọn những cái kia nghiệp quan tiểu thiếp ra tay. Lý Thành Ngọc giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, rốt cục thấy rõ ràng trong phòng mọi người dung mạo. Hắn ngược lại là không có chút nào e lệ, một bên mặc quần áo, vừa lái miệng đạo, "Sở huynh, Đường huynh, các ngươi làm sao đều tới?" Đường Phong mắng, "Xe ngựa của ta đâu?" Lý Thành Ngọc cả kinh, ánh mắt chuyển hướng trên giường nữ nhân. "Các loại, không thích hợp a Doãn Thư Giao đâu." Lý Thành Ngọc đung đưa đầu, cau mày nói, "Ta tại sao lại ở chỗ này?" Sở Mặc nhắm mắt, nhìn Lý Thành Ngọc ý tứ, trên giường nữ nhân kia hiển nhiên không phải Doãn Thư Giao. Bằng không, hắn tuyệt sẽ không bình tĩnh như vậy. Cũng đối với đại càn văn hóa mở ra, cũng không có cái gì nữ tử khi xuất giá trước đó không thể gặp người tập tụ. Nếu như Doãn Thư Giao, Đường Phong hơn phân nửa là biết, cho nên chính mình ngủ Doãn Thư Giao. Lúc này, Đường Phong một cái tát vô vào Lý Thành Ngọc trên đầu, con mẹ nó ngươi còn chưa tỉnh ngủ, ta xe ngựa đâu? Lý Thành Ngọc đung đưa đầu, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, "Đường bản tử, ngươi xe ngựa hẳn là ngay tại phía dưới." Dứt lời, hắn trực tiếp hướng phía dưới lầu đi tới. Không bao lâu, Lý Thành Ngọc tại Thính Hương các hậu viện tìm được Đường Phong xe ngựa. Đường Phong tức giận nói, "Ngươi không phải ngủ ở Thính Hương các sao, cho ta mượn xe ngựa làm cái gì?" Lý Thành Ngọc sờ sờ cái hốc, cười nói, "Lo trước khỏi hòa sao?" Lúc này, nội tâm hắn tràn đầy nghi hoặc. Đường Phong vén rèm xe lên, đột nhiên tùng động mũi, khẽ nhíu mày, "Ngươi thật vô dụng xe ngựa." Lý Thành Ngọc vẻ mặt mờ mịt, "Không có a." Đường Phong giễu cợt một tiếng, giễu cợt nói, "Xe ngựa kia bên trên mùi vị làm sao tới? Vị đạo trưởng nào đó?" Lý Thành Ngọc vẻ mặt một bức. Hắn thâu qua thân tử, tùng động mũi, người được mùi thơm thoang thoảng, cùng với một loại mười phần mùi đặc biệt, dường như mùi đại dương. Lý Thành Ngọc trong lòng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ mình ở trên xe ngựa thao tác qua? Sở Mặc nhẹ nhàng sờ lỗ mũi một cái. Hai người này lỗ mũi cho chân linh a, hắn mặc dù thao tác thời gian một nén nhang, nhưng hôm nay đã qua hai canh giờ, mùi vị hẳn là tán không sai biệt lắm mới đối với. Sở Mặc ho nhẹ một tiếng, sắp trời đã tối, có chuyện gì ngày mai lại nói. Đường Phong đạm mạc liếc Lý Thành Ngọc liếc mắt, leo lên xe ngựa rời đi. Sở Mặc cũng trở mình lên ngựa, tại Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch hộ tống dưới rời đi Tĩnh Hương Các. Mới vừa đi ra một khoảng cách, Lý Thành Ngọc mang theo hai cái hộ vệ đuổi theo, "Sở Minh, các loại." Sở Mặc mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lý Huyền Giáp mấy người tự giác lui lại một khoảng cách. Lý Thành Ngọc kéo dây cương, cùng Sở Mặc đi song song, nhìn bốn phía liếc mắt, thấp giọng nói, "Sở Minh, ngươi tối nay là ngươi tới vào lúc nào Tĩnh Hương Các?" Sở Mặc suy nghĩ một chút nói, "Đại khái giờ hợi canh ba." Lý Thành Ngọc cau mày. Sở Mặc hỏi, "Làm sao vậy?" Lý Thành Ngọc hít sâu một cái nói, "Giờ hợi một khắc, ta còn cùng Doãn Thư Giao đang uống rượu đâu. Khi đó ta còn rất thanh tỉnh, về sau không biết làm sao lại uống nhiều rồi. Ngươi tới thời điểm, hẳn là nhìn thấy ta cùng Doãn Thư Giao mới đúng a?" Sở Mặc hơi sững sờ. Giờ hợi một khắc, hắn vẫn còn ở trên xe ngựa thao tác đâu. Doãn Thư Giao cũng không thể có phân thân a. nói cách khác, nữ nhân kia cũng không phải là Doãn Thư Giao. Sở Mặc đúng sự thật nói, ta đến tính hương các thời điểm, đi một chuyến gian phòng của ngươi. Khi đó ngươi đã ngủ, sẽ không quấy rối ngươi. Lý Thành Ngọc chân mày vận thành chữ xuyên, Sở Minh, đêm nay ta sẽ không có giúp ngươi báo danh thủ. Doãn Thư Giao cái kia đàn bà thúi đem ta quá chén sau, chắc là chạy. Sở Mặc vỗ vỗ Lý Thành Ngọc bả vai, cười nói, không sao cả. Lý Thành Ngọc lại đung đưa đầu, không được, ta Lý Thành Ngọc mặc dù mà cố, nhưng cũng là cái có ơn tất báo người. Nói đáp ứng giúp ngươi báo thủ, nhất định phải báo thủ cho huynh. Doãn Thư Giao, ta mục rủ xuống định rồi. Sở Mặc, tiểu tử ngươi, thực sự muốn báo thủ cho ta, mà không phải đơn thuần đối với Doãn Thư Giao cảm thấy hứng thú. Chương 69, Trung hậu Sở Diêm Vương, nhân xưng hoàn khố khắc tinh chương 69, Trung hậu Sở Diêm Vương, nhân xưng hoàn khố khắc tinh tính hương cát. Khách nhân dần dần tán đi, có thể Linh Nghị lại một mực ngồi ở chỗ ngồi vẫn không lúc đích. Trong đầu hắn thỉnh thoảng hồi tưởng lên Sở Mặc chính là lời nói. Sở Mặc cho hai cái độc kế, thượng sách nhất định là không thể dùng, nhưng hạ sách vẫn có thể suy tính một chút. Nếu như hơi chút khống chế một chút mà nói, không đến mức hủy diệt Thảo Nguyên, nhưng có thể khống chế Bắc Hồ. Công tử, lửa than tắt. Một lúc lâu, A Hổ thấp giọng nhắc nhở Linh Nghị. Linh Nghị phục hồi tinh thần lại, đứng dậy rời đi. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa lái ra khỏi Thính Hương các hậu viện, A Hổ ở phía trước cơi xe ngựa. Linh Nghị đột nhiên hỏi, "A Hổ, ngươi cảm thấy Sở Mặc biện pháp có thể dùng sao?" A Hổ mí mắt kinh hoàng. Linh Nghị trước đó không phải minh xác cự tuyệt sao? Sao bây giờ càng nghĩ càng cấp trên đâu? Hắn chăm chú sắp xếp lời nói một chút, chỉnh trọng nói, "Công tử, thuộc hạ cho rằng hai cái này biện pháp đúng là hữu hiệu, nhưng cùng lúc hai cái này biện pháp đều bị Thương Thiên Hỏa. Nếu như khống chế không tốt, đại càn dễ dàng bị phản vệ." Linh Nghị vội vã đưa cái này ý tưởng ném ra trong đầu, là ta lấy bộ dạng. "A Hổ đạo, công tử cũng là vì đại càn." Linh Nghị khẽ gật đầu. Trầm ngâm chốc lát, hắn đột nhiên hỏi, "Sở Mặc thân phận điều tra rõ ràng sao?" A Hổ hồi đáp, "Đã điều tra xong." Linh Nghị thần sắc ngưng lại, nói nghe một chút. A Hổ một bên đánh xe, vừa nói, "3 năm trước đây, Ung Châu bạo phát nạn đói, Sở Mặc theo lưu dân thoát đi, may mắn tiến vào Chiêu Kinh thành. Vào kinh thành sau, Sở Mặc nạn đói giao thoa, suýt chút nữa chết đói. Hắn lén vào một cái tên là An Lan Đường y quán trộm đồ ăn, bị An Lan Đường trưởng quỹ tại chỗ bắt lại. Trưởng quỹ kia xuất phát từ thiện tâm, để cho Sở Mặc ở lại y quán đảm nhiệm tiểu nhị. 3 năm qua, Sở Mặc một mực chăm chú học tập y thuật, hầu như không có rời đi An Lan Đường. Hơn 1 tháng trước, An Lan Đường trưởng quỹ tiêu tan mất hết, liền đem An Lan Đường giao cho Sở Mặc. Quê nhà đối với Sở Mặc đánh giá cũng không tệ, không chỉ có y thuật cao siêu, hơn nữa là người trung hậu trung hậu. Linh Nghị khẽ nhíu mày, ngươi cảm thấy Sở Mặc cùng trung hậu hai chữ có quan hệ? A Hổ cúi đầu, không dám nói tiếp. Quê nhà đúng là như thế đánh giá, nhưng này hai lần ở chung, Sở Mặc cùng trung hậu hoàn toàn không có nửa đồng tử quan hệ. Hắn mặc dù có chút tài hoa, nhưng càng là hoàn cố, độc ác, chân chân thực thực người gian ác. Linh Nghị lại nói tiếp. A Hổ lắc đầu, không có, không có. Linh Nghị thanh âm đều bén nhọn mấy phần, khó hiểu nói, ngươi được đến bất quá là hắn 3 năm nay tình báo mà thôi, cái kia 3 năm trước thì sao? A Hổ như trước lắc đầu, không ai biết hắn lai lịch cụ thể, 3 năm phía trước tình báo hoàn toàn là trống rỗng. Linh Nghị hai mắt híp lại, hắn có thể hay không võ công? Sẽ. A Hổ thành thật trả lời, trên người hắn có 10 phần hơi yếu nội công dao động, chắc là vừa mới tu luyện ra nội lực. Linh Nghị gật đầu. Đột nhiên, hắn lại không giải thích được hỏi, nếu quả thật để cho hắn đi tra Thành Châu vận lương chìm sông án kiện, ngươi cảm thấy có thể tra ra kết quả sao? A Hổ động tác trong tay cứng đờ, công tử, Diệp gia không phải đã cự tuyệt sao? Hơn nữa, án này liên quan đến rất nhiều thế lực. Sở Mặc bên người hai cái lục phẩm tông sư, có thể bảo vệ không được hắn. Linh Nghị như có điều suy nghĩ, nếu như hơn nữa ngươi đây, thoải mái. Sở Mặc cả người chìm vào trong nước, xương trắng bốc hơi, đuổi đi một ngày để bại. Nước ấm mới vừa không có quá eo, không nóng không lạnh, chính thích hợp giải lao. Sát trời đã tối, hắn lúc đầu nghĩ hồi Diệp phủ, thật không nghĩ đến Lý Thành Ngọc đề nghị đến trà sát tắm rửa. Sở Mặc chỉ là nghe nói qua công cộng nhà tắm, nhưng chưa từng tự mình tự nghiệm thấy qua. Nghĩ trở về cũng ngủ không được bao lâu, dứt khoát đến ngâm một chút. Lý Thành Ngọc cũng là đại khí, trực tiếp bao xuống một cái lớn phòng tắm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Thành Ngọc trợn mắt hốc mồm theo dõi hắn. Sở Mặc nhíu mắt, tiểu tử này sẽ không thích nhặt xả phòng a. Thao Lý Thành Ngọc kinh hô một tiếng, cho Sở Mặc giơ ngón tay cái lên, "Sở huynh, tiểu đệ cam bái hạ phòng. Về sau, ngươi chính là ta lão đại." Sở Mặc còn tưởng rằng hắn tại nhất kinh nhất xạ gì đây. Hắn mỉm cười, "Về sau, ngươi chính là ta lão nhị." Lý Thành Ngọc, hắn hận không thể tắt mình mấy cái chùy bá tử. Mình tại sao liền miệng tiện đâu? Lão tử lại nói tiếp, chính là ngu xuẩn. "Khách quan, tắm kỳ không?" Lúc này, một cái xuyên đoạn đả sư phó khiêng tắm kỳ khăn đã đi tới. Khăn tử ở trong tay bỏ rơi đùng đùng vang. "Cho ta xoa xoa." Lý Thành Ngọc trực tiếp hướng hồ tắm bên trên tấm đá xanh một nằm út sấp. Sở Mặc lui ra phía sau một khoảng cách. Hắn ngược lại không phải là không quen để cho người khác tắm kỳ, chỉ là không quen cứ để nam nhân cho hắn tắm kỳ. Sát vách hồ tắm, Lý Huyền Giáp, Cố Dịch hai người cùng Lý Thành Ngọc hai cái hộ vệ mặc dù ngâm mình ở trong nước, nhưng ánh mắt lại một mực phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía. Làm hộ vệ, bọn hắn vẫn tương đối hợp cách. Bất quá, Lý Thành Ngọc rõ ràng không có đường phong như vậy hào khí, mời được lục phẩm tông sư hộ vệ. Hắn hai cái hộ vệ, bất quá là tam phẩm võ giả mà thôi. Nhưng mà Lý Thành Ngọc sắc đảm cho dù không phải là đường phong có thể so với. Hắn sợ mình điểm này chuyện hư hỏng bị người phát hiện, bình thường một người chạy đi trong nhà người khác thao tác, có thể nói là tài cao lớn mật. Sở Mặc nhắm mắt vi vân, Không biết qua bao lâu, lỗ tai của hắn khẽ run lên, đột nhiên mở hai mắt ra. Lý Huyền Giáp mấy người đã sớm mặc quần áo xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cửa. Cũng ngay, một tiếng nộ xích từ bên ngoài truyền đến, lão tử có tiền, vì sao không cho tắm? Dứt lời, một hồi tiếng bước chân truyền đến, rèm cửa bị xốc lên, gió lạnh lạnh thấu xương. Đã thấy một cái khôi ngô cựu bảo thanh niên từ cánh cửa chen lấn tiến đến. Thanh niên rộng hầu như chiếm nửa cánh cửa, màu đen cựu bảo bên trên rơi đầy vỡ tuyết, cổ áo lộ ra râu quai nón dính thật mỏng xương trắng. Hắn thuận tay phủi một cái trên vai tuyết động, đốt ngón tay to có thể nhìn thấy nô ra khớp xương. Cựu bảo dưới băng bó cánh tay, đem vật liệu may mặc chống đỡ ra gắng gượng đường nét. Hắn thân cao bảy thước, mặt như lao tước, song mi nhập tấn, ánh mắt sắc bén. Vẹn vẹn đứng ở cái kia, liền làm cho một loại cực lớn cảm giác áp bách. Lý Thành Ngọc, là ngươi không cho bản thiếu tiền đến. Lạc Ma thanh niên giễu cợt một tiếng, đại đại liệt liệt đi đến Lý Thành Ngọc trước người, cư cao lâm hạ quan sát hắn. Tại hắn phía sau, còn theo 6, 7 người. Theo số đông người trang phục đến xem, hiển nhiên đều không phải là người thường. Lăng Phi Dương. Lý Thành Ngọc đông nhiên lui lại mấy bước, tam tức nhìn Lăng Phi Dương đạo, này nhà tắm bị ta bao, làm sao cũng có một tới trước tới sau à. Dâu quay nón Lăng Phi Dương vẻ mặt khinh thường, hiện tại, ta tới, này nhà tắm chính là ta. Các ngươi là chính mình cút ra ngoài, hay là ta đem các ngươi ra bên ngoài? Ngươi. Lý Thành Ngọc sắc mặt khó coi, Lăng Phi Dương, ngươi đừng cho là mình là tứ phẩm võ giả, giống như cái này hoành hành ngang ngược. Tứ phẩm. Lăng Phi Dương nhếch miệng cười, lão tử hiện tại là ngũ phẩm. Lý Thành Ngọc hơi biến sắc mặt. Thảo nào Lăng Phi Dương lớn lối như vậy. Ngũ phẩm võ giả, mặc dù tại hắn Lý gia, cũng coi như được là hiếm có cường giả. Lăng Phi Dương lại nói, cái gì chó má tứ đại hoàn cố, lão tử thật đúng là xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Hôm nay lão tử tâm tình tốt, liền không làm khó dễ ngươi. Cút đi. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, người nào cái quần không có tốt, đem ngươi lộ ra. Muốn chết. Lăng Phi Dương ánh mắt phát lạnh. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Sở Mặc như trước dựa vào tại hồ tắm bên, căn bản không có ý đứng lên. Lăng Phi Dương hai mắt híp lại. Tiểu tử này, vậy mà trào phúng chính mình, chẳng lẽ có lớn địa vị. Nghĩ đến đây, Lăng Phi Dương cẩn thận nói, "Tiểu tử, ngươi là ai?" Sở Mặc thản nhiên nói, "Ta gọi Sở Mặc, có biệt danh là Hoàn Khố Khắc Tinh, ngươi có thể nhận thức ta." Lăng Phi Dương cau mày. Hoàn Khố Khắc Tinh? Cái danh này hoàn toàn chưa nghe nói qua, ai chẳng lẽ mình đã trúng thiết bản? Không có khả năng. Đã trễ thế này, khối kia thiết bản sẽ còn tại loại này nhà tắm lăng đâu? Đột nhiên, Lăng Phi Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Chương 70, trời sinh quái lực, phòng vệ chính đáng chương 70, trời sinh quái lực, phòng vệ chính đáng ngươi chính là Diệp gia người ở rể. Lăng Phi Dương cười nhạt không thôi. Một cái người ở rể mà thôi, dám nhục mạ mình, nhất định chính là muốn chết. Không đợi Sở Mặc mở miệng, Lăng Phi Dương nhẹ nhàng phất phất tay. Phía sau hắn hai cái nam tử to con tiến lên, hung thần ác sát hướng Sở Mặc đi tới. Dừng tay. Lý Thành Ngọc đội vã che ở trước người, trầm giọng nói, "Lăng Phi Dương, ngươi sẽ không sợ lá ma nữ đem ngươi tháo thành tám khối?" Diệp Khinh Vũ. Lăng Phi Dương đầu tiên là bản năng lộ ra vẻ kiêng kỵ, lập tức cười to nói, "Ta bây giờ cũng là ngũ phẩm tiên tiến cảnh, Diệp Khinh Vũ có thể làm khó dễ được ta?" Lại nói, "Diệp Khinh Vũ làm thế nào có thể vì một cái tiểu tiểu người ở rể, cùng ta Lăng gia là địch?" Lý Thành Ngọc không còn lời nào để nói, hắn chỉ có thể âm thầm cho Sở Mặc sắc mặt, để cho hắn chạy mau đường. Đột nhiên, Lăng Phi Dương hai cái thuộc hạ thuận tay nắm lên Lý Thành Ngọc, đem hắn ném ra ngoài. "Lăng Phi Dương, lão tử không để yên cho ngươi." Lý Thành Ngọc phẫn nộ giống to hơn. Lăng Phi Dương vẻ mặt khinh thường. Mắt thấy hắn hai cái thuộc hạ đã gần tới gần Sở Mặc, trong lòng hắn càng phát ra ý, nếu như thủ tiêu tiểu tử này, lại để cho cha đi Diệp gia cầu thân, Diệp Khinh Vũ không phải là của ta sao? Đến lúc đó, Diệp Vô Thương lại ra chút ngoài ý muốn. Ta theo Diệp Khinh Vũ nhi tử, cho làm con thừa tự cho hắn, không phải là có thể kế nhiệm tần quốc công nghĩ vậy, Lăng Phi Dương khỏe miệng độ cong làm sao cũng không đè xuống được. Giữa bọn hắn bất quá là hoàn khố giữa tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Dù là thực sự đánh chết Sở Mặc, cũng chỉ có thể xem như là ngoài ý muốn. Diệp gia căn bản không có khả năng làm gì được hắn. Vâng. Đột nhiên, hai đạo tàn ảnh từ trước mắt hắn hiện lên. Đã thấy hắn hai cái thuộc hạ nặng nề nện ở trên vách tường, trong miệng tiên huyết của vốn rơi xuống đất lúc đã chỉ có hết giận. Lăng Phi Dương kinh ngạc nhìn Sở Mặc bên cạnh gầy gò nam tử. Hắn muốn không biết, gầy khô như que tuổi Lý Huyền Giáp, làm sao lại sở hữu lực lượng kinh khủng như vậy? Đừng nói hắn, ngay cả Sở Mặc cùng Cố Dịch đều lộ ra vẻ kinh dị. Phải biết rằng, vừa rồi Lý Huyền Giáp có thể hoàn toàn không có dùng nội lực, vẹn vẹn bằng vào sức mạnh của bản thân, liền đem hai cái tứ phẩm hậu thiên cảnh ném đi ra ngoài. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Muốn chết. Lăng Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, liền nhào tới. Quả đấm mang theo gió, bá đạo không gì sánh được. Ai biết Lý Huyền Giáp không tránh không né, cánh tay trái ngang ngăn cản. Phịch một tiếng một hưởng, Lăng Phi Dương chỉ cảm thấy quả đấm nện ở thiết thạch bên trên, xương ngón tay day rất đau. Không đợi hắn rút tay ra, cổ tay đã bị Lý Huyền Giáp cái kia gầy đét ngón tay chế trụ. Lăng Phi Dương kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy Lý Huyền Giáp lực đạo cực kỳ tà môn, như là bị sơn tiêu nắm cánh tay. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào lui về phía sau túm, Lý Huyền Giáp lại không nhúc nhích tí nào. Thậm chí, ngay cả đầu ngón chân đều không di chuyển nửa phần. Người này khỉ ốm. Lăng Phi Dương gào thét vùng ra tà quyền. Giang giáp quả đấm còn chưa tới gần Lý Huyền Giáp, Lăng Phi Dương cánh tay phải tại chỗ cong lên. Tiếng kêu thảm thiết còn không có lối ra, Lăng Phi Dương lại cảm thấy lồng ngực bị một tảng đá lớn đập trúng, nhưng là Lý Huyền Giáp vô ra một trường. Một trường này nhìn như không có bất kỳ lực đạo, có thể Lăng Phi Dương lại như là bị chạy như điên đại tượng đánh lên. Cả người bay ngang ra, đập vỡ viên đá xây thành bức tượng, trong miệng bọt máu của thún. Người Lăng Phi Dương chán nổi gân xanh lên. Hắn ra sức dãy rủa, có thể cả người hoàn toàn mất đi chống đỡ, hai chân tại trên mặt đất không ngừng trượt, nhiều lần đều không thể đứng dậy. Lúc này, Sở Mặc chậm rãi từ hồ tắm bên trong đứng dậy. Mọi người thấy thế, trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Mặc nhìn như không thấy, bay thẳng đến Lăng Phi Dương đi tới. Lăng Phi Dương hồng lấy hai mắt, căm tức nhìn Sở Mặc. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy Sở Mặc đi đến Lăng Phi Dương trước người, xuyên một đường vòng cung chuẩn xác không có lầm rơi vào Lăng Phi Dương trên đầu. Chỉ một thoáng, sương mù màu trắng bốc hơi. Giờ khắc này, trong phòng tắm hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bọt nước rơi xuống đất thanh âm. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn tưởng rằng Sở Mặc sẽ dùng mở miệng nhục nhã Lăng Phi Dương, tối đa cũng liền đạp Lăng Phi Dương mấy đá. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Sở Mặc vậy mà lại trực tiếp lựa chọn kẻ dấm để cho Lăng Phi Dương chiếu mình một cái. Cái này quá mẹ nó nhục nhã người. Sở Mặc đánh một cái giật mình, lập tức nhẹ nhàng đấu đấu, lại như không chuyện lạ trở lại hồ tắm bên trong. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lăng Phi Dương tức giận gào thét, để cho hắn an tĩnh một chút. Sở Mặc thần sắc hờ hững, nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Phi Dương liếc mắt, đừng chết thế là được. Lý Huyền Giáp theo tiếng tiến lên, một cước đá vào Lăng Phi Dương trên đầu. Lăng Phi Dương đầu ngoài ý muốn, nhất thời bất tỉnh nhân sự. Đi theo hắn tới mặt khác bốn người, xoay người chạy. Một lúc lâu, Lý Thành Ngọc mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, rũ giọng nói, "Lão đại, ngươi biết hắn là ai sao?" Sở Mặc thản nhiên nói, "Lai lịch của hắn rất lớn." Lý Thành Ngọc hít sâu một cái nói, "Hắn là Trấn Bắc Hầu Lăng Chiến con trai độc nhất, Trấn Bắc Hầu phủ thế tử. Trấn Bắc Hầu Lăng Chiến tay cầm 8 vạn đại quân, quanh năm trấn thủ biên quan trọng trấn. Ngay cả Dịch Vân cũng phải cho hắn vài phần mặt mỏng. Ngươi bây giờ đem hắn đánh thành dạng này, vạn nhất Trấn Bắc Hầu nổi giận, hậu quả khó mà lường được." Sở Mặc thần sắc như thường, "Cái gì Trấn Bắc Hầu phủ thế tử, không phải là cái con tin sao? Hắn Trấn Bắc Hầu chẳng lẽ còn dám tạo phản cũng thành?" Lý Thành Ngọc vẻ mặt đưa đám nói, "Lão đại, Trấn Bắc Hầu không cần tạo phản, nhưng có khi là người giúp hắn đối phó ngươi. Thì như Hồng Vương, thì như Thánh Thượng." Sở Mặc xem như là minh bạch. Trấn Bắc Hầu phải là cái lưng trừng phái, là hoàng đế cùng Hồng Vương đều muốn tranh thủ lôi kéo đối tượng. Nhưng này thì như thế nào? Đừng nói Diệp gia cũng đồng dạng là hoàng đế lôi kéo đối tượng. Lăng Phi Dương còn chưa có chết đâu. Trấn Bắc Hầu như phản, Lăng Phi Dương mới là chắc chắn phải chết. Lần trước Tiêu Cảnh chết ở trong tay mình, không phải cũng mới phạt điểm vàng. Lại nói, hắn Sở Mặc không có bị người đến bắt nạt, còn ẩn nhẫn đạo lý. Sống lại một đời, tuyệt không để cho mình bị quất. Mặc dù như vậy, nhưng Sở Mặc vẫn cảm thấy hẳn là kéo một người, ngăn cản một chút hỏa lực. Hắn tức giận nhìn Lý Thành Ngọc đạo, ngươi làm sao không nói sớm? Ta gặp hắn người đánh ngươi, mới ra tay. Lý Thành Ngọc trợn tròn mắt. Vậy làm sao liền quan chuyện của mình đâu? Sở Mặc thấy Lý Thành Ngọc có chút run, đội vàng cấp hắn động viên nói, Lý huynh, không cần lo lắng. Coi như hắn là Trấn Bắc Hầu thế tử thì như thế nào? Trấn Bắc Hầu thế tử lẽ nào là có thể vô pháp vô thiên, hoành hành ngang ngược? Ngươi không phải cũng là Võ Bình Hầu nhi tử? Lẽ nào Võ Bình Hầu liền thấp Trấn Bắc Hầu nhất đẳng? Lý Thành Ngọc bị nói nhiệt huyết phú trương, ngưng âm thanh nói, ngươi nói đúng, là hắn động thủ trước, chúng ta chỉ là phản kháng. Cái gì phản kháng? Sở Mặc làm gây Lý Thành Ngọc mà nói, nghiêm mặt nói, chúng ta đây là phòng vệ chính đáng. Lý Thành Ngọc đầu như là gà con mổ thóc một dạng, đúng đúng đúng, phòng vệ chính đáng. Sở Mặc thỏa mãn cười, tam cũng không xê xích gì nhiều. Dứt lời, Sở Mặc đứng dậy mặc quần áo tử tế. Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi đây. Vạn nhất có người đến tìm phiền phải đâu? Nhưng mà, hai người vừa mới đi tới cửa miệng, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Đang ở bên trong, rèm cửa mở ra, gió lạnh tập nhân. Mấy đạo thân ảnh đi đến, cầm đầu cầm bào trung niên nam tử, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào góc tường Lăng Phi Dương trên người, bước nhanh chạy tới, Phi Dương tỉnh lại đi. Trung niên nam tử ôm Lăng Phi Dương đầu, kêu vài tiếng. Lăng Phi Dương không có bất kỳ hồi ứng với. Trung niên nam tử hồng lấy hai mắt căm tức nhìn Sở Mặc đám người, sát khí nặng nề đạo, là ai làm? Đs, canh tư dâng, cầu tốt đánh giá, cảm tạ. Chương 71, mất chức tỉnh lại, cảm ơn ngươi a. Chương 71, mất chức tỉnh lại, cảm ơn ngươi a, là ai làm? Trung niên nam tử tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng nhà tắm. Ánh mắt của hắn phảng phất muốn cắn người khác. Đông Dương, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Lý Huyền Giáp trên người. Lý Huyền Giáp vừa mới chuẩn bị bước ra, Sở Mặc tay rơi vào trên bả vai của hắn, hừ lạnh nói, vị đại thúc này, ngươi thật hảo hảo quản giáo ngươi một chút nhà tiểu tử. Chúng ta ở nơi này tắm theo đuổi tốt tốt, hắn xông vào liền muốn đuổi người đi. Chúng ta không nguyện ý, hắn mà bắt đầu kêu đánh tiếng kêu giết. Thật sự quá lớn lối. Nếu không phải kinh thành là thiên tử dưới chân, hắn hiện tại đã chết đấu. Ngươi, trung niên nam tử tức giận lấy Sở Mặc, cảm tình ta còn phải cảm ơn ngươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Mặc vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Lăng Phi Dương đều bị đánh thành bộ dáng này, làm sao có thể phép lối? Ngay cả Lý Thành Ngọc đều sợ ngây người. Không thể không nói, Sở Mặc thật lợi hại, chết đều có thể nói thành sống. Mấu chốt là, Sở Mặc nói hay là thật? Đương nhiên phải cảm ơn ta một phát. Sở Mặc đương nhiên hồi đáp, lại nói, lúc đầu chúng ta đang chuẩn bị đi báo con đâu. Ngươi tới vừa lúc, chúng ta tâm sự bồi thường sự tình a. Trung niên nam tử ánh mắt đờ đẫn. Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bồi thường? Lại còn muốn chính mình bồi thường? Trung niên nam tử không những không giận mà còn cười. Thực sự là phản thiên. Lý Thành Ngọc âm thầm thay Sở Mặc sốt ruột. Lão đại, ngươi này có chút quá đáng a, đánh người, còn làm cho đối phương bồi thường. Đối phương chỉ cần không phải có bệnh, tiêu không khả năng như thế đáp ứng a. Sở Mặc đột nhiên không biết từ nơi này lấy ra một khối phá toái ngọc thạch, khối ngọc này là ta tổ tiên vật truyền thừa. Mặc dù không đáng tiền gì, nhưng lịch sử đã lâu. Đã từng có một thầy bói nói, nó quan hệ chúng ta toàn tộc thịnh vượng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi bồi thường vạn lượng hoàng kim là được. Nam tử trung niên khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn. Hắn đột nhiên xoay người, nhìn về phía cánh cửa một cái khác cầm báo nam tử, Diêm đại nhân, Lăng Mộ nếu như không bồi thường này vạn lượng hoàng kim, ngươi có muốn hay không bắt Lăng Mộ bỏ tù? Diêm đại nhân, Sở Mặc khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng cầm báo nam tử. Thân hình cao ngất như tùng, hẹn 6 thước 7 tấc. Kiếm mi tả phi nhập tấn, mi phong sắc bén như lao gọn, tả mi xương dưới có đạo nhạt nheo dấu vết, không giữ tận lại thêm mấy phần uy nghiêm. Ánh mắt đảo qua lúc, mang theo một cổ như chim ưng lợi hại, giống như có thể xuyên thủng lòng người. Hắn màu da ngăm đen, không giống quan văn tích bạch. Hắn lôi đứng cao ngất, lộ ra không giận tự uy khí chất. Lại một cái thất phẩm đại tông sư. Sở Mặc cảm thụ được đối phương khí huyết trên người, trong lòng giật mình. Không hổ là kinh thành a, cao thủ không phải bình thường hơn. Hắn vốn đang vì mình là thất phẩm đại tông sư mà đắc chí, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Ai trên thực tế, Sở Mặc đã đoán được cẩm bảo nam tử thân phận. Bất quá hắn lại cố ý coi như không biết, nhìn trung niên nam tử dễ cợt nói, làm hư đồ của ta, đương nhiên phải bồi. Ngươi không bồi thường cũng có thể, ta cái này đi báo quan. Trung niên nam tử cười lạnh nói, vậy ngươi tổn thương cháu ta, phải nên làm như thế nào bồi thường? Cái gì bồi thường? Sở Mặc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nghĩa chánh nghiêm tử nói, hắn muốn giết chúng ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, chỉ là đánh hắn một trận, không có giết hắn đi, cái này đã xem như là nhẹ. Ngươi còn muốn chúng ta bồi thường? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy, coi như bẩm báo thánh thượng cái kia, ta cũng là thuyết pháp này. Trung niên nam tử nhíu mắt, tiểu tử này có thể tìm thánh thượng cáo trạng, hắn là lai lịch gì? Trung niên nam tử trong lòng trầm ngâm, bất kể hắn là cái gì địa vị, Phi Dương bị đánh thành dạng này, nhất định phải một cái công đạo. Được rồi. Cẩm bào nam tử khẽ quát một tiếng, đạo, Lăng Tiêu Minh, ngươi trước mang Lăng Thế Tử trở về, chữa thương quan trọng hơn. Trung niên nam tử Lăng Tiêu trầm giọng nói như thế, cháu ta bị bật đánh. Sở Mặc. Cẩm bào nam tử không trả lời Lăng Tiêu, ngược lại là phía sau hắn một đạo thân ảnh, tiến lên một bước, lạnh giọng mắng, lập tức lên, triệt hồi ngươi cẩm y để vệ phó thiên hộ chức vị, trở về hảo hảo tỉnh lại. Đợi bẩm báo thánh thượng, làm tiếp định đoạt. Cẩm bào nam tử khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cố Thừa tự nhiên cũng phát hiện điểm này, lại coi như không biết. Cố đại nhân, biệt lai vô dạng. Sở Mặc hí mắt cười, tựa như nhìn thấy nhiều năm không thấy lao bằng hữu một dạng. Hắn tựa như hiện tại mới phát hiện, Cố Thừa cũng ở nơi đây. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, nhạc mẫu đại nhân tiên đinh văn trúc, để cho tiểu gia không muốn với ngươi phát sinh mâu thuẫn. Hiện tại nhưng là chính ngươi đục vào. Sở Mặc cười híp mắt nhìn Cố Thừa cùng Lăng Tiêu, đạo, cảm ơn ngươi a. Dứt lời, Sở Mặc mang theo Lý Huyền Giáp đám người cũng không quay đầu lại rời đi. Cố Thừa lông mày nhíu lại, hắn không có hiểu rõ Sở Mặc có ý gì. Chính mình nhưng là triệt hồi Sở Mặc trước quan a, lấy Sở Mặc tính cách, không nên giơ chân sao? Vì sao khách khí như vậy? Cư nhiên cảm tạ chính mình. Còn có, hắn không muốn bạn lượng hoàng kim bồi thường sao? Lăng Tiêu rốt cục phát hiện có cái gì không đúng, ngưng âm thanh nói, Diêm đại nhân, Cố đại nhân, tiểu tử này là người nào? Cố Thừa đúng sự thật nói, Sở Mặc là Tần Quốc công phủ con rể, Diệp Khinh Vũ phu quân. Tần Quốc công phủ? Lăng Tiêu đầu tiên là sửng sốt, lập tức khỏe miệng nổi lên lau một cái cười nhạt, tốt, ta sẽ tự mình đi Tần Quốc công phủ đòi lại một cái công đạo. Cố Thừa khỏe miệng khẽ nhếch. Sở Mặc a Sở Mặc, đây chính là chính ngươi muốn chết ta đánh Lăng Phi Dương, nếu như hắn lao tử Lăng Chiến giận dữ, đừng nói ngươi Sở Mặc, coi như Diệp gia cũng gánh không được. Phải biết rằng, trấn Bắc Hầu Lăng Chiến ngay cả thánh thượng đều muốn kiêng kỵ ba phần. Ngược lại là Cẩm Bảo nam tử không có nhiều lời, trong con ngươi lại hiện lên vẻ kinh dị. Muốn thay Lăng Phi Dương lấy lại công đạo, tìm thánh thượng có thể còn có chút khả năng. Đi Tần Quốc công phủ, sợ là dê vào miệng hổ. Lão đại, Uy Vũ. Lý Thành Ngọc giơ ngón tay cái lên, tán thán không thôi, ngươi có biết, ta đều suýt chút nữa dọa đái ra. Không nghĩ tới, Diêm đại nhân vậy mà cũng ở đó. Sở Mặc không nói. Lý Thành Ngọc lại nói, ngươi có biết Diêm đại nhân là ai? Sở Mặc lắc đầu, không biết. Trên thực tế, hắn đối với Diêm đại nhân thân phận đã có 90 chắc chắn. Lý Thành Ngọc mặt lộ vẻ cổ quái, ngươi thân là Cẩm Y Liễu vệ phó 1000 vị trí đầu nhà, vậy mà không biết cấp trên trực tiếp của ngươi. Diêm đại nhân tên đầy đủ Diêm Tranh, là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Quả thế, có thể làm cho Cố Thừa lạc hậu một cái thân bị người, phóng nhãn đại cản cũng không nhiều. Sở Mặc không để bụng nhún nhún vai, sau đó thì sao? Lý Thành Ngọc kinh ngạc nói, lão đại, ngươi cũng không biết sợ sao? Hắn chính là giết người như ngoé đao phủ, chết ở trong tay hắn người đếm không hết. Sở Mặc bình tĩnh nói, bị cắt trước, hôm nay cũng không cần đi điểm mão, vừa lúc có thể ngủ một giấc thật ngon. Lý Thành Ngọc há miệng, này ra hỏa, làm sao như thế không có tim không có phổi đâu? Mà thôi, ngược lại trời sập xuống, còn có Diệp gia chịu lấy, mình bị trở thành người trong suốt, dạng này cũng tốt vô cùng. Lý Thành Ngọc nhìn sắc trời một chút, nhỏ giọng thì thầm, trời cũng mau sáng, đi nơi nào quyền một hồi đâu? Dường như thái y y lệnh mấy ngày này một mực đợi trong cung, tiểu thiếp của nàng duyệt dung nơi đó cũng có thể chứa chấp được ta. Ngự sử trung thừa Lý đại nhân tiểu thiếp kia mưa cũng đã lâu không thấy. Còn có Lý Thành Ngọc một bên nói thầm, vừa lộ ra vẻ suy tư. Một bên Sở Mặc, sắc mặt đen như đáy nổi. Tiểu tử này thật mẹ của hắn là một nhân tài. Triều đình những quan viên kia tiểu thiếp, phòng trừng đều bị hắn soàn soạt không sai biệt lắm. Thực sự là ứng câu kia ngạn ngữ, thê không bằng thiếp, thê không bằng trộm a. Lý Thành Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mặc, lão đại, nếu không cút. Sở Mặc lạnh rên một tiếng, phóng ngựa mà đi. Ta nói sai bảo sao? Lý Thành Ngọc gãi gãi đầu, mà thôi, hay là đi tìm ta tia mưa a. Chương 72, rộng lượng một điểm, không muốn cùng một đám nữ lưu hạng người tính toán. Chương 72, rộng lượng một điểm, không muốn cùng một đám nữ lưu hạng người tính toán. Ngày hôm sau, ngự thư phòng, Càn Đế triệu tập mấy vị đại thần thương thảo chuyện quan trọng. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cãi vã. Bắc Hồ chi chiến cứ quyết định như vậy, Càn Đế giải quyết dứt khoát. Là chư vị đại thần không người bài nói. Lúc này Càn Đế nâng chung trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, đạo: mặt khác, Thanh Châu vận lương chìm sông một án kiện, chư vị ái khanh nhưng có đối sách. Này các đại thần, ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi. Cuối cùng đều rối rít túi đầu xuống. Bên trong tập truyện cửa hàng cùng cẩm y liề vệ đã phái hai nhóm người đi trước Thanh Châu điều tra. Cuối cùng cái gì đều không điều tra rõ ràng, ngược lại tổn thất hơn 10 cái cao thủ. Phái ai đi, hơn phân nửa cũng tra không ra một cái như thế về sau. Ngược lại sẽ để cho người ta không chịu chết. Bọn hắn cũng không phải không có đi tìm người, nhưng chỗ tìm người tình nguyện chủ động tự quan, cũng tuyệt không đụng án này. Càn Đế nhẹ nhàng đánh cái bàn, lạnh lùng nói, lớn như vậy đại càn, lẽ nào tìm không được một cái tra án người sao? Thánh thượng. Lúc này, bên trái phía trước nhất, một người có mái tóc hoa dâm lão giả không người tiến lên, lao thần tiến cử một người. Nói, Càn Đế đạm mạc phun ra một chữ. Lão giả tóc trắng ngưng âm thanh nói, lao thần nghe nói, trên giang hồ có một người, tên là Sông Nam Cũ, giỏi về phá giải kỳ án. Sở hữu cũng là lục phẩm tông sư, có thể nói còn chưa dứt lời, đã bị một cái khác khôi ngô lão giả làm gãy. Doan thừa tướng, người này lão phu cũng có chỗ nghe thấy, hắn bất quá là một cái giang hồ cường đạo mà thôi. Để cho một cái giang hồ cường đạo truy tra triều đình án kiện, đây chính là từ tới không có sự tình. Việc này nếu để cho thế nhân biết, chẳng phải là để cho người ta nghĩ lầm triều đình không ai. Lại nói, nếu như loại chuyện như vậy còn cần giang hồ nhân sĩ đến giúp đỡ, cái kia muốn cẩm y liề vệ cùng thất tinh các thì có ích lợi gì? Tất nhiên cẩm y liề vệ cha không rõ ràng, vậy thì lại để cho thất tinh các đi thăm dò. Lão giả tóc trắng sắc mặt đến mức đỏ bừng. Hắn Doan Tuyết Đường giàu gì cũng là đại càn thừa tướng, ngươi Quách Định Cương liền không thể để cho lão phu nói hết lời. Cẩm y liề vệ không phải chết mấy chục người sao? Ngược lại là thất tinh các, Hồng Vương phái mấy người đi một cái quy trình, có thể cái gì đều không tra được. Hơn nữa những cái kia tra án người trở về sau trực tiếp chào từ giả. Càn Đế dù là đối với kết quả này không hài lòng, cũng không khả năng tiếp tục để cho thất tinh các phái người đi thăm dò. Dù là lại tra được, hơn phân nửa cũng là kết quả giống nhau. Quách Khanh nói không sai. Càn Đế đột nhiên tiếp nhận khôi ngô lời của lão giả, ngưng âm thanh nói, vậy thì lại để cho cẩm y liề vệ đi thăm dò Tuyên Diêm Tranh. Lão giả tóc trắng há miệng, cuối cùng lời đến khỏe miệng vẫn là nén trở về. Đúng lúc này, một cái tấu sự thái giám phái bộ đi mau, đi đến Càn Đế hai trượng có hơn, không người bái nói, bẩm thánh thượng, hữu phủ phong quận thừa Lăng Tiêu cầu kiến. Càn Đế khẽ nhíu mày, Lăng Tiêu làm sao đột nhiên chạy tới? Hắn quát tay áo, thản nhiên nói, chư vị ái khanh, dùng bữa sau đó lại tiếp tục thương thảo. Tuyên Lăng Tiêu, tuân chỉ. Chư vị đại thần nhao nhao rời đi. Ít khi, thái giám mang theo Lăng Tiêu đi vào ngự thư phòng. Lăng Tiêu đi đến trung ương ngự thư phòng, khoảng cách Càn Đế còn có ba trượng khoảng cách, lại đột nhiên quỳ xuống, thánh thượng, cũng xin thay thần cháu trai làm chủ a. Nói rồi, hắn khẽ, lệ nước mắt tê lưu, đi đến Càn Đế long án hai trượng có hơn. Nếu không phải bị thái giám ngăn cản, phòng trừng sẽ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Càn Đế nhìn thấy Lăng Tiêu dáng dấp, lông mày nhíu lại. Lăng Tiêu lúc này mặt mũi bầm dập, phòng trừng liền hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Đây là bị ai đánh cho một trận? Càn Đế trầm giọng nói, Lăng Khanh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thánh thượng. Lăng Tiêu khóc ròng ròng, đem sự tình thêm dầu thêm mở giảng thuật một lần, diệp ra cái kia người ở rể sở mặc, quả thực không làm nhân tử. Vi thần tạo triều sau đó, muốn đi Tần Quốc công phủ thay cháu trai Lăng Phi Dương đòi lại một cái công đạo. Nhưng ai biết? Ai biết Tần Quốc công phủ trên dưới không chút nào phân rõ phải trái. Tần Quốc phu nhân mang theo Diệp gia người, như người đàn bà tranh chua giống như nhục mạ vi thần. Tần Quốc phu nhân con gái Diệp Khinh Vũ, càng là dẫn đầu đối với vi thần quyền đấm cước đá. Người xem, ôi, Lăng Tiêu sở sưng vụ khuôn mặt, không ngừng kêu thảm thiết. Càn Đế khỏe miệng giật nhẹ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lăng Tiêu bộ dáng này, dĩ nhiên là bị Diệp gia cho đánh. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Cùng một đám nữ lưu hạ người tính toán, làm sao có thể chứ? Càn Đế cố ý nghiêm mặt nói, Diệp Vô Thương cùng Sở Mặc có từng động thủ. Lăng Tiêu sửng sốt, nhưng vẫn là đàng hoàng lắc đầu. Càn Đế hơi lúng túng một chút. Nếu như là Diệp Vô Thương cùng Sở Mặc động thủ, hắn còn có thể cho cái dạy dỗ. Có thể Diệp Mẫu mang theo Diệp ra một đám đoá phụ động thủ, hắn cũng không thể tránh được. A, nhân gia còn không có trách Lăng Tiêu quá phận, tới cửa khi dễ cô nhi quả mẫu đâu. Thấy Càn Đế không nói, Lăng Tiêu vội vã lại nói, thánh thượng, vi thần cháu trai Lăng Phi Dương bị Sở Mặc đánh người thành trọng thương, hiện tại bị bệnh liệt giường, không rõ sống chết. Nếu như Phi Dương có cái không hay xảy ra, đại ca của ta chắc chắn thương tâm gần chết. Càn Đế nhãn quang chợt lạnh lẽo. Đây là tại dùng trấn Bắc Hầu uy hiếp hắn sao? Lăng Tiêu cũng phát hiện mình nói có cái gì không đúng, nhanh lên ngủ, đại ca của ta chỉ có một cái như vậy con trai độc nhất, Phi Dương như chết, trấn Bắc Hầu nhất mạch cũng liền chặt đứt. Càn Đế nhéo nhéo mi tâm, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Lúc này, đấu sự thái giám lại đã đi tới, không người nói, thánh thượng, Diêm Tranh đại nhân đến rồi. Tuyên. Càn Đế giọng nói đạm mạc. Lăng Tiêu nhưng là kích động không thôi, thánh thượng, tối hôm qua Diêm đại nhân cũng tại hiện trường, hắn tận mắt nhìn thấy. Mấy hơi thở sau đó, Diêm Tranh tiến vào ngự thư phòng, không mình hành lễ, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Diêm Tranh, cung thỉnh bệ hạ thành an. Càn Đế khoát khoát tay, đạm mạc nói, Lăng Khanh nói, ngươi tối hôm qua nhìn thấy Sở Mặc đem Lăng Phi Dương đánh. Diêm Tranh hơi sững sờ, hắn liếc mắt một cái trên đất Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Lăng Tiêu. Làm sao biến thành bộ dáng này? Không phải là bị Tần Quốc phu nhân đánh a? Đây không phải là đáng đợi sao? Từ khi Sở Mặc ở rể Diệp gia sau, Diệp gia có thể nói là phát triển không ngừng. Theo hắn điều tra, Sở Mặc tại Diệp phủ trong lòng mọi người, nhưng chỉ có cái bảo bối vướng mắc. Ngươi cư nhiên tới cửa tìm phiền toái. Các nàng không đánh ngươi, đánh ai? Diêm Tranh không người nói, khởi bẩm thánh thượng, thần tối hôm qua đúng là cùng Lăng Tiêu đại nhân đồng thời chạy đến hiện trường. Bất quá, khi đó Lăng Phi Dương đã trọng thương nằm đất. Càn Đế thản nhiên nói như thế, các ngươi không có chính mắt thấy được, là Sở Mặc đánh Lăng Tiêu. Là. Diêm Tranh cung kính đáp. Lăng Tiêu nhất thời nóng nảy, thánh thượng, lúc đó nhưng là có thật nhiều người thấy Càn Đế phất tay làm gãy lời của hắn, vừa nhìn về phía Diêm Lăng đạo, có từng tra rõ cụ thể đi qua. Diêm Tranh không dám giấu giếm, lại đem chuyện tối ngày hôm qua kể lại hết, không giấu giếm giảng thuật một lần. Hắn đã sớm đoán được Lăng Tiêu cuối cùng khẳng định sẽ để cho Càn Đế giữ gìn lẽ phải, cho nên tối hôm qua hắn liền đã điều tra xong nguyên nhân cụ thể. Càn Đế nghe được Diêm Tranh chính là lời nói, chân mày vận thành chữ xuyên. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diêm Tranh vậy mà không giúp hắn nói chuyện. Một lúc lâu, Càn Đế mới mở miệng, Lăng Phi Dương gây sự trước đây, Sở Mặc cùng Lý Thành Ngọc quả thực xem như là phòng vệ chính đáng. Lăng Khanh, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi lấy lại công đạo? Lăng Tiêu há miệng, lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn trở về cũng lấy rõ ràng sự tình mà nguồn, đúng là Lăng Phi Dương kiêu ngạo trước đây, chỉ là trong lòng hắn như trước nghẹn không dưới khẩu khí này mà thôi. Càn Đế lại nói, ngươi đi Diệp phủ nháo sự, trên bản chất chính là càn quái. Tần Quốc phu nhân các nàng đánh ngươi một trầu, quả thật có chút quá phận, nhưng là tình hữu khả nguyên. Ngươi liền rộng lượng một điểm, không muốn cùng một đám nữ lưu hạng người tính toán. Đi trước thái y địa viện, tìm người giúp Lăng Phi Dương nhìn một chút. Là. Lăng Tiêu thực sự không nghĩ tới là kết quả như vậy, khóe miệng giật nhẹ, đau đớn kịch liệt lần nữa xông lên đầu. Giờ khắc này, hắn hiểu được, tại hoàng đế trong lòng, Diệp gia so với hắn đại ca quan trọng hơn. Đợi Lăng Tiêu rời đi, Càn Đế ánh mắt lần nữa rơi vào Diêm Tranh trên người, ta chuẩn bị để cho Cẩm Y Liệp vệ tiếp tục điều tra Thanh Châu vận lương chìm sông án kiện. Chương 73, Thiên Xu giáo úy, để cho hắn cút xa một chút. Chương 73, Thiên Xu giáo úy, để cho hắn cút xa một chút Thanh Châu vận lương chìm sông án kiện. Nghe thế mấy chữ, Diêm Tranh đồng tử hơi co lại. Thánh thượng làm sao đột nhiên lại muốn tra vụ án này? Cẩm Y Liệp vệ đã chết hơn 20 cái đồng liêu, bên trong tập truyện cửa hàng cũng đã chết hơn 10 người. Vụ án này, ngoại trừ Thất Tinh Các ở ngoài, trên căn bản là ai đụng người đó chết. Diêm Tranh hít sâu một cái nói, "Thánh thượng, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn." "Bàn bạc kỹ hơn?" Càn Đế giọng nói đột nhiên lạnh, "Ta cũng muốn bàn bạc kỹ hơn, thật có chút người sẽ cho ta thời gian sao? Qua một đoạn thời gian nữa, những người kia ăn xong lau sạch, liền rốt cuộc không có phá giải án này khả năng." Diêm Tranh thật lâu không nói gì. Càn Đế lại nói, "Phá giải vụ án này cũng không khó, ngươi cùng ta đều có thể đoán được trong đó đại khái nguyên do. Chỉ bất quá, mặc dù chứng cứ liền trưng bày tại Thanh Châu, cũng không có người có thể cho mang về. Coi như mang về, bọn hắn cũng đánh cuộc ta không thể làm gì được bọn hắn. Càng là như vậy, ta liền càng phải để bọn hắn biết, thiên hạ này rốt cuộc là thiên hạ của ai." Diêm Tranh hít sâu một cái nói, "Thánh thượng, thần nguyện đi trước." Càn Đế lắc đầu, "Việc này có người chọn tốt hơn." Diêm Tranh lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Cẩm Y Liễu vệ bên trong, còn có thí sinh so với hắn tốt hơn sao? Không nói khác, chính là hắn tu vi đã tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong siêu quần xuất chúng một chi. Chẳng lẽ là lúc qua, hay hoặc là cố thừa? Đúng lúc này, Càn Đế rốt cục nói ra một cái tên, "Sở Mặc." "Sở Mặc?" Cái kia Diệp gia người ở rể. Diêm Tranh vẻ mặt ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thánh thượng không khỏi cũng quá để mắt Sở Mặc, để cho một cái không hề võ công người ở rể đảm nhiệm Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ cũng cho qua. Dù sao chiếu ngục hay là tại tiên tử dưới chân, lại có 3000 quân coi giữ trấn thủ, không có người nào có thể ở chỗ này vén lên được sóng to gió lớn. Có thể Thanh Châu khác biệt, so với việc chiếu ngục, đây chính là ăn tươi nuốt sống địa phương. Thế lực triều đình, giang hồ bang phái, các đại thế lực rắc rối phức tạp, như thế nào Sở Mặc có thể giải quyết? Lấy hắn thực lực, 10 có 8 9 liền chiêu kinh thành ra không được. Bất quá, Diêm Tranh cũng không phản đối, mà là nhận đồng gật đầu, Sở Mặc bên người Lý Huyền Giáp cùng La Dương là lục phẩm tông sư, có thể quả thật có khả năng. Càn Đế đạm mạc nói, xem trọng cũng không phải là bọn hắn võ lực, mà là Sở Mặc đầu óc. Nếu như võ lực có thể làm tốt chuyện này, cái kia để cho các ngươi đi, không phải đơn giản hơn? Diêm Tranh kinh dị, Sở Mặc có đầu óc sao? Trước công chúng phía dưới, chém tiêu cảnh đầu, nhất định chính là cái mãng phu. Nếu không phải Tần Quốc phu nhân cầu tình, hắn làm sao có thể sống đến hiện tại? Diêm Tranh lo lắng nói, thánh thượng, cái kia Tần Quốc phu nhân bên kia. Càn Đế tự tin cười, chuẩn bị tái thiết một khu vực, tên là Thiên Xu, Hạ Hạt Tả Phùng Linh, Hữu Phù Phòng, Kinh Triệu Ý Địa, Giang Bắc, Giang Nam, trong nước cùng với Yên Ổn bảy quận. Thiên Xu không thiết châu mục, nhưng địa vị cùng cấp 12 châu. Lệnh Diệp Vô Thương đảm nhiệm Thiên Xu giáo úy, thống binh 1.200. Thiên Xu giáo úy, chính nhị phẩm, sở hữu giám sát Thiên Xu bảy quận quan viên trách. Như vậy, ngươi cảm thấy Diệp gia sẽ cự tuyệt sao? Diêm Tranh nghe vậy, hốt miệng lấy khí. Thiên Xu giáo úy quyền lực không khỏi quá lớn. Giám sát bảy quận, không phải là tương đương với hoàng đế, ai cũng có thể tra sao? Thánh thượng đối với Diệp gia không khỏi cũng quá được rồi. 25-26 Diệp Vô Thương, cái này địa vị cao. Không đúng. Thánh thượng khẳng định tốt bụng như vậy. Một khi Diệp Vô Thương đảm nhiệm Thiên Xu giáo úy, Diệp gia là được đủ loại quan lại cái đích cho mọi người chỉ trích. Hồng Vương càng là sẽ đem Diệp gia coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Từ nay về sau, chỉ có thể trở thành thánh thượng trong tay một thanh đao. Một khi bị thánh thượng buông tha, Diệp gia kết cục chắc chắn 10 phần bi thảm. Đột nhiên, Diêm Tranh nghĩ tới điều gì, Thánh thượng, Sở Mặc hiện tại đã không phải là cẩm y liễu vệ, chỉ sợ Càn Đế nụ cười trong nháy mắt đọc lại, chuyện gì xảy ra? Diêm Tranh hít sâu một cái nói, tối hôm qua sự tình, Cố Thừa cũng ở tại chỗ. Hắn triệt bỏ Sở Mặc Phó Thiên hộ chức vụ. Thành sự không có, bại sự có dư đồ vật. Càn Đế lạnh rên một tiếng, đã như vậy, hắn cũng đừng nghĩ làm. Thánh thượng bất giận. Diêm Tranh không người cúi đầu, đạo, Thánh thượng muốn thiết lập thiên su, có lẽ sẽ bị có chút đại thần phản đối. Cố Thừa có lẽ sẽ mang đến không tưởng được chỗ tốt. Càn Đế nghe vậy, nhãn quang tờ mở sáng. Đúng vậy, a sáng lập thiên su, đủ loại quan lại khẳng định sẽ phản đối, nhất là Hồng Vương một phương quan viên. Mà Cố Thừa, nhưng là Hồng Vương người, mình nếu là bắt chặt hắn, chẳng phải có thể cùng Hồng Vương bàn điều kiện sao? Càn Đế lạnh lùng nói, ngươi đi chọn lựa mấy cái cẩm y liễu vệ tinh anh, sẽ đem Cố Thừa tìm đến. Là. Cố Thừa không người thối lui. Càn Đế hai mắt híp lại, âm thầm trầm ngâm, lúc đầu muốn cho Sở Mặc lặng lẽ đi trước Thanh Châu, tra xét án này. Hiện tại, Sở Mặc bị bãi quan, tự nhiên có lý do cự tuyệt. Đã như vậy, vậy thì dứt khoát gióng trống thua chiêng. Vừa lúc nhìn một chút ngươi Sở Mặc năng lực đến cùng như thế nào. Diệp phủ. Sở Mặc duỗi người, tại hạ nhân hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế. Thoải mái. Dạng này tiểu nhật tử, mới là chính mình tha thiết ước mơ. Trong sân, truyền đến từng trận tiếng xe gió. Đã thấy Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch hai người ở trong viện tu luyện võ công. Lý Huyền Giáp luyện là thương pháp, thương gia như rồng, bá đạo phi phàm. Cố Dịch luyện là đao pháp. Trước kia đao pháp hiển nhiên là không thể dùng, Sở Mặc giúp hắn tại Diệp phủ tàng thư cắt chọn lựa hai quyển đao pháp. Thẩm Vô Cương ở một bên vỗ tay tán thưởng, trong tay cầm một cây một côn, thỉnh thoảng vũ động mấy lần. Sở Mặc không khỏi nghĩ từ bản thân khi còn bé, cũng như Thẩm Vô Cương như vậy, ảo tưởng chính mình kiếm pháp đại thành cảnh tượng. Mỗi cái thiếu niên đều có một cái trường kiếm thiên mai mộng. Bất quá, hắn hiện tại đã không cần ảo tưởng. Sở Mặc, hôm nay các ngươi làm sao không có đi điểm báo? Lúc này, Diệp Kinh Vũ xuất hiện ở cánh cửa. Bình thường Sở Mặc không đi cũng cho qua, nhưng hôm nay Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch hai người đều một mực đợi ở chỗ này. Sở Mặc gãi gãi đầu, cái này hắn đã đúng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Diệp Kinh Vũ đạo, tối hôm qua ngươi đến cùng đi làm cái gì? Sở Mặc có chút chột dạ. Ngày hôm qua hắn bị một cái nữ nhân uy hiếp, nhưng hắn lại không đốc, việc này tự nhiên là không có khả năng nói cho Diệp Kinh Vũ. Ngược lại hắn Sở Mặc vốn chính là cha nam. Ngoại trừ việc này, hắn đem chuyện về sau đơn giản giảng thuật một lần. Diệp Kinh Vũ đạo, sáng sớm có cái gọi Lăng Tiêu người tới nhà nháo sự, sau đó bị chúng ta đánh một trận, cuối cùng là mặt mũi bầm dập đi. Sở Mặc trợn to hai mắt, chính mình đem Lăng Phi Dương đánh chết khiếp, Nương Tử lại đem Lăng Tiêu đánh mặt mũi bầm dập, Nương Tử bị vũ. Sở Mặc bẹp một cái miệng. Diệp Kinh Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trong viện còn có nhiều người như vậy đâu? Diệp Kinh Vũ lôi kéo Sở Mặc đi vào gian phòng, đã ngươi đã bị mất trước, vậy sau này liền cẩn thận đợi ở nhà. Diệp gia nhiều người như vậy, nuôi một mình ngươi không thành vấn đề. Sở Mặc nắm Diệp Kinh Vũ nhu di, mỹ tư tư đạo, Nương Tử thật tốt. Diệp Kinh Vũ than thở, lúc đầu để ngươi ở rể Diệp gia, cũng chỉ là muốn coi ngươi là cái bia lở đạn. Không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, Diệp gia liền xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy buồn chán, có thể đi nghe một chút khúc. Thế nhưng, quyết không thể tại Thanh lâu sang bậy. Sở Mặc lập tức bảo đảm nói, Nương Tử, ta cam đoan không tại Thanh lâu sang bậy. Ân, Thanh lâu ở ngoài sang bậy không tính. Diệp Kinh Vũ hài lòng gật đầu, phu quân, có hay không mở lại An Lan đường ý nghĩ? Sở Mặc sửng sốt, cái ý niệm này rất sớm trước đó liền từ trong đầu hắn hiện lên. Lấy ý thuật của hắn, nuôi sống mình là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là so sánh dưới, vẫn là Diệp phủ người ở rể cái này bắt ăn cơm tàng sát. Còn như hiện tại, hắn cũng không khả năng mỗi ngày đi xem mạch. Em rể. Đúng lúc này, Đông Phương Vân Tụ thanh âm từ cánh cửa truyền đến. Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ xoay người nhìn lại, nghi hoặc nhìn Đông Phương Vân Tụ. Đông Phương Vân Tụ đạo, em rể, cẩm y liễu vệ đồng chi Cố Thừa bên ngoài cầu kiến. Cố Thừa. Sở Mặc vẻ mặt khinh thường, đạm mặt nói, không thấy, để cho hắn cút xa một chút. Chương 74, xảo trá vơ vét tài sản, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Chương 74, xảo trá vơ vét tài sản, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Em rể nói không thấy ngươi, muốn ngươi cút xa một chút. Diệp phủ cánh cửa, Đông Phương Vân Tụ nghiêm túc nhắn nhủ Sở Mặc chính là lời nói. Đối mặt, Cố Thừa sắc mặt hắc như đáy nổi. Ngay mới vừa rồi, Thánh thượng triệu kiến hắn, muốn hắn nghĩ biện pháp để cho Sở Mặc đáp ứng tra rõ Thanh Châu vận lương chìm sông án kiện. Hắn lúc đó trực tiếp liền trợn tròn mắt. Thanh Châu vận lương chìm sông án kiện, nhưng là để cho vô số người e sợ cho tránh không kịp, Sở Mặc như thế nào khả năng đáp ứng việc này? Nếu như Thánh thượng trực tiếp hạ chỉ, Sở Mặc căn bản không có khả năng cự tuyệt. Có thể hết lần này tới lần khác, Thánh thượng cũng không nguyện ý đắc tội Diệp gia. Nếu như Sở Mặc có chức quan hoàn hảo, cầm triều đình bổng lộc, tự nhiên đầy hứa hẹn triều đình làm việc chức trách. Có thể đêm qua, hắn hảo xảo bất xảo triệt bỏ Sở Mặc chức quan. Cố Thừa không khỏi nhớ tới tối hôm qua Sở Mặc rời đi chi tế câu nói kia, cảm ơn ngươi a, trong lòng hắn bỗng nhiên giật mình. Sở Mặc sẽ không đã sớm biết chuyện hôm nay a? Không có khả năng. Trừ phi Sở Mặc thần cơ diệu toán, bằng không tuyệt đối không thể dự đoán chuyện hôm nay. Đây nhất định chỉ là vừa khớp mà thôi. Cố Thừa nhắm mắt nói, "Thứ phu nhân, cung xin lại dàn xếp một lần." Đông Phương Vân Tụ lắc đầu, "Em rể nói, tại các ngươi bồi thường hắn tối hôm qua tổn thất trước đó, hắn là không có khả năng gặp ngươi." "Tổn thất gì?" Cố Thừa nhíu mắt. Đông Phương Vân Tụ khoát khoát tay, "Ta cũng không biết, chính ngươi nghĩ đi, tiện khách." Cố Thừa sắc mặt cứng đờ. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn lần đầu tiên bị người như vậy không chào đón. Phải biết rằng, hắn dầu gì cũng là cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi. Trong tam phẩm a hắn còn muốn tranh thủ một chút, có thể hai cái bà lao đã đi rồi đi lên. Cáo tử. Cố Thừa không dám dừng. Hắn chính là nghe nói, Lăng Tiêu bị Diệp phủ nữ nhân đánh thành đầu heo. Tuy nói hắn là lục phẩm tông sư, nhưng hắn cũng không có can đảm này hoàn thủ. Dù sao, nay cả nhà phụ nữ và trẻ em nhưng là tại thánh thượng nơi đó treo tên. Vạn nhất bị thương người nào, hắn đều không cách nào cùng thánh thượng khai báo. Cố Thừa rời đi Diệp phủ. Trong đầu thật lâu hồi tưởng lấy Đông Phương Vân tụ chính là lời nói. Tối hôm qua Sở Mặc đem Lăng Phi Dương đánh một trận, dường như cũng không có tổn thất thứ gì à con đã. Sở Mặc dường như thực sự phá hủy một vật. Nghĩ đến đây, Cố Thừa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tên con này, không phải là để cho hắn bồi thường vạn lượng hoàng kim a? Đó bất quá là một khối bình thường ngọc bội mà thôi. Nhất định chính là xảo trá vơ vét tài sản. Làm sao bây giờ? Cũng không thể thực sự bồi thường hắn vạn lượng hoàng kim a. Tuyệt đối không có khả năng. Cố Thừa bỗng nhiên lắc đầu, khuôn mặt dữ tợn, lão tử nếu như đáp ứng hắn, cái kia chính là cái ngu ngốc. Dứt lời, Cố Thừa dứt khoát rời đi. Sau nửa canh giờ, hắn ôm một cái dương nhỏ lần nữa đi đến Diệp phủ. Đi đến Diệp phủ đại sảnh, Cố Thừa mở ra dương nhỏ, từng đạo ánh sáng màu vàng nở rộ. Trên mặt hắn chất đầy đủ cười, "Tứ phu nhân, đây là cho Sở Mặc bồi thường. Mặt khác, ta đã tấu mời thánh thượng để cho Sở Mặc khôi phục chức vụ ban đầu." Đông Phương Vân tụ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nàng nhớ kỹ Sở Mặc chỉ nói làm hư một khối ngọc bội, nhưng này trong thùng hoàng kim, nói ít cũng có số trăm lượng, ai chờ ta chốc lát. Đông Phương Vân tụ ôm cái dương hướng Sở Mặc hậu viện đi tới. Không đến nửa nén hương thời gian, nàng lần nữa ôm cái dương phản hồi. Cố Thừa lông mày nhíu lại. Sở Mặc vậy mà không thu. Đông Phương Vân tụ lắc lắc, "Em dễ nói, không chỉ số này, cái dương này, ngươi lấy về a." Cố Thừa sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, khó chịu tiếp nhận cái dương. Sau một khắc, Cố Thừa đống nhiên lui ra phía sau ba bước. Không đúng, cái dương làm sao nhẹ như vậy? Hắn vội vã mở cặp tắt ra, nhất thời trợn tròn mắt. Bên trong dương, nơi nào còn có cái gì hoàng kim? Đồ hỗn trướng. Đông Phương Vân tụ lui hồi cái dương, hắn còn tưởng rằng Sở Mặc là không muốn hắn hoàng kim. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng ít ra cũng không có tổn thất gì không phải. Thật không nghĩ đến cái kia tiểu vương bắt đản, lui hồi một cái dương rỗng. Hoàng kim lại thu sạch. Quá khi dễ người. Cố Thừa cắn răng nói, ta muốn thấy Sở Mặc. Đông Phương Vân tụ thản nhiên nói, "Cố đại nhân, em dễ nói, tại ngươi bồi thường hắn tối hôm qua tổn thất trước đó, hắn là không có khả năng gặp ngươi." Lời giống vậy, lần nữa ngăn chặn Cố Thừa miệng. Cố Thừa hồng lấy hai mắt, một miếng ngọc vỡ bội, bản quan đã bồi thường hắn ngàn lượng hoàng kim, vẫn không biết. Hắn Sở Mặc không khỏi cũng quá lòng tham. Đông Phương Vân tụ giọng nói bình thản, "Đây là các ngươi sự tình, ta chỉ là giúp hắn truyền lời mà thôi." Dứt lời, hai cái thanh ý địa bà lao đã đi tới. Cố Thừa nghiến răng nghiến lợi. Hắn vung áo bảo, phẫn nộ rời đi. Đông Phương Vân tụ cười đắc ý, xoay người hướng Sở Mặc sân nhỏ đi tới. Trong sân, từng sợi khói xanh mọc lên. Sở Mặc cầm một cái bàn trải, vẻ mặt thành thật dính dầu, xoát lấy thịt bay. "Tứ tẩu, mau tới đây, hiện tại mùi vị vừa vặn." Diệp Kinh Vũ vây vây tay, cầm một chuỗi thịt bay đưa cho Đông Phương Vân Tụ. Đông Phương Vân Tụ tiếp nhận thịt bay khẽ cắn một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nuốt sau đó, nàng mới nói, "Ăn ngon thật." Diệp Kinh Vũ cười nói, "Ăn ngon là hơn chịu chút." Đông Phương Vân Tụ đạo, "Tốt như vậy thịt bay, nếu như đặt ở Túy Tiên lâu, sinh ý khẳng định sẽ tốt. Thậm chí có thể trở thành Túy Tiên lâu nhất đại chiêu bài." Sở Mặc cười cười, "Đây không phải là việc khó gì." Quay đầu đem phương pháp giao cho nhị tẩu chính là. Đông Phương Vân Tụ gật đầu, lại nói, "Em rể, Cố Thừa bị tức giận bỏ đi, ngươi sẽ không sợ hắn không tới?" Sở Mặc cười không nói. Diệp Kinh Vũ đạo, "Tứ tẩu, ngươi cứ yên tâm đi, Cố Thừa khẳng định bị hắn ăn gắt gao." Đông Phương Vân Tụ không hiểu. Diệp Kinh Vũ cười giải thích, "Ngươi nghĩ à, Sở Mặc cùng Cố Thừa nhưng là địch nhân, Cố Thừa phòng trường hận không thể để hắn chết. Có thể hôm nay, Cố Thừa lại hết sức khác thường, lấy ra cho ngàn lượng hoàng kim, cũng chỉ vì thấy Sở Mặc buồn mặt. Ngươi nói, ai có thể cho Cố Thừa áp lực lớn như vậy?" Đông Phương Vân Tụ thần sắc hơi động, không cần nghĩ ngợi phun ra hai chữ, "Thánh thượng." Sở Mặc ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Khinh Vũ cùng Đông Phương Vân Tụ một chút liền đoán được bên trong then chốt. Đông Phương Vân Tụ lại lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, "Ý của ngươi là, Thánh thượng vì em rể, cố ý khó khăn Cố Thừa?" Diệp Khinh Vũ cũng mặt lộ vẻ không hiểu, quay đầu nhìn về phía Sở Mặc. Sở Mặc một bên nướng, vừa nói, "Ta chỉ biết, Cố Thừa là tuyệt đối không có khả năng thấp ba lần khí đi cầu ta. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Hắn để ta quan phục nguyên chức, nhất định là có một cái hố chờ ta. Hơn nữa, cái này cái hố hơn phân nửa là hoàng đế thay ta chuẩn bị." Đông Phương Vân Tụ vô cùng kinh ngạc, "Làm sao lại? Không có gì sẽ không." Diệp Kinh Vũ nhãn quang u lãnh, ngưng âm thanh nói, "Nhỏ Kiêu xảy ra ngoài ý muốn sau, Hồng Vương muốn thủ tiêu Diệp phủ Tần Quốc công tước vị. Thánh thượng có từng vì Diệp phủ dựa vào lý lẽ biện luận qua?" "Không có. Ta Diệp gia cả gia đình đều là người trung liệt, tại thánh thượng trong mắt, phòng trừng cũng bất quá là có thể tùy thời vứt bỏ một con cờ mà thôi. Ta cảm thấy Sở Mặc bị mất chức tốt hơn, không cần thiết thêm vào triều đình vòng xoáy." "Nói cẩn thận." Đông Phương Vân Tụ nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng nhắc nhở. Sở Mặc nhẹ giọng nói, "Nương tử nói quả thật có đạo lý, Lục Ca kế nhiệm Tần Quốc công chi vị, bất quá là hưởng thụ điểm này từ cấp mà thôi. Thời gian dài như vậy, nhưng không có nửa điểm chức quyền bên trên chỗ tốt. Muốn nói Hồng Vương khống chế triều đình, vậy cũng không tới như vậy khoa trương cấp độ a." Diệp Khinh Vũ phụ hòa nói, "Lần này thánh thượng để cho Cố Thừa tìm ngươi, cũng không phải sự tình đơn giản. Có lẽ là hắn không muốn cùng Diệp gia phản bội, lúc này mới cố ý tiễn đưa Cố Thừa tới cho ngươi hết giận. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không nên đáp ứng." "Nương tử, người trong giang hồ, có đôi khi thân bất do kỷ a." Sở Mặc lắc đầu, than thở, lần trước vốn là muốn để Lục Ca đảm nhiệm Bắc quân thống soái, bởi vì Hồng Vương nhượng bộ mà gác lại. Hoàng đế mặc dù không lo lắng chúng ta cùng Hồng Vương xuống lại, nhưng cũng không thể nhiều lần đều cự tuyệt. Một khoản không có giới trị lợi dụng quân cờ, là có thể tùy thời bước bỏ. Diệp Khinh Vũ hít sâu một cái nói, Diệp gia còn chưa đủ mạnh. Đông Phương Vân Tụ nhìn vợ chồng bọn họ hai người kẻ sướng người họa, vẻ mặt không nói, vội vã làm gãy hai người, các ngươi nói, thánh thượng đến cùng muốn cho em rể làm cái gì? Chương 75, Triều đình nghiên quyển, dốc hết vốn liếng chương 75, Triều đình nghiên quyển, dốc hết vốn liếng ta còn thực sự không biết. Sở Mặc nhún nhún vai, hắn chỉ có thể nghĩ đến sự tình khá là phiền toái, cụ thể là cái gì, tự nhiên không rõ ràng. Trên triều đình biến ảo khôn lường, ai biết những ngày qua lại xảy ra đại sự gì. Diệp Khinh Vũ trầm tư chốc lát, sắc mặt đột biến, ta có thể nghĩ đến, có thể làm cho thánh thượng đều cảm thấy khổ sở sự tình, chỉ có một thứ. Sở Mặc lại càng hoảng sợ, nương tử, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Diệp Khinh Vũ ngưng âm thanh nói, Thanh Châu vận lương chìm sông án kiện. Sở Mặc sửng sốt, này án kiện hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe, thật có phiền toái như vậy. Diệp Khinh Vũ giải thích, thánh thượng trước sau 3 lần phái người đi trước Thanh Châu tra án. Lần đầu tiên, bên trong tập truyện cửa hàng phái một cái trưởng hình thiên hộ, mang theo hơn 10 người đi vào điều tra. Tất cả mọi người toàn bộ chết thảm. Lần thứ hai, Cẩm Y Liễu vệ phái 2 cái thiên hộ, xuất lĩnh chừng 20 cái Cẩm Y Liễu vệ điều tra. Đồng dạng, hơn 20 người, không một người sống sót. Sở Mặc mí mắt kinh hoàng. Hung hiểm như thế sự tình, vậy mà muốn cho chính mình đi làm. Hoàng đế chẳng lẽ là đang mượn đao giết người? Diệp Khinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lại nói, lần thứ 3 Thất Tinh Các xuất động 4 cái lục phẩm tông sư cùng mười mấy ngũ phẩm võ giả. Sở Mặc vô cùng kinh ngạc, lại chết hết. Diệp Khinh Vũ lắc đầu, đều sống lại, nhưng tất cả mọi người đều chủ động chào từ giả, thối lui ra khỏi Thất Tinh Các. Bất quá, sự tình đã qua 1-2 tháng, thánh thượng như thế nào còn cầm lấy không thả. Sở Mặc cau mày, cho nên, việc này cùng Hồng Vương có quan hệ. Diệp Khinh Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cố Dịch, phòng trường không chỉ cùng Hồng Vương có quan hệ, còn cùng Vạn Hải Bang, một ít quan viên triều đình, cùng với rất nhiều giang hồ bang hội có quan hệ. Sở Mặc tự nhiên nghe được Diệp Khinh Vũ ý tại ngôn ngoại. Vạn Kiếm Sơn trang bị diệt, có thể cũng cùng cái này có quan hệ. Cố Dịch nghe vậy, cái trán gân xanh chợt nhúc nhích. Sở Mặc vây vây tay, "Cố Dịch, ngươi đối với Thanh Châu vận lương chìm sông án giải bao nhiêu?" Cố Dịch tiến lên, hít sâu một cái nói, "Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng trên giang hồ có đồn đãi. Việc này chi nhân là bởi vì Vạn Hải Bang cùng những bang phái khác chia của không đều. Những bang phái khác tìm người giết Vạn Hải Bang tổng đà chủ, cũng chế tạo Thanh Châu vận lương chìm sông án kiện, muốn mượn triều đình tay diệt Vạn Hải Bang. Một khi Vạn Hải Bang hủy diệt, bọn hắn liền có thể một lần nữa phân chia quyền lợi." Sở Mặc như có điều suy nghĩ, hắn vẫn tương đối tin tưởng một câu nói, cái kia chính là, chính sử không nhất định chính, nhưng giả sử nhất định đủ giả. Nếu là có thể biết là ai chuyên đi, nhiều vấn đề nữa cũng đã giải quyết. Cố Dịch do dự mấy hơi thở, lại nói, "Cô gia, ngài còn nhớ rõ ta đề cập qua sổ sách cùng danh sách sao?" Sở Mặc khẽ gật đầu. Cố Dịch đạo, "Phần này sổ sách cùng danh sách, hơn phân nửa cùng Thành Châu vận lương chìm sông án kiện có quan hệ. Án này liên quan đến rất nhiều người đầu, cho nên những người kia quyết không cho phép bất luận kẻ nào đi trước Thành Châu tra án." Sở Mặc xoa xoa mi tâm, nếu như hoàng đế nhất định phải ta đi đâu? Cố Dịch tiên lặng không nói. Diệp Khinh Vũ trầm giọng nói, thánh thượng biết rõ việc này không thể làm, vì sao nhất định phải làm cho ngươi đi? Đông Phương Vân Tụ cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Việc này thật vẫn có hơi phiền toái. Liên bên trong tập truyện cửa hàng cùng Cẩm Y Liễu vệ đều làm không được sự tình, để cho Sở Mặc nhúng tay. Đây không phải là để cho Sở Mặc đi chịu chết sao? Sở Mặc nhẹ giọng nói, có thể, hoàng đế cũng có hắn không thể không làm như thế lý do. Chờ một chút, nếu như Diệp gia có thể đạt được đủ quyền lợi, ta đi một chuyến cũng không sao. Diệp Khinh Vũ chỉ cảm thấy nội tâm đến mức hoảng sợ, Sở Mặc, ngươi nàng để cho Sở Mặc ở rể, rõ ràng chỉ là tìm hắn làm bia đỡ đạn đó ai, nhưng bây giờ, chuyện gì đều tới Sở Mặc trên vai gánh. Đi Thanh Châu, đây không phải là để cho Sở Mặc nhảy vào hố lửa sao? Sở Mặc nhẹ nhàng nắm Diệp Khinh Vũ tay, đạo, nương tử, vương lòng tinh thần a, coi như thật muốn đi Thanh Châu, còn không có huyền giáp cùng Cố Dịch sao? Bọn hắn nhưng là lục phẩm tông sư. Diệp Khinh Vũ trịnh trọng nói, ta cũng đi chung với ngươi. Sở Mặc cười cười, cái kia chính là 3 cái lục phẩm tông sư, nếu như lại đến 1-2 thất phẩm đại tông sư thì tốt hơn. Đông Phương Vân Tụ thần sắc hơi động, có thể hay không để cho Mộ Dung cô nương hỗ trợ? Mộ Dung Thanh Trúc nhưng là thất phẩm đại tông sư, có nàng hỗ trợ, không phải ổn thỏa. Diệp Kinh Vũ khẽ gật đầu, ta thử xem, bất quá sư tỷ có thể sẽ không tới. Các đại môn phái bình thường sẽ không tham dự triều đình phân tranh. Đông Phương Vân Tụ nghi ngờ nói, vì sao môn phái giang hồ không cùng triều đình qua lại đâu? Nếu là có triều đình chỗ dựa, môn phái không phải có thể mau hơn phát triển lớn mạnh sao? Mọi người cũng lộ ra vẻ không hiểu, ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Sở Mặc. Đều nhìn ta làm gì? Sở Mặc không nói, trầm ngâm chốc lát, hắn mới nói, cụ thể nguyên do, không phải viết tại thư tịch lên sao? Đầu tiên, triều đình cùng giang hồ mặc dù cũng không phải là trên bản chất đối lập, nhưng cả hai thờ phụng đồ vật khác biệt, môn phái giang hồ thờ phụng khoái y ân cửu, gặp chuyện bất bình. Mà triều đình thì cường điệu đẳng cấp sông nghiêm, luật pháp trí thượng. Hoàng quyền yêu cầu là phục tùng tính. Cùng giang hồ tầng dưới chốt lo dịp là bộ dạng mâu thuẫn. Một khi môn phái dựa vào triều đình, liền sẽ mất đi nghĩa hẹp màu lót, bị toàn bộ giang hồ coi là triều đình đứng quyền. Thứ nhì, môn phái sinh tồn căn cơ là võ công cùng danh vọng, dựa vào võ học địa vị thống lĩnh giang hồ. Nếu như cùng triều đình lui tới, tất nhiên phải bị hoàng quyền chế ước, thì như bị điều khiển trấn áp kỳ dị, thì như tham dự chính trị đấu tranh. cuối cùng chắc chắn trở thành triều đình khống chế giang hồ phương tiện, mất đi tự chủ quyết sách quyền lực. Mọi người lộ ra hoảng hốt màu. Sở Mặc cuối cùng lại bổ sung một câu, đương nhiên, so với việc giang hồ hiệp khách, ta tình nguyện triều đại đương thời đỉnh tay sai. Diệp Kinh Vũ liếc hắn một cái, cải chính nói, chớ có nói hiệp nói vượng, chúng ta là triều đình trung liệt hậu duệ. Sở Mặc giơ ngón tay cái lên, tiểu thư. Đúng lúc này, cửa viện truyền tới một thanh y lìa bà lao thanh âm, cái kia gọi Cố Thừa lại đến. Mọi người nhìn nhau, Cố Thừa lại đến, có vội vã như vậy sao? Hắn sẽ không lại tới tiễn đưa Hoàng Kim A. Ta đi nhìn một chút. Đông Phương Vân Tụ thần sắc cổ quái, rời đi sân nhỏ. Ít khi, Đông Phương Vân Tụ để cho bốn cái hộ vệ mang hai cái dương lớn đi đến. Đợi hộ vệ lui ra, Sở Mặc ý bảo Lý Huyền Giáp mở cặp tắt ra. Ánh sáng màu vàng chợt chiếu sáng mọi người khuôn mặt. Đông Phương Vân Tụ giải thích, nơi này là 9000 lượng hoàng kim, cộng thêm phía trước 1000 lượng, ước chừng bạc lượng. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền này chưa chắc cũng quá dễ kiếm đi. Diệp Khinh Vũ kinh dị nói, Cố Thừa thật đúng là chịu. Đông Phương Vân Tụ trêu ghẹo nói, Khinh Vũ, em rể đi đi dạo cái thanh lâu, liền buôn bán lời vạn lượng hoàng kim. Ngươi nếu như mặc kệ hắn, một mình hắn là có thể bảo trụ Diệp phủ trên dưới chi tiêu. Diệp Khinh Vũ không có nhận lời này. Lấy đối với Sở Mặc lý giải, cho hắn biết thế nào là lễ độ, nhất định có thể mở phương ngưỡng. Nếu là có nàng cho phép, Sở Mặc phòng trừng mỗi ngày đều có thể ngủ tại thanh lâu. Diệp Khinh Vũ đối với hoàng kim không có hứng thú, ngược lại lộ ra vẻ lo âu, Cố Thừa chịu dốc hết vốn liếng, điều này nói rõ thánh thượng không kịp chờ đợi muốn ngươi hồi cẩm y liễu vệ. Đúng vậy a. Sở Mặc cũng chỉ cảm giác có chút đau đầu. Trước mắt này 9000 lượng hoàng kim, hiển nhiên có chút phòng tay. Đông Phương Vân Tụ ngưng âm thanh nói, nếu không, không thấy hắn. Sở Mặc lắc đầu, khó khăn Cố Thừa không tính là gì, nhưng không thể để cho hoàng đế chờ lâu. Diệp Khinh Vũ đạo, vạn nhất thánh thượng không có gì biểu thị, trực tiếp cho ngươi đi Thanh Châu đâu. Sở Mặc nhún nhún vai, tất nhiên thất tinh các người trở về sau, có thể chào từ giả. Vậy ta rời đi Chiêu Kinh thành môn lại trở về hồi, lại từ đi cầm ý để vệ chức vụ, chắc cũng là có thể a. Diệp Khinh Vũ hơi hơi kinh ngạc. Nếu như Sở Mặc thật như vậy làm, vậy coi như là ở đánh hoàng đế khuôn mặt. Đến lúc đó, toàn bộ Diệp phủ cũng phải tao ương. Sở Mặc đứng dậy, đạo, đi thôi, đi gặp chúng ta Cố đại nhân. Chương 76, lại lên trước, một bước lên trời chương 76, lại lên trước, một bước lên trời Cố đại nhân, ngài làm sao đích thân đến? Sở Mặc đi đến đại sảnh, trên mặt giả vờ vẻ kinh ngạc. Phi, hắn hướng trên tay khẽ gắt từng ngụm nước, hai tay xoa bóp sau đó, cầm thật chặt Cố Thừa hai tay. Cố Thừa sắc mặt cứng đờ. Nay tiểu vương bất đản, thật đúng là có thể kẻ đáng ghét ra có thể tưởng tượng đến thánh thượng chính là lời nói. Hắn nhịn được. Cố Thừa trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười đạo, Sở Mặc, tối hôm qua là bản quan lỗ mãng, ta không nên tại không có biết rõ ràng nguyên do trước đó, liền bỏ chức vụ của ngươi. Bộ dáng của hắn khiêm tốn tới cực điểm. Sở Mặc buông ra Cố Thừa hai tay, đạo, Cố đại nhân khách khí, nếu như là vì việc này mà đến, không cần phải. Nếu không, cái kia hai cái dương lớn, Cố đại nhân vẫn là mang về a. Cố Thừa sắc mặt trong nháy mắt hắt như đáy nổi. Sở Mặc cự tuyệt, hắn cũng không ngoài ý hết ý là, Sở Mặc rốt cuộc lại đem cái dương còn cho hắn. Hiển nhiên, hoàng kim là không định trả. Quá mẹ nó khi dễ người. Nay vạn lượng hoàng kim, nhưng là hắn hơn mấy năm tích xúc. Cố Thừa chịu đựng lửa giận, đạo, Sở Mặc, nếu như ngươi nguyện ý phản hồi cẩm y liễu vệ, bản quan có thể đề cử ngươi vì cẩm y liễu vệ thiên hộ. Sở Mặc trong lòng đắc ý quả nhiên, điểm mấu chốt là thăm dò đi ra. Hắn giả vờ vẻ khó xử, này không tốt lắm đâu, ta vừa mới đảm nhiệm phó thiên hộ không lâu người có khả năng lên, dòng giả hạ. Cố Thừa làm gãy Sở Mặc mà nói, chắc chắn nói, lấy năng lực của ngươi, đảm nhiệm cẩm y liễu vệ thiên hộ, dư giả. Sở Mặc chắp tay nói, nhận được Cố đại nhân để mắt hạ quan. Bất quá, hạ quan vẫn tương đối ưa thích tại chiếu ngục đang làm nhiệm vụ. Cố Thừa không chút do dự nói, chiếu ngục như trước vì ngươi quản hạt. Sở Mặc thỏa mãn cười. Cố Thừa hèn mọn dáng dấp, liền hắn đều cảm giác một hồi lòng chua xót. Ai, làm quan không dễ dàng a, Sở Mặc lại nói, Cố đại nhân, ngươi đưa tới hai cái này cái dương, nhưng là lăng ra bồi thường. Cố Thừa hơi sững sờ. Đông Dương, hắn trong nháy mắt minh bạch Sở Mặc ý tứ. Cố Thừa liền vội vàng gật đầu, đúng, Lăng Tiêu để ta với ngươi nói lời xin lỗi, việc này đến đây thì thôi. Mà Đức, vạn lượng hoàng kim, nhất định phải chí ít để cho Lăng gia gánh chịu một nửa. Nếu như Lăng gia không cho, lão tử theo chân bọn họ không để yên. Đột nhiên, hắn cảm giác Sở Mặc dường như cũng không có chán ghét như vậy. Sở Mặc cười cười, Lăng gia thành ý ta nhận được, ngày mai ta phải đi chiếu ngục điểm báo. Đã như vậy, bản quan xin cáo lui. Cố Thừa một khắc cũng không muốn dừng, xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Khinh Vũ cùng Đông Phương Vân Tụ từ sau sảnh đi đến. Sở Mặc nắm cả Diệp Khinh Vũ hông, cười nói, nương tử, tứ tẩu, các ngươi nói, hắn là không phải dường như một con chó à. Phanh. Còn chưa đi xa Cố Thừa một cái lảo đảo, suýt chút nữa tới một ngã gục. Tiểu vương bắt đạn, lão tử không để yên cho ngươi. Cố Thừa trong lòng giống giận đi xa. Diệp Khinh Vũ tức giận nhìn Sở Mặc, lần này, Cố Thừa hoàn toàn bị ngươi đắc tội chết. Sở Mặc không để bụng. Trong mắt hắn, Cố Thừa đã định trước là một người chết. Đông Phương Vân Tụ đạo, Khinh Vũ, em rể, việc này ta cảm thấy vẫn là cùng nương cùng em chồng thương lượng một chút tương đối khá. Thương lượng cái gì? Một đạo sang sáng thanh âm từ cửa sân miệng truyền đến, nhưng là Lý Thải Vi đỡ Diệp Mẫu đã đi tới. Sở Mặc dẫn đầu nên đón, đạo, Nhạc Mẫu đại nhân, chuyện là như vậy. Ba lạp, cái kia bạn lượng hoàng kim sẽ đưa vào phủ Cố A. Số tiền này là ngươi kiếm, chính mình giữ lại chính là. Diệp Mẫu khoát tay, đạo, nếu như thánh thượng thật muốn để ngươi đi trước Thanh Châu phá án, ngươi có ý kiến gì? ý tưởng. Nếu như có thể mà nói, đương nhiên là không đi a, hắn bất quá thất phẩm đại tông sư mà thôi, còn không có vô địch thiên hạ đâu. Có thể không mạo hiểm, liền không mạo hiểm. Chỉ là hoàng đế nếu như hạ chỉ, hắn căn bản không có cự tuyệt khả năng. Sở Mặc đạo, tiểu tế không có suy nghĩ gì. Diệp Mẫu nhìn mọi người liếc mắt, lập tức nhẹ nhàng vẫy lui hạ nhân. Ít khi, trong đại sảnh, ngoại trừ Diệp Mẫu cùng Sở Mặc ở ngoài, chỉ còn lại có Diệp Khinh Vũ, Lý Thải Vi cùng Đông Phương Vân tụ ba người. Diệp Mẫu đứng dậy, ngắm nhìn mở tối thiên không đạo, việc này liên lụy cực lớn, rất có thể vì ngươi đưa tới họa sát thân. Ta hy vọng ngươi có thể lấy tự thân an nguy làm trọng, không tra được không sao. Chẳng qua đến chỗ đi dạo một chút, coi như đi cái quy trình. Mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Mẫu. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Mẫu vậy mà cho Sở Mặc ra một cái người như vậy ý. Sở Mặc cảm kích nói, là. Diệp Mẫu lại thở dài, thánh thượng vừa rồi triệu kiến lao thân cùng vô thường, lao thân ở trước mặt cự tuyệt thánh thượng đề nghị, thánh thượng nổi trận lôi đình. Mọi người không gì sánh được kinh dị. Diệp Mẫu tiếp tục nói, thánh thượng đăng cơ đến nay, một mực cùng Hồng Vương lôi kéo. Mấy năm này, cơ bản đều là Hồng Vương chiếm thượng phong. Thánh thượng không muốn tiếp tục kéo dài. Thanh Châu vận lương án kiện, có thể cho Hồng Vương một kích chí mạng. Hơn nữa, thánh thượng cho một cái chúng ta không cách nào phản bác điều kiện. Diệp Kinh Vũ hỏi tới, điều kiện gì? Diệp Mẫu đạo, hắn chuẩn bị để cho vô thương đảm nhiệm Thiên Xu giáo úy, sở hữu Tạ Phùng Linh, hữu phụ phòng, kinh triệu dẫn chờ 7 quận giám sát quyền. Đồng thời thống binh 1.200 người, nhị phẩm quan viên phía dưới, có tiên trạm hậu tấu quyền. Lời này vừa nói ra, mọi người trợn mắt hốt mồm. Nếu như việc này thật có thể thành, Diệp Vô Thương có thể nói là một bước lên trời a. Sở Mặc kinh ngạc nói, đủ loại quan lại sẽ đáp ứng không? Diệp Mẫu đạo, Diệp gia quân công sẽ để cho bọn hắn câm miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người trầm mặc. Khỏi cần phải nói, đã nói gần nhất vài chục năm, Diệp gia đời thứ ba người tích lũy quân công là cực kỳ kinh khủng. Phóng nhãn toàn bộ đại càn, cũng không có người có thể so sánh. Bọn hắn nếu như dám phản đối, hoàng đế liền dám đem bọn họ ném tới biên cương. Một lát, Sở Mặc đánh vỡ bình tĩnh, lúc nào xuất phát? Hắn biết, Diệp Mẫu cũng không được không đáp ứng hoàng đế đề nghị. Diệp Mẫu đạo, đợi giao thừa sau đó mới đi. Sở Mặc hoảng hốt, thế giới này nguyên lai cũng là có giao thừa. Diệp Kinh Vũ đạo, tiếp qua 7 ngày chính là giao thừa, như thế đổi sao? Hoàng đế so với tưởng tượng gấp hơn. Sáng sớm hôm sau, can đế tại Tảo Triều tuyên bố thành lập Thiên Xu, cũng mệnh Diệp Vô Thương vì Thiên Xu giáo úy. Đủ loại quan lại kinh hãi, Hồng Vương nhất phái quan viên tự nhiên phản đối. Can đế nổi trận lôi đình, tại chỗ đủ loại quan lại có một coi là một cái, chỉ cần có Diệp gia quân công, tại chỗ liền phong hắn là quốc công. Nhưng mà trên thực tế, đủ loại quan lại cũng không phải là phản đối Diệp Vô Thương đảm nhiệm Thiên Xu giáo úy, mà là phản đối thành lập Thiên Xu chuyện này. Ai cũng không muốn trên đầu của mình nhiều hơn một thanh đao. Có thể càn đế dưới cơn nóng giận trực tiếp bãi triều, lục nước béo cò đóng chặt hạ việc này. Chờ lần sau tảo triều, đã là giao thừa sau đó. Đến lúc đó, Diệp Vô Thương đều đã triệu tập được rồi hơn 1.000 bộ chúng, ai còn dám với hắn kêu gào? Sở Mặc biết được việc này lúc, cũng là cực kỳ không nói. Đại can hoàng đế nhất định chính là cái tâm cơ kỹ nữ. Bất quá, Diệp gia cường đại đối với hắn mà nói chung quy là chuyện tốt. Chói mắt lại qua 2 ngày, hoàng đế rốt cục hạ chỉ, Sở Mặc tấn thăng thành cẩm y liễu vệ thiên hộ, phụ trách tra rõ Thanh Châu vận lương chìm sông án kiện, cũng cho hắn một cái đặc quyền, tiên trạm hậu tấu. Sở Mặc lúc này mới thỏa mãn cười, có cái này đặc quyền, vậy thì ung dung nhiều. Ban đêm, thiện sảnh bên trong, Sở Mặc mang theo Diệp gia hạ nhân đang tại bận rộn. Diệp Mẫu đám người đến thời điểm, trên bàn đã bày đầy đủ loại thức ăn. Mọi người 10 phần không hiểu, những thức ăn này đều không phải là sinh sao? Làm sao ăn? Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Sở Mặc trên người. Sở Mặc mỉm cười, cái này gọi cái lẩu, mọi người ngồi trước, ta dạy cho các ngươi làm sao ăn. Mọi người mang theo hổ nghi ngồi xuống. Ngay sau đó, Sở Mặc cho mọi người biểu diễn một lần. Đợi mọi người nếm thử sau đó, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Ăn quá ngon. Lý Thải Vi trong con ngươi quang mang lấp lóe, ôn nhu nói, em rể, này pháp có thể hay không có thể mở rộng? Sở Mặc gật đầu, đương nhiên. Đông Phương Vân Tụ cười nói, nhị đầu, không chỉ cái này cái lẩu ăn thật ngon, còn có cái kia cái là nướng, mùi vị càng là nhất tuyệt. Lý Thải Vi nhất thời nghiêm mặt, ánh mắt tại Sở Mặc cùng Đông Phương Vân Tụ trên người bồi hồi, các ngươi có ăn ngon, vậy mà ẩn nút ta. Sở Mặc không nói. Cái gì gọi là hắn cùng Đông Phương Vân Tụ ẩn nút? Chúng ta rất trong sạch được rồi. Sở Mặc trực tiếp đổi chủ đề, đối với nhị tẩu, ngươi muốn rượu mới, ta cũng sản xuất đi ra. Lý Thải Vi nghe vậy, trực tiếp buông chén đũa xuống. Cũng liền vào lúc này, một cái thanh y liễu bà lao đi đến, tại Diệp Khinh Vũ bên thai nhẹ giọng nói, tiểu thư, bên ngoài có một người gọi là Doãn Thư Giao nữ nhân tìm cô ra. Chỉ một thoáng, thiện sảnh bên trong lặng ngắt như tờ. Chương 77, Dịch Vân ăn năn. Quá kính bạo chương 77, Dịch Vân ăn năn. Quá kính bạo soát. Sở Mặc chỉ cảm thấy mấy đạo ánh mắt cùng nhau quét tới. Hắn cảm giác bị đao phong đau đớn một dạng, gấp bội cảm thấy áp lực. Rõ ràng rất lạnh tiền, cái chán nhưng dần dần chảy ra mồ hôi. Không phải là cái kia đàn bà thúi đã tìm tới cửa a? Được tiện nghi còn quay mã. Các loại, không thể gấp. Doãn Thư Giao nhưng là Dịch Vân thế tử phi. Hắn như thế ban ngày ban mặt đến Diệp phủ tìm chính mình, lẽ nào sẽ không sợ Dịch Vân tìm nàng phiền phức? Hơn nữa, hắn vẫn đương triều thừa tướng tôn nữ, cũng không thể lộ ra ánh sáng chuyện kia, để cho phủ thừa tướng hổ thẹn a. Doãn Thư Giao tìm chính mình, có thể có ẩn tình khác. Sở Mặc rất nhanh bình tĩnh trở lại, vẻ mặt mở miệng nói, Doãn Thư Giao là ai, ta không biết à. Diệp Khinh Vũ nửa ngờ nửa tin, nương, các ngươi ăn trước, ta theo Sở Mặc đi xem chuyện gì xảy ra. Diệp Mẫu khẽ gật đầu. Diệp Khinh Vũ lôi kéo Sở Mặc rời đi. Lý Thải Vi hừ nhẹ nói, Doãn Thư Giao cái kia hồ ly tinh, làm sao lại nhận thức Tiểu Mặc? Đông Phương Vân tụ sử sốt. Bình thường Lý Thải Vi không phải xưng hô Sở Mặc vì em rể sao? Làm sao hôm nay khác thường như vậy? Bất quá, nàng cũng không có đặc biệt để ý, đạo, em rể trước đó không phải An Lan Đường tiểu nhị sao? Có thể, Doãn Thư Giao tìm hắn xem bệnh. Lý Thải Vi như có điều suy nghĩ. Lúc này, Diệp Mẫu nhẹ giọng nói, dùng nữa. Lý Thải Vi cùng Đông Phương Vân tụ, vội vã bế miệng không nói. Lúc này, Diệp Khinh Vũ nắm cả Sở Mặc cánh tay, đi đến Diệp phủ đại sảnh. Trong đại sảnh, một cái minh diễm động nhân, dáng người xinh đẹp nữ tử đứng dậy. Sở Mặc nhắm mắt, đây chính là Doãn Thư Giao. Tuy nói lớn lên quả thực xinh đẹp, cũng coi như được là tuyệt đại giai nhân. Nhưng này khuôn mặt, cùng đêm hôm đó không giống nhau a. Sở Mặc thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng càng thêm buồn bực. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Sở Mặc quan sát tỉ mỉ lấy Doãn Thư Giao. Ân, cùng đêm hôm đó nữ tử dường như có vài phần tương tự. Chẳng lẽ là Doãn Thư Giao tỉ muội? Đột nhiên, bên hông hắn chuyển đến một hồi đau đớn. Nhưng là Diệp Khinh Vũ cười híp mắt nhìn hắn, "Phu quân, còn không bái kiến Thư Giao cô nương." Sở Mặc nghe thấy được nồng nặc vị chua. Nguyên lai nhà mình nương tử cũng là sẽ nổi máu ghen. Sở Mặc không hiểu nhìn Doãn Thư Giao đạo, "Vị cô nương này, chúng ta gặp qua sao? Không biết ngươi tìm ta cần làm chuyện gì?" Doãn Thư Giao tự nhiên cười nói, "Sở cô gia, chúng ta quả thực chưa thấy qua. Lần này đến đây, là thế tử cố ý để cho ta tới mời Sở cô gia đi trước vương phủ một lần. Hắn muốn tự mình vì lần trước sự tình, hướng Sở cô gia xin lỗi." Sở Mặc thản nhiên nói, "Xin lỗi cũng không cần. Nếu như nói xin lỗi mà có tác dụng, muốn cảnh sát, phi, muốn cẩm y liễu vệ để làm gì? Dịch Vân Tử tìm người ám sát cái kia một khắc kia, cũng đã nhất định là một người chết." Doãn Thư Giao khẽ không người, tục ngữ nói, "Hoan gian nên giải không nên kết." Sở cô gia, thế tử tuy không đúng, nhưng hôm nay đã tao thụ Sở Hưu báo ứng. Hắn hiện tại hai mắt mù, nội tâm không gì sánh được hối hận. Để cho tiếp thân đến đây, cũng là đại biểu thế tử đủ thành ý. Sở Mặc tự nhiên không muốn đi hồng vương phủ. Tiếp thu cửu nhân xin lỗi, hắn không có cái thói quen này. Lúc này, Diệp Khinh Vũ mở miệng nói, "Phu quân, nếu không ta cùng ngươi đi." Sở Mặc hơi kinh ngạc. Hắn thấy, hồng vương phủ chính là đồng rồng hang hổ. Không nghĩ tới Diệp Khinh Vũ đáp ứng thống khoái như vậy. Doãn Thư Giao thần sắc vui vẻ, đa tạ Khinh Vũ muội muội thành toàn. "Ngươi chờ ta nhóm chốc lát." Sở Mặc lôi kéo Diệp Khinh Vũ xoay người rời đi. Rời đi đại sảnh, Sở Mặc ngưng âm thanh nói, "Nương tử, ngươi làm sao lại đáp ứng rồi đâu?" Diệp Khinh Vũ đạo, "Hồng Vương phủ cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, mặc dù Diệp gia cùng Hồng Vương không chết không thôi, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không dám ở Hồng Vương phủ đối với chúng ta độc thủ. Lần này đi vào, nhất tiện điều tra một chút Hồng Vương phủ địa hình. Nếu như có thể, về sau ta sẽ tìm một cơ hội thủ tiêu Dịch Vân, báo thủ cho ngươi." Sở Mặc sợ ngây người. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Khinh Vũ dĩ nhiên là tính toán như vậy. Nương tử thật sự quá cương chịu mình. Sở Mặc tay trái nắm thật chặt Diệp Khinh Vũ thon thon tay ngọc, tay phải lại bắt đầu không thành thật. Diệp Khinh Vũ tức giận phá hủy tay phải của hắn, "Ngươi để cho Doãn Thư Giao chờ chúng ta, là chuẩn bị đem Lý Huyền Giáp cùng Cố Dịch cũng dẫn đi?" "Không phải." Sở Mặc lắc đầu, lập tức lôi kéo Diệp Khinh Vũ lần nữa đi đến thiện sảnh. Diệp Khinh Vũ trợn tròn mắt. Sở Mặc cười cười, "Hồng Vương phủ đồ vật, ta cũng không dám ăn a ăn no trước lại nói." Diệp Khinh Vũ giơ ngón tay cái lên. Lý Thải Vi, Đông Phương Vân Tụ cùng Giang Thanh Nguyệt thấy hai người trở về, lại bắt đầu lại ngại. Diệp Khinh Vũ đem sự tình giải thích một lần. Mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại đề phòng. Đông Phương Vân Tụ đạo, "Dịch Vân làm sao lại xin lỗi, đây quả thực là trốn cho gà chúc Tết." Lý Thải Vi phụ hòa nói, "Khinh Vũ, Tiểu Mặc, bọn hắn khẳng định không có lòng tốt, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đừng đi." Diệp Mẫu bình tĩnh nói, "Đi xem đi cũng không sao, Dịch Vân sẽ không ngu đến mức tại Hồng Vương phủ đối phó Tiểu Mặc." Ít khi, Sở Mặc sờ bụng một cái, lôi kéo Diệp Khinh Vũ rời đi. Doãn Thư Giao chờ đợi nửa nén hương thời gian, cũng không có bất luận cái gì không vui, mang theo hai người ngồi lên một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa, ba người không một người nói chuyện. Dọc theo đường đi cũng không có chuyện gì phát sinh. Sở Mặc đều có chút vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào Dịch Vân thực sự là thành tâm ăn năn? Không có khả năng. Cậu là không đổi được căn cước. Hai người mới vừa tiến vào Hồng Vương phủ, Diệp Khinh Vũ liền lộ ra vẻ đề phòng, ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía. Xuyên qua mấy tầng tiểu viện, bọn hắn rốt cục ở một tòa đình viện nhỏ trước dừng lại. Diệp Khinh Vũ phát hiện, xung quanh hộ vệ đã không có. "Thư Giao, là ngươi sao?" Đột nhiên, cửa đình viện mở ra, một cái bạch y nam tử đứng ở trước cửa, mặt nở nụ cười nhìn bên ngoài. Ngoại trừ Dịch Vân, còn có thể là ai? Doãn Thư Giao liền vội vàng tiến lên đỡ Dịch Vân, nhìn về phía Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ đạo, "Sở cô gia, Khinh Vũ muội muội, thỉnh tùy ý." Dứt lời, hắn vô nhẹ nhẹ một cái tay. Mấy cái nha hoàn liền bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. Dịch Vân mặt hướng Sở Mặc vị trí phương hướng, chỉnh trọng túi lầu đạo, "Sở huynh, tại hạ có mắt không trâu, mấy lần mạo phạm ngươi, mong thứ tội." Sở Mặc bĩu môi, "Ngươi bây giờ bộ dáng này, không phải là có mắt không trồng sao? Nếu không phải chân thiết cảm thụ được trên người ngươi ác ý, có thể ta còn thực sự nghĩ đến ngươi là thành tâm ăn năn đâu." Sở Mặc cười nói, "Thế tử khách khí, người không phải là thánh hiền ai có thể không qua." Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Dịch Vân sẽ như thế nào tính toán hắn, cũng không thể thực sự hạ được a. Nếu như hắn cùng Diệp Khinh Vũ xảy ra ngoài ý muốn, chẳng phải cho hoàng đế công kích Hồng Vương cơ hội sao? Dịch Vân mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời, "Mời." Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ nhìn nhau, đi đến trong sân. Nhàn nhạt đàn hương vào mũi, để cho người ta tâm thần sảng khoái. Doãn Thư Giao đỡ Dịch Vân ngồi ở đối mặt. Vẫy lui thị nữ sau, nàng tự mình cho Sở Mặc cùng Diệp Khinh Vũ rót một chén rượu, Sở Mặc tinh thần lực lặng yên nở rộ, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Ít khi, Dịch Vân bưng chén rượu lên, đạo: "Sở huynh, ta mời ngươi một chén, xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân." Sở Mặc bưng chén rượu lên, đạo: "Thế tử khách khí." Này ra hỏa, giả bộ thật đúng là giống như chuyện như vậy. Dứt lời, Sở Mặc làm bộ uống một hơi cạn sạch. Trong ly rượu rượu bị hắn lấy chân khí hút vào tay ống tay áo. Ngay sau đó, Doãn Thư Giao cũng bắt đầu mời rượu. Diệp Khinh Vũ lấy không thể uống rượu cự tuyệt, thậm chí ngay cả thức ăn trên bàn cùng nước trà đều không đụng. Nàng nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Vạn nhất Dịch Vân dở trò quỷ đâu? Tất cả nhìn qua 10 phần hài hòa. Qua 3 lần rượu, Dịch Vân gương mặt vi vân, đã có vài phần men say. Sở Mặc nhìn qua cũng đồng dạng như vậy. Doãn Thư Giao bưng bầu rượu, lại cho Sở Mặc rót một chén rượu. Ai nha, đột nhiên, Doãn Thư Giao duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể mềm nhũn, không bị khống chế giống như té ở Sở Mặc trong lòng. Diệp Kinh Vũ đột nhiên ôm đầu, "Đầu của ta, làm sao như thế mất?" Dứt lời, nàng nằm gục tại trên bàn không có động tĩnh. Cùng lúc đó, Dịch Vân đột nhiên giận bố bàn, mắng, "Sở Mặc, ngươi tại làm cái gì? Ta thật tình xin lỗi ngươi, ngươi lại ở ngay trước mặt ta, đối với ta nương tử đi như vậy chuyện bất chính." Sở Mặc trợn tròn mắt. Dịch Vân điên rồi a, vì hãm hại chính mình, ngay cả mình nương tử đều dựng vào được. Chỉ là, đây không khỏi cũng quá kính bạo. Chương 78, chợt như nhất dạ xuân phong đến, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Chương 78, chợt như nhất dạ xuân phong đến, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Ta muốn Doãn Thư Giao như là một cái rắn nước mở dạng, quấn quanh ở Sở Mặc trên người. Hai tay của nàng êm ái lục lọi, đồng thời quần áo trên người bắt đầu bóc ra. Sở Mặc như thế nào vẫn không rõ Dịch Vân thủ đoạn trả thù. Đây là chuẩn bị để cho hắn cùng Doãn Thư Giao ở tại trước mặt hung hăng mà biểu diễn một lần. Tiểu tử này đủ ngoan độc đó, a việc này nếu là bị người biết, hắn Sở Mặc tuyệt đối chịu không nổi. Đến lúc đó, hắn Dịch Vân là có thể lấy một cái vô năng chồng thân phận, trở thành yếu thế một phương. Không thể không nói, quả thực rất kích thích. Nếu không phải là Diệp Khinh Vũ ở chỗ này, Sở Mặc sẽ không để ý đùa mà thành thật. Thật sự cho rằng hắn Sở Mặc là cái gì người tốt. Mặc dù hắn có một chút điểm mấu chốt, nhưng là cũng không nhiều. Nếu không, kiếp trước hắn nằm vùng thời điểm, sớm đã bị đám kia tội ác người ăn liền xương đều không thừa. Cũng ngay, Sở Mặc làm bộ vẻ mặt hoảng sợ, đẩy ra Doãn Thư Giao. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Sở Mặc trong lòng kinh hoàng. Hắn tinh thần lực rõ ràng bắt được Diệp Khinh Vũ, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Không sai, Diệp Khinh Vũ căn bản không có hôn mê, nàng là giả bộ. Cái này thì cũng thôi đi, còn có Doãn Thư Giao, trên mặt hắn vậy mà lộ ra vẻ thất vọng. Nói cách khác, nàng cũng là giả bộ. Ta thao, Sở Mặc thiếu chút nữa thì tuôn ra to miệng. Này Doãn Thư Giao cũng không đơn giản a, vừa mới ở trên người hắn cũng liền thời gian mấy hơi thở mà thôi, có thể Sở Mặc toàn thân đều bị lượng lần. Thảo nào Lý Thành Ngọc nói các nàng này rất dễ dàng cầm xuống, xem ra là thực sự nàng vậy mà muốn làm lấy Dịch Vân. Chỉ là ngấp lại đều kích thích ra để cho Sở Mặc im lặng là Doãn Thư Giao từ đầu đến cuối đều làm bộ một bộ chúng độc dáng dấp. Hiển nhiên nàng biết Dịch Vân kế hoạch, nhưng biểu hiện ra lại coi như không biết. Dịch Vân rống to hơn, người đến Sở Mặc biến sắc, nhưng mà một lát đều không một người tới. Nguyên bản bị đẩy ra Doãn Thư Giao lần nữa dây dưa Sở Mặc, hương mềm vào ngực, mùi thơm xông vào mũi. Sở Mặc đung đưa đầu, một bộ thần trí không rõ dáng dấp. Hắn lần nữa dùng sức đẩy ra Doãn Thư Giao. Doãn Thư Giao liếm khỏe miệng một cái, dường như gặp được con mồi mỹ vị một dạng. Sở Mặc lảo đảo đi đến Diệp Khinh Vũ bên người. "Nương tử, đi mau." Sở Mặc thúc giục, có thể toàn thân đều không làm gì được, thân thể ngồi sập xuống đất. Lúc này, Doãn Thư Giao xuống tới, tại Sở Mặc bên tai khẽ nói, "Đừng uổng phí tâm cơ, nàng đã trúng chiêu, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt sẽ không tỉnh lại." Sở Mặc dần dần bị lạc tự mình, chờ mình lên ngựa. Doãn Thư Giao nụ cười trên mặt cũng lại không đè ép được. "Được rồi." Đúng lúc này, một đạo thanh âm u lãnh vang lên. Doãn Thư Giao đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Nàng chậm rãi xoay người, đã thấy Diệp Khinh Vũ đã đứng dậy. Thời khắc này nàng, nào có nửa điểm dáng vẻ mơ hồ. Doãn Thư Giao rất nhanh lại khôi phục trạng thái, như Sở Mặc một giấc mê. Diệp Khinh Vũ ôm lấy Sở Mặc, lập tức nhìn thật sâu Doãn Thư Giao liếc mắt, tự cho là thông minh, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều là người ngu. Dứt lời, nàng đi thẳng ra khỏi gian phòng. Doãn Thư Giao toàn thân khẽ run. Ý nghĩ của chính mình bị Diệp Khinh Vũ nhìn thấu. Làm sao có thể? Nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại hướng phía Dịch Vân đánh tới. Dịch Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng là đoán được chuyện gì xảy ra. Sở Mặc bị Diệp Khinh Vũ cứu đi. Doãn Thư Giao biểu hiện, để cho Dịch Vân nửa điểm phản ứng cũng chưa có. Phế vật vô dụng, cút. Dịch Vân một cái tát quất vào Doãn Thư Giao trên mặt. Doãn Thư Giao khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết, vẻ mặt ác độc nhìn Dịch Vân. Nàng rất muốn giống to hơn, ngươi Dịch Vân mới là phế vật vô dụng, nếu không, ta cũng không cần tương kế tự kế. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn được, khẽ trên mặt đất trực tiếp giả chết. Sở Mặc, tỉnh lại đi. Diệp Khinh Vũ ôm Sở Mặc, thi triển khinh công chạy như điên. Nhưng mà Sở Mặc hai tay lại hoàn toàn không có thành thật qua. Diệp Khinh Vũ sắc mặt đỏ bừng như máu. Tên khốn này thủ pháp quá kinh khủng. Không được, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Sở Mặc âm thầm đắc ý, ai cho ngươi cố ý giả bộ bất tỉnh đến khảo nghiệm ta? Hiện tại đến phiên ta a. Tất nhiên muốn giả bộ, vậy thì dứt khoát giả bộ tới cùng. Sẽ giả bộ người mới có thịt ăn. Thời gian lắc lắc trôi qua. Diệp Khinh Vũ rốt cục trở lại Diệp phủ. Nàng không có từ cửa chính tiến vào, sợ đánh thức những người khác, mà là trực tiếp ôm Sở Mặc leo tường mà vào, trực tiếp đi tới lầu cát. Đi vào phòng, Diệp Kinh Vũ thở dài một hơi đồng thời, lại mười phần buồn bực, đây là cái gì độc, làm sao dược hiệu kinh khủng như vậy? Sở Mặc khóe miệng giật nhẹ. Trong lúc nhất thời, hắn có chút chần chờ. Mình là tiếp tục giả vờ, vẫn là không giả trăng đâu. Vấn đề này, hắn bèn bèn chần chờ một hơi thở. Đương nhiên là tiếp tục giả vờ. Đêm nay, nhất định phải huyết đến hoàn thành. Nóng quá Sở Mặc nhỉ non một tiếng, ôm Diệp Kinh Vũ, liền gặm. Diệp Kinh Vũ do dự chốc lát, chủ động nên đón. Ánh lên phía dưới, hai đạo cái bóng triệt để giao hòa. Có thơ mây, chợt như nhất dạ xuân phong đến, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Lại có thơ mây, lưỡng tâm đúng như trong lò hỏa, săn sóc gần cần đúng như năm tấc sâu. Còn có thơ mây, sao dần dần ẩn, lộ mơ hồ, nắng sớm ban đầu thấu ý còn dương. Một đêm chưa chợp mắt, Sở Mặc chân chính cảm nhận được cái gì gọi là phiên vân phúc vũ. Một huyết, thành công cầm xuống. Lục phẩm tông sư, quả nhiên không tầm thường. Cảm thụ được chân khí biến hóa, Sở Mặc càng là sợ ngây người. Một ngày tu luyện, có thể so với mấy tháng khổ tu. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi gạt ta. Đã thấy Diệp Khinh Vũ ánh mắt u lánh theo dõi hắn. Sở Mặc cầm xuống một máu vinh dự cảm giác trong nháy mắt tiêu thất, cảm giác nguy cơ quanh quẩn toàn thân. Hắn không dám nhìn thẳng Diệp Khinh Vũ đôi mắt, hít sâu một cái nói, "Nương tử, ta không nên giấu giếm ngươi. Ta quả thực biết võ công, hơn nữa đoạn thời gian trước đã đột phá lục phẩm tông sư." "Ngươi là lục phẩm tông sư?" Diệp Khinh Vũ mắt lộ vẻ kinh ngạc nói như thế, ngươi mới vừa rồi là giả bộ. Sở Mặc đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi màu. Diệp Khinh Vũ khẽ cắn hàm răng, "Nếu không phải ta lừa ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta biết, ngươi biết võ công sự thực." Sở Mặc liền vội vàng giải thích, lúc đầu cũng chuẩn bị nói cho ngươi, chỉ là không tìm được cơ hội tốt. Ta lừa gạt ai, cũng không thể lừa gạt nữ tử. Diệp Kinh Vũ hài lòng gật đầu, lại nói, thảo nào lục đầu nói ngươi có thể sẽ võ công. Đêm hôm đó, tứ đầu thăm dò ngươi, ngươi thật đúng là có thể giả bộ. Sở Mặc đụ mặt nói, nữ tử, ngươi đừng nói là, ta bị san bằng bạch vô cớ quạt hai bàn tay. Diệp Kinh Vũ che cười khẽ. Cũng đối với, lấy hắn Sở Mặc tính cách, ăn cái kia hai bàn tay thiệt tỏi, phòng trường chừng mấy ngày đều ngủ không đến. Thực sự là khó khăn hắn. Sở Mặc thấy thế cũng cười. Trên đầu rậm rạp mây đen, trong nháy mắt bị Diệp Khinh Vũ nụ cười xua tan. Diệp Khinh Vũ đột nhiên chỉnh trọng nói, "Phu quân, ngươi biết võ công sự tình, tốt nhất không nên để cho bất kỳ người nào khác biết." Sở Mặc sửng sốt, thật là đúng dịp, hắn chính là thật muốn. Diệp Khinh Vũ lại nói, "Ngươi không biết võ công, bọn hắn đều phái lục phẩm tông sư tập sát ngươi. Nếu như biết ngươi biết võ công, chẳng phải là lại phái thất phẩm đại tông sư, thậm chí bát phẩm võ thánh giết ngươi. Ta còn không muốn thủ tiết." Sở Mặc sắc mặt đen như đáy nổi. Mặc dù hắn biết Diệp Khinh Vũ nói có lý, biết võ công sự tình quyết không thể bại lộ. Dù sao hắn địch nhân tăng thêm sự kinh khủng, mười có tám chín thực sự sẽ có bát phẩm võ thánh cảnh địch nhân. Diệp Khinh Vũ nằm gục tại Sở Mặc trong lòng, khó hiểu nói, "Phu quân, ngươi tất nhiên sẽ võ công, vì sao trước đây ta lôi kéo ngươi ở rể Diệp gia, ngươi không phản kháng đâu?" Sở Mặc thở dài, "Ai bảo nương tử là chiêu kinh đệ nhất mỹ nữ đâu? Coi như không thể cái kia, nhìn cũng đẹp mắt ta." Diệp Khinh Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Sở Mặc đột nhiên nhếch miệng cười nói, "Nương tử, ngươi ta đều là lục phẩm tông sư. Nếu không, chúng ta so tài nữa một hai, thử xem ngươi ta dài ngắn cùng sâu cạn, cũng tốt lấy thừa đủ thiếu,